Chương 393, Điệu Hổ Ly Sơn, Chính Quốc Cựu Vương cung bí ẩn. Chương 393, Điệu Hổ Ly Sơn, Chính Quốc Cựu Vương cung bí ẩn. Hữu quặng gió thu bên trong, Tân Trịnh Thành ngày hôm nay náo nhiệt vô cùng. Vô số bách tính đứng ở hai bên đường phố, quay về vương cung phương hướng nóng trông mong mỏi. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người thấy một đám uy vũ bất phàm, trên người mặc giáp đen kỵ binh từ vương cung phụ cận đại doanh đi ra. Xa xa mà nhìn, mọi người liền có thể cảm giác được một luồng khí tức sơ sát. Mà nhánh quân đội này đi ở trước nhất tướng lĩnh không phải người khác, chính là Cơ Vô Dạng. Ngày hôm nay là hắn xuất chinh tháng ngày. Nói đúng ra là hắn cùng Bạch Diệp Phi cùng xuất chinh tháng ngày. Bởi vì Thiên Trạch ở Nam Dương làm loạn, thậm chí mang theo dân chúng địa phương nhấc lên phản loạn, Hàn Vương mặc dù như thế nào đi nữa u mê vô dụng, cũng là cảm thấy giận tím mặt. Mà Cơ Vô Dạng cùng Bạch Diệp Phi đều bởi vì chuyện này bị Hàn Vương hỏi trách. Hàn Vương trong cơn tức giận, điều động Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ xuất lĩnh một nhánh tinh nhuệ đi vào Nam Dương bình định. Cơ Vô Dạ làm chủ tướng, mà Bạch Diệp Phi là phó tướng, khiển 5 vạn người bình định. Bọn họ được mệnh lệnh là cần phải lắng lại phản loạn, tru diệt thủ ác. Bạch Tuyên cùng Diễm Phi mọi người ở phía xa một gian trong phòng trà quan sát nhánh quân đội này. Không nghĩ đến lại là kích sát quân, xem ra lần này Hàn Vương là quyết tâm. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn nhánh quân đội này trang phục, nhận ra nhánh quân đội này lai lịch. Kích sát quân. Bạch Tuyên nghe xong hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với nhánh quân đội này cũng không có ấn tượng gì. Diễm Linh Cơ mấy người cũng là như thế, cũng không biết nhánh quân đội này, nhìn về phía Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, chờ đợi hai người giải thích. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liếc nhìn nhau, sau đó Diễm Phi mở miệng giải thích, kích sát quân là Hàn Quốc Vương bài quân đoàn, cũng là cùng Ngụy Quốc Ngụy Vũ tốt, Triệu Quốc Triệu một bên kỵ, Tề Quốc Tề quyền thuật như thế tinh nhuệ chi sư. Hàn Quốc vị nơi tứ chiến chi địa, có thể ở chư hầu bị trang tình huống bảo toàn tự thân, dựa vào chính là này một nhánh kích sát quân. Chỉ có điều trải qua Nghi Dương cuộc chiến cùng Y Di Quyết cuộc chiến, nhánh quân đội này nguyên khí lại thường, suýt chút nữa liền tổn thất hầu như không còn. Từ cái kia sau khi, kích sát quân liền rất ít sinh động ở trên chiến trường, liền ngay cả Hàn Quốc tham dự hợp tung công tần thời gian, cũng không phái ra kích sát quân. Dưới tình huống này, kích sát quân tự nhiên cũng sẽ không như quốc gia khác vương bại quân đội bình thường nổi danh. Bạch Tuyên nghe xong đăm chiêu, trải qua quan sát, hắn cũng phát hiện, nhánh quân đội này trang bị ở thất quốc bên trong đều xem như là sang trọng nhất. Một bộ tinh chế áo giáp, bên hông trang bị một thanh thống nhất chế tạo thiết kiếm, có ở sau lưng một thanh khổng lồ hàn nỏ, ngựa hai bên các mang theo một cái bao đựng tên, mỗi người ít nói dẫn theo 50-60 mũi tên. Bất luận là khoảng cách xa đả kích vẫn là tiếp xúc gần đối chiến, nhánh quân đội này đều sẽ nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Từ nhánh quân đội này trên, Bạch Tuyên xem như là biết được Hàn Quốc thực lực chân chính. Hàn Quốc binh khí chế tạo kỹ thuật ở thất quốc bên trong đều là hàng đầu, thiên hạ cường cung nọ mạnh đều xuất phát từ Hàn, câu nói này cũng xác thực không phải chỉ là nói xuông. Mặc dù ở trong chiến tranh thất lạc cực kỳ trọng yếu Nghi Dương quan sát, Hàn Quốc vẫn duy trì nhất lưu binh khí chế tạo kỹ thuật, trùng kiến kích sát quân tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Chỉ có điều lấy Hàn Quốc bây giờ quốc lực, cũng không nuôi nổi quá nhiều người, vì lẽ đó kích sát quân số lượng sẽ không có bao nhiêu. Đúng như dự đoán, Bạch Tuyên mọi người ngồi ở phòng trà nhìn lên rất nhanh sẽ phát hiện nhánh quân đội này bên trong còn hỗn tạp Bạch Diệp Phi thân quân, cũng chính là Bạch Giáp quân, số lượng cùng kích sát quân tỷ lệ đại khái là 2-3. Rất nhanh, quân đội mênh mông quần quận địa rời đi Tân Trịnh, hướng về Nam Dương mà đi. Diễm Phi ngồi ở vừa có chút tò mò hỏi, đón lấy chúng ta liền nhìn như vậy, cái gì cũng không cần làm sao. Bây giờ Hàn Vương phái ra đại quân bình định, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi hai người đều phát động rồi, Thiên Trạch tuyệt đối không thể ngăn cản được. Nguyên nhân chính là biết kết quả, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mới càng thêm hiếu kỳ, vì sao Bạch Tuyên còn có thể bình tĩnh như thế địa ngồi ở chỗ này uống trà. Bạch Tuyên đè ép bàn tay, ra hiệu hai người không cần lo lắng. Các ngươi không cảm thấy tất cả những thứ này đều rất kỳ quái sao? Thiên Trạch ở Nam Dương nhắc lên phản loạn, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi bức bách ở áp lực, không thể không đi đến Nam Dương bình định, này vừa đến một hồi, chí ít là chừng mấy ngày thời gian, nếu vào lúc này Thiên Trạch không ở Nam Dương, vậy sẽ phát sinh cái gì? Bạch Tuyên lộ ra một cái ý tứ sâu xa vẻ mặt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại Bạch Tuyên là cái gì ý tứ. Ngươi là nói, đây là Thiên Trạch kế Điệu Hổ Ly Sơn? Không sai, trước hắn cùng Bạch Diệp Phi cứng đối cứng, ta đoán hắn là muốn hướng về Dạ Mạc biểu đạt hắn báo thù quyết tâm, để Dạ Mạc cho rằng hắn có điều là một cái bị cừu hận thôn phệ người điên, sau đó lựa chọn chạy trốn lại là kỳ địch dĩ nhược. Lấy Bạch Diệp Phi tiêu ngạo, e sợ chỉ có thể càng thêm miệt thị Thiên Trạch, do đó thả lòng cảnh giác. Bây giờ hắn ở Nam Dương làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật giống chỉ lo người khác không biết hắn ở Nam Dương như thế, dẫn tới Hàn Vương vẻ thủy không đem cùng Bạch Diệp Phi đi vào bình định. Dạ Mạc ở trong khó khăn nhất làm hai người cao thủ đều bị điều đi rồi, cái kia Dạ Mạc ở Tân Trịnh thế lực nhưng là có vẻ vô cùng trống vắng. Diễm Phi ngay lập tức Bạch Tuyên lời nói phân tích nói, nếu là lúc này, Thiên Trạch nhân cơ hội lén lút chạy trở lại, cấp độ kia Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi đến Nam Dương, bọn họ coi như được tin tức, e sợ cũng không kịp chạy về, thời gian mấy ngày đầy đủ Thiên Trạch làm rất nhiều chuyện. Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy, mà hắn làm như vậy nguyên nhân cũng rất tốt suy đoán, nên chính là vì Hỏa Vũ Bảo Tàng. Nghe được cùng Hỏa Vũ Bảo Tàng có quan hệ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ánh mắt đều trở nên sắc bén rất nhiều. Hỏa Vũ Bảo Tàng sát suất cao là bị lưu ý giấu ở Tân Trịnh một nơi nào đó, mà Tân Trịnh là Dạ Mạc địa bàn, có Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi tọa trấn, Thiên Trạch muốn lấy đi Hỏa Vũ Bảo Tàng cơ bản không thể, vì lẽ đó hắn mới gặp nghĩ ra cái biện pháp này, dẫn đi Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi. Nghe hai người phân tích, Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chỉ có điều như vậy vụ về kế Điệu Hổ Ly Sơn, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi nên cũng có thể nhìn ra, tuy rằng bởi vì Hàn Vương mệnh lệnh, bọn họ không thể không đi bình định, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không lưu lại hậu thủ gì. Bạch Tuyên nhìn chân trời mây tía, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Hắn đúng là rất muốn biết, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi gặp ứng đối ra sao việc này. Uống xong trà, Bạch Uyên mấy người cũng không có nhiều hơn nữa trở lại chờ đợi Thiên Trạch động tác kế tiếp. Căn cứ Bạch Uyên điều tra, ở Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi hai người đi đến Nam Dương thời điểm, Thiên Trạch kỳ thực cũng đã trở lại Tân Trịnh, hắn nên chẳng mấy chốc sẽ hành động lên. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, hai ngày thời gian liền trôi qua. Dựa theo Bạch Uyên dự đoán, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi dẫn dắt quân đội nên cũng đã đến Nam Dương. Lắng lại phản loạn đối với bọn họ tới nói nên không tốn bao nhiêu thời gian, Thiên Trạch nếu là muốn lấy đi Hỏa Vũ bảo tàng, liền hai ngày nay hẳn là cơ hội tốt nhất. Mà sự tiến triển của tình hình xác thực cùng Bạch Uyên suy đoán như thế, đêm xuống, sông ngầm bên kia chuyển đến tin tức, Thiên Trạch xuất hiện. Nhận được tin tức ngay lập tức, Bạch Uyên liền mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người đi vào kiểm tra tình huống. Diễm Linh Cơ cùng Hắc Bạch tỷ bội mọi người nhưng là ở lại trong nhà, chờ đợi tin tức. Dù sao Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đã tiến vào bế quan trạng thái, chính đang vì xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới mà nỗ lực, trong nhà cần phải có người bảo vệ, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Ở phương diện này, Bạch Uyên thậm chí nhìn ra so với này cái gọi là Hỏa Vũ bảo tàng càng nặng. Lúc này, Thiên Trạch mang theo Khu Thi Ma đi đến đã hoang phế Trịnh Quốc Cựu Vương Cung. Này đã là hắn lần thứ hai tới nơi này. Lần trước tới nơi này, chính là hoàn thành Bạch Diệp Phi nhiệm vụ, đi đánh chết Hàn Vương. Đáng tiếc bị người dự liệu được, dẫn đến kế hoạch thất bại. Thế nhưng kết quả nhưng là làm người thỏa mãn, bởi vì hắn mượn Bạch Uyên tay, triệt để thu được tự do. Bây giờ hắn tới nơi này lần nữa, tự nhiên chính là Hỏa Vũ bảo tàng. Bước vào này Hoang Vu Cựu Vương Cung, Thiên Trạch cho Khu Thi Ma một cái ánh mắt. Khu Thi Ma lập tức hiểu ý, trên tay nội lực lưu chuyển, hiện lên một cái màu xanh lá cây đậm đỗ chú. Hắn điều khiển lượng lớn cổ trùng, hướng bốn phía phân tán đi. Lợi dụng những này bé nhỏ cổ trùng, hắn có thể tra xét đến tình huống xung quanh. Thiên Trạch đánh giá tòa này Cựu Vương Cung, vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Tuy rằng kế điệu hổ Ly Sơn nhìn qua phi thường thành công, Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi hai người đều bị điều đi rồi, thế nhưng đang không có thành công lấy đi Hỏa Vũ bảo tàng trước, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Hắn biết rõ Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị lừa người. Không phải vậy lúc trước Bách Việt cuộc chiến, bọn họ cũng sẽ không thua như vậy thảm. Nếu là coi người khác là làm kẻ ngu si, cho rằng như vậy liền có thể vô tư, vậy hắn cách tử vong cũng sẽ không xa. Khu Thi Ma tra xét một phen sau khi, vẫn chưa phát hiện bất kỳ không thích hợp địa phương. Liền hắn quay về Thiên Trạch gật gật đầu. Có lần này chuẩn bị, Thiên Trạch mới mang theo Khu Thi Ma chạy đi Hỏa Vũ bảo tàng vị trí khu vực. Xuyên qua từng tòa hoang vu rách nát cung điện, Thiên Trạch hai người đi đến một nơi trên nước hành lang. Vào mắt là một mảnh hồ nước, lạnh lạnh ánh trăng soi sáng bên dưới, mảnh này hồ nước yên tĩnh có chút đáng sợ. Thiên Trạch hơi híp mắt lại, hướng về chu vi nhìn chung quanh một vòng. Hắn hít sâu vào một hơi, ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào trong hồ nước. Khu Thi Ma ở hành lang trên gấp gáp chờ đợi. Trong hồ nước, Thiên Trạch nín thở ngưng thần, hướng về nơi sâu xa bơi đi. Tiếp theo xuyên thấu qua mặt nước ánh trăng, Thiên Trạch mới miễn cưỡng thấy rõ dưới nước tình huống. Tại đây hồ nước dưới đáy, lại trôi nổi từng bộ thi thể. Thiên Trạch mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Lúc này, trong nước đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc khí phảng phất có ý thức như thế, hướng về Thiên Trạch mà tới, cuốn lấy Thiên Trạch thân thể. Cố khói đen này cho Thiên Trạch một luồng hết sức quen thuộc cảm giác, phảng phất cùng hắn tu luyện Bách Việt Vu thuật có liên hệ nào đó. Thế nhưng sau một khắc, Thiên Trạch sắc mặt liền thay đổi. Hắn cảm giác được cố khói đen này lại quấn quýt lấy hắn, ý đồ đem hắn kéo vào đáy hồ. Thiên Trạch trong mắt lóe ra một tia màu đỏ tươi ánh sáng, điều động nội lực, trên người sáu cái xả hình xiển xích cũng tỏa ra một luồng màu đen khí tức cùng hắc khí chống đỡ. Nhưng mà hắc khí như là chịu đến kích thích như thế, nhất thời trở nên càng thêm hung mãnh. Thiên Trạch ý đồ chống lại, thế nhưng là phát hiện cố khói đen này hoàn toàn không thấy hắn hộ thể chân khí, điên cuồng hướng về hắn thân thể bên trong xuyên. Một luồng tan nát cõi lòng thống khổ truyền đến, Thiên Trạch gắt gao cắn vào hàm răng, ngừng thở. Nay cố cảm giác đau hầu như xé rách Thiên Trạch ý thức, nếu không là xuất phát từ bản năng, điều động chân khí trong cơ thể duy trì yếu ớt dưới nước hô hấp, vậy hắn hiện tại khả năng đã chết chìm. Bây giờ tình huống như thế, là chính Thiên Trạch cũng không nghĩ tới. Hắn cũng không biết quá khứ bao lâu, mãi đến tận trong nước hắc khí hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, hắn mới khôi phục như cũ. Phản phất mới vừa cái kia tất cả chỉ là ảo giác. Nguyên bản chìm ở đáy hồ thi thể không có hắc khí ràng buộc, bắt đầu nổi lên trên. Lúc này, Thiên Trạch mới chú ý tới tay phải của chính mình bên trong chẳng biết lúc nào có thêm một quyển thẻ tre, mà trên thẻ tre viết hai chữ lớn. Thiên Trạch sắc mặt khẽ thay đổi, ngay lập tức sẽ rõ ràng này thẻ tre là cái gì đồ vật, vội vàng đem nó thu cẩn thận. Hắn liếc mắt nhìn đáy hồ, không có hắc khí ngăn cản, hắn thành công phát hiện trong nước có một đạo ám lưu. Theo này điều ám lưu, Thiên Trạch đi đến một nơi vách đá một bên, sau đó chính căn cứ từ một thiếu trong miệng hỏi lên manh mối, tìm tới một nơi cơ quan. Bất chi bất giác, khoảng cách Thiên Trạch xuống nước đã qua gần phân nửa canh giờ. Bạch Tuyên mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ngồi xổm ở một nơi trên nóc nhà, lặng lặng mà chờ. Cũng chờ có chút không kiên trì. Tựa hồ có hơi không đúng, Thiên Trạch đều xuống lâu như vậy rồi, cũng không gặp hắn tới, e sợ dưới nước có cái gì chúng ta không biết bí ẩn. Bạch Tuyên híp mắt, chẳng biết vì sao, mới vừa hắn cảm giác được có một luồng kỳ quái khí tức. Luồng hơi thở này cho hắn một loại rất không thoải mái cảm giác. Thế nhưng hắn nhưng không có cách định vị khí tức khởi nguồn. Tình huống như thế, nhưng là đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Ngay ở Bạch Tuyên do dự có muốn hay không đi xuống xem một chút thời điểm, giữa trường đột nhiên xuất hiện biến cố. Nguyên bản núp trong bóng tối những thế lực khác cũng đã không kiềm chế nổi, lựa chọn ra tay rồi. Tứ công tử Hàn Vũ nghĩa tử Hàn Thiên Thừa quay về ở hành lang bên trên vì là Thiên Trạch thông khí Khu Thi Ma đột nhiên khởi xướng công kích. Một mũi tên phá không mà đi, đến thẳng Khu Thi Ma hậu tâm. Khu Thi Ma vốn là đánh 120 phân cảnh giác, nghe được tiếng xé gió ngay lập tức liền rời đi tại chỗ, hiểm hiểm tránh thoát mũi tên này. Hàn Tiên thừa thấy một đòn công chúng, từ phía sau lưng lấy ra hai chi mũi tên, song tiễn cùng phát. Khu Thi Ma trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Một tay ngưng tụ đùa chú chống đối Hàn Tiên thừa công kích, một tay kia là sử dụng Bách Việt Vũ thuật, liên hệ lên ở dưới nước thiên trạch. Đã có người đến, vậy bọn họ bất luận tìm không tìm được Hỏa Vũ bảo tàng, đều phải lui lại. Nhưng mà Khu Thi Ma nhưng là được làm hắn cảm thấy bất ngờ trả lời. Đỡ Hàn Tiên thừa mấy lần công kích, Khu Thi Ma liếc mắt nhìn mặt hồ, cắn răng, không còn cùng Hàn Tiên thừa ứng phó, mà là trực tiếp nhảy vào trong hồ. Phù phù một tiếng, bọt nước tung tóe. Hàn Tiên thừa đều không nghĩ đến Khu Thi Ma sẽ chọn nhảy xuống nước. Hắn vội vàng hướng về trong nước bắn ra hai mũi tên, thế nhưng bởi vì tia sáng quá chênh lệch, cũng không có hiệu quả gì, hai mũi tên đều thất bại. Mà ở cái kia sau khi, hắn liền triệt để mất đi Khu Thi Ma bóng người. Khu Thi Ma đột nhiên nhảy xuống nước, để sở hữu giám thị người nơi này đều cảm giác thấy hơi bất ngờ. Mạc Nha mang theo Bạch Phượng cùng với lượng lớn bách điều sát thủ xuất hiện ở đây, nhìn từ từ bình tĩnh lại mặt hồ, sắc mặt có chút khó coi. Hàn Thiên Thừa trừng Mạc Nha một ánh mắt, nếu là mới vừa các ngươi phối hợp ta ra tay, chí ít có thể nắm lấy Khu Thi Ma. Mạc Nha tự biết đối lý, vẫn chưa phản bác. Bây giờ tình huống có chút phiền phức, nơi này nước có thể rất đục rất, hơn nữa thiên trạch cũng ở phía dưới, e sợ không tốt ứng phó. Mạc Nha hiển nhiên là đối với nơi này hồ nước có chút hiểu rõ, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Do dự một chút, Mạc Nha vẫn là quyết định xuống nước nhìn. Hắn đem Bạch Phượng cùng một phần bách điều sát thủ ở lại chỗ này, mang theo mặt khác những người bách điều sát thủ nhảy vào trong nước. Chương 394, dưới nước cung điện dưới lòng đất, ba bên hôn chiến. Chương 394, dưới nước cung điện dưới lòng đất, ba bên hôn chiến. Ở Mạc Nha mang theo bách điều sát thủ lặn xuống nước sau khi, Hàn Thiên Thừa tựa hồ là không quá yên tâm, lại hoặc là có cái khác kế hoạch, cũng theo xuống nước. Kết cục này bên trong cũng chỉ còn sót lại Bạch Phượng cùng hắn dẫn dắt bộ phận bách điều sát thủ. Bạch Huyên cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần ba người núp trong bóng tối đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt. Bọn họ đều xuống nước, vậy chúng ta có phải là cũng phải đi xuống xem một chút? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn về phía Bạch Uyên, tựa hồ cũng lấy hắn làm chủ tâm cốt. Dù sao ở đây liền hắn võ công tu vi cao nhất. Bạch Uyên hơi híp mắt lại, đột nhiên nhận biết được một luồng khí tức, khỏe miệng hơi làm nổi lên, tay phải nhẹ nhàng ép xuống, ra hiệu hai người bình tĩnh đừng nóng. Không nổi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, nhưng có lúc chim sẻ cũng sẽ gặp phải thợ săn, chúng ta muốn kiên trì một điểm. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, các nàng nhìn thấy từ Trịnh Quốc Cựu Vương cung phế tích bên trong đi ra một cái lén lén lút lút nhân vật. Người này ăn mặc một thân quần áo màu đen, trên đầu mang theo một cái kỳ quái vải đen cân, đem chính mình mặt hoàn toàn che khuất. Thế nhưng thông qua người này khí tức, Bạch Tuyên vẫn là ngay lập tức liền đã xác định thân phận của hắn. Thật biết điều, bị Hàn Vương phái đi Nam Dương bình định Bạch Diệp Phi, vào lúc này lại sẽ xuất hiện tại đây. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Bạch Tuyên lời nói, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Nguyên lai cái này người không nhận ra gia hỏa lại là Hàn Quốc huyết y gì hầu Bạch Diệp Phi. Khá lắm, này Bạch Diệp Phi ở bề ngoài phụ mệnh theo Cơ Vô Dạ cùng đi Nam Dương, không nghĩ đến lén lút nhưng lén lút chạy trở về. Này nếu như bị Hàn Vương biết rồi, vậy cũng là cãi lời quân lệnh, ngỗ nghịch lệnh vua trọng tội. Ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện hắn? Nguyệt Thần mặc dù là hỏi như vậy, thế nhưng ngữ khí của nàng nhưng như là chắc chắn Bạch Tuyên đã sớm biết Bạch Diệp Phi đến rồi như thế. Mới vừa Bạch Tuyên không cho các nàng động thủ, chỉ sợ cũng là biết Bạch Diệp Phi cũng ở phụ cận, muốn chờ hắn trước tiên hiện thân. Bạch Tuyên cười cợt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi hiện thân, Bạch Phượng cùng còn lại bách điều sát thủ đều hướng về hắn thi lễ một cái. Tuy rằng bọn họ là Cơ Vô Dạ thủ hạ, thế nhưng Bạch Diệp Phi ở Dạ Mạc bên trong địa vị có thể nói là chỉ đứng sau Cơ Vô Dạ. Hơn nữa lần này bọn họ cũng nhận được Cơ Vô Dạ mệnh lệnh, ở Cơ Vô Dạ đi vào Nam Dương Bình Định trong lúc, bọn họ phải phối hợp Bạch Diệp Phi hành động. Bởi vậy nói theo một cách khác, hiện tại Bạch Diệp Phi cũng coi như là bọn họ thủ trưởng. Che lấp khuôn mặt, Bạch Diệp Phi quay về Bạch Phượng mọi người khoát tay áo một cái. Hắn đi tới bên hồ, nhìn chằm chằm hồ nước nhìn một chút. Lúc này trong nước đột nhiên bốc lên rất nhiều ngầm nước. Dĩ nhiên là Mạc Nha mang theo vài tên bách điều sát thủ đuổi tới, nhìn bọn họ dáng vẻ đều có chút chật vật. Chúng ta phát hiện một cái thầm nói, Thiên Trạch cùng Khu Thi Ma ở bên trong bố trí mai phục, chúng ta mới đi vào liền tổn thất không ít nhân thủ, không thể không lui đi ra. Thú vị, xem ra Thiên Trạch vẫn đúng là cho ta mang đến một phần kinh hỉ. Bạch Diệp Phi trong giọng nói lại còn mang theo một nụ cười. Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống nước, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Mạc Nha cùng Bạch Phượng hai người đối diện một ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi cũng tiến vào trong nước, Bạch Tuyên cũng biết nên bọn họ ra trận. Hành lang trên, Bạch Phượng đột nhiên nhìn thấy trên trời treo cao mặt trăng biến thành màu xanh lam, hắn mới vừa mở miệng đem nghi ngờ trong lòng nói ra, liền phát giác chính mình không cách nào nhúc đích. Một luồng cường hãn nội lực vô thanh vô tức trong lúc đó liền đem toàn bộ không gian đều bao phủ lên. Không chỉ là Bạch Phượng không cách nào nhúc đích, Mạc Nha cùng cái khác bách điều sát thủ cũng toàn bộ đều không thể nhúc đích. Một luồng khó có thể ngăn chặn cảm giác sợ hãi từ trong lòng bọn họ hiện ra đến. Bạch Phượng cùng Mạc Nha cảm giác đầu đột nhiên như là gặp phải trọng kích, mắt tối sầm lại, ngất đi. Cục, cục, cục. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Bạch Uyên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ba người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Bạch Uyên liếc mắt một cái này nằm một chỗ bách điều sát thủ, thu hồi thiên địa thất sắc. Dễ dàng như thế liền giải quyết những người này, thực sự là lợi hại. Diễm Phi cười thở dài nói. Bạch Uyên lắc lắc đầu, được rồi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gật gật đầu, lấy Long Du khí bảo vệ thân thể, nhảy vào trong nước. Bạch Uyên bay về một cái nào đó góc xó liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi dương lên. Sau đó hắn cũng nhảy xuống nước. Đợi đến Bạch Uyên ba người thân ảnh biến mất không gặp, một bóng người từ một cái cây cột mặt sau đi ra. Vệ Trang híp híp mắt. Rất rõ ràng, mới vừa Bạch Tuyên là đang cảnh cáo hắn không muốn cùng lên đến. Không phải vậy Bạch Tuyên đang sử dụng thiên điệu thất sắc thời điểm là có thể giải quyết đi hắn. Nhìn ngã trên mặt đất cái đám này bách điệu sát thủ, vệ trang ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, nếu là Bạch Tuyên đều ra tay rồi, vậy hắn nhúng tay việc này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Tuyên thực lực đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có điều vậy cũng là tin tức tốt duy nhất đi. Vệ trang do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đổi tới, mà là xoay người rời đi tòa này cựu vương cung. Mà dưới nước, Bạch Tuyên ba người vừa đưa ra liền nhìn thấy rất nhiều trôi nổi ở bên trong nước thi thể, có nhìn qua đã tồn tại rất lâu, mà có chính là mới vừa theo Mặc Nha hạ xuống bách điều sát thủ thi thể. Lơ là những thi thể này, Bạch Tuyên ba người rất nhanh sẽ phát hiện trong nước ám lưu. Theo đạo này ám lưu, ba người đi đến một nơi vách đá một bên, một cái nhìn qua như là nhân công đào tạc sơn động xuất hiện ở đây. Ba người liếc nhìn nhau, gật gật đầu, do Bạch Tuyên đánh trận đầu, đồng thời hướng bên trong nơi đi. Đi vào không bao lâu, ba người liền lúc gần lúc hiện nghe được một trận tiếng đánh nhau. Không bao lâu, ba người liền nhìn thấy một trận tia sáng du ra mặt nước. Bạch Tuyên bật lên nội lực, hầu như là trong nháy mắt liền hong khô trên người y vật. Hắn đánh giá một hồi hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này lại là một tòa lòng đất phòng tối. Không nghĩ đến Trịnh Quốc Cựu Vương cung phía dưới lại còn cất giấu nơi như thế này, Hỏa Vũ bảo tàng liền bị giấu ở chỗ này sao? Bởi vì có người cho bọn họ ở mặt trước dò đường, vì lẽ đó Bạch Tuyên ba người tới nơi này thời điểm, nơi này đã thả lên tận mấy cái dùng cho chiếu sáng cây bước. Ánh lửa chiếu dọi xuống, bọn họ có thể nhìn thấy cách đó không xa có một con đường. Mà bọn họ mới vừa nghe được tiếng đánh nhau chính là từ trong lối đi truyền đến. Bạch Tuyên bật lên hỏa quang đồng trần, đem ba người hành tung ẩn dấu đi, sau đó đồng thời hướng về trong lối đi đi đến. Đường lối cũng không dài, có điều là vài bước đường, một mảnh cực kỳ trống trải không gian liền xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng không khỏi trợn mắt lên, che miệng nhỏ, một bộ khiếp sợ không thôi dáng vẻ. Chuyện này, nơi này lại có một tòa lòng đất cung điện. Bạch Tuyên cũng tương tự rất giật mình, hắn nghĩ tới bảo tàng khả năng là giấu ở dưới nước, giấu ở cái gì trong phòng tối, nhưng chỉ có không nghĩ tới, nơi này lại có một tòa cung điện. Xem nó hình thức, phù hợp năm đó Trịnh Quốc cung điện phong cách. Thế nhưng lẫn nhau so sánh bên ngoài tòa kia rách nát không thể tả, chỉ còn đổ nát thê lương Trịnh Quốc Cựu Vương cung, tòa cung điện này nhưng là hoàn chỉnh hơn nhiều. Cũng bởi vậy làm cho người ta cảm giác cũng phải chấn động nhiều lắm. Trước cung điện trên quảng trường, Bạch Tuyên nhìn thấy Hàn Thiên Thừa cùng với hơn 10 người bách điều sát thủ đang cùng một ít kỳ quái thanh đồng nhân tác chiến. Nơi này lại còn có cơ quan thú. Ba người hơi có chút giật mình. Xem ra cơ quan này thú cũng là năm đó Trịnh Quốc lưu lại đồ vật. Bạch Tuyên nhìn một chút, phân tích nói: "Năm đó Trịnh Quốc cường thịnh thời gian, xương bá trung nguyên, tự nhiên cũng có thể chiêu mộ được không ít chư tử bách gia cao thủ, có một ít cơ quan thú bảo vệ cung điện, ngược lại cũng không phải quá làm người bất ngờ." Lúc này, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần phát hiện một chút không đúng địa phương. Những này cơ quan thú có chút kỳ quái, uy lực tựa hồ đại có chút lạ kỳ. Giữa trường, một con cơ quan thanh đồng nhân cầm trong tay một thanh đồng trao trường viện, bổ thẳng xuống, một tên bách điều sát thủ không tránh kịp, muốn dùng trường kiếm đi chống đối, sau đó cả người đều bị đập bay đi ra ngoài, hầu như là trong nháy mắt mất mạng. Không trách Mặc Nha sẽ bị thương, vốn đang cho rằng là bị thiên trạch đả thương, bây giờ nhìn lại hẳn là bị cái đám này cơ quan thanh đồng nhân gây thương tích. Bạch Tuyên đắm chiêu. Lúc này, trên sân Hàn Thiên Thừa bị cơ quan thanh đồng nhân đánh bay, tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Hắn dây rủa bỏ lên, che ngực gói ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, Mặc Nha không phải nói đi tìm trợ giúp sao? Làm sao không gặp hắn dẫn người trở về? Đối mặt những này cơ quan thanh đồng nhân, hắn tiễn thuật chẳng có tác dụng gì có. Không chỉ là tiễn thuật vô hiệu, những này cơ quan thanh đồng nhân đào thương bất nhập, bọn họ dùng vũ khí chém vào những này thanh đồng nhân trên người, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại mấy cái dấu vết, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Giờ khắc này, Hàn Thiên Thừa nội tâm đã có chút hoài nghi mình là bị Mặc Nha đưa ra bán. Vốn là hắn liền không coi trọng tứ công tử cùng cơ vô dạ hợp tác, dù sao này không khác nào là đang cùng hổ mưu ra. Bởi vậy, coi như Mặc Nha là dự định bức bỏ bọn họ mặc kệ, Hàn Thiên Thừa cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắn nhìn một chút chu vi còn đang giãy giụa khổ sở bách điều sát thủ, biết mình nên làm ra quyết sách, là ở lại chỗ này chờ chết, vẫn là trở lại đem nơi này tin tức nói cho tứ công tử. Đáp án không cần nói cũng biết. Hàn Thiên Thừa sâu sắc nhìn một chút một ánh mắt cung điện phương hướng, vận lên kinh công, hướng về đường nối bay lượn đi. Lúc này, một đạo người mặc áo đen ảnh không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất hiện, che ở hắn phía trước. Hàn Thiên Thừa ánh mắt ngưng lại, lập tức cảnh giác lên. Chính là hắn dừng lại như thế mấy tức thời gian, một con cơ quan thanh đồng nhân liền đuổi theo, cầm trường kiếm đồng tao, từ phía sau lưng tập kích Hàn Thiên Thừa. Người mặc áo đen tay phải quay về không khí nhẹ nhàng nắm chặt, một luồng hơi lạnh bắn ra, hai cái bông tuyết dây leo trong nháy mắt cuốn lấy cơ quan thanh đồng nhân, cứu Hàn Thiên Thừa một mạng. Hàn Thiên Thừa cái trán buốc lên một giọt mồ hôi lạnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, có chút khiếp sợ nhìn trước mắt người mặc áo đen. Ngươi là? Không chờ Hàn Thiên Thừa nói hết lời, một sợi dây leo đột nhiên đâm tới, từ phía sau lưng trực tiếp xuyên thấu Hàn Thiên Thừa lồng ngực. Hàn Thiên Thừa không dám tin tưởng mà nhìn mình ngực, vươn ngón tay chỉ vào người mặc áo đen. Ngươi lại. Màu trắng băng xương cấp tốc lan tràn, rất nhanh sẽ đem Hàn Thiên Thừa cả người đều bao trùm, đem biến thành một tòa tượng băng. Bạch Diệp Phi vẫy vẫy tay, đông tuyết dây leo rút ra, tượng băng trực tiếp nát một chỗ. Bạch Tuyên ba người trốn ở một bên, mắt thấy Bạch Diệp Phi đánh chết Hàn Thiên Thừa toàn bộ quá trình. Nay Bạch Diệp Phi quả nhiên đủ tàn nhẫn, hắn ngày hôm nay xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng đã làm tốt muốn giết chết Hàn Thiên Thừa chuẩn bị. Bạch Tuyên khe khẽ lắc đầu. Hàn Thiên Thừa chết sống không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không đáng quá qua hải chú. Bạch Diệp Phi xuất hiện trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc. Những người thanh đồng nhân cũng không phải là đối thủ của Bạch Diệp Phi, từng đạo đông tuyết dây leo đem những này thanh đồng nhân gắt gao nhốt lại, cuối cùng triệt để đông lại. Hay là bởi vậy bị Bạch Diệp Phi thương tổn được nguồn năng lượng đầu mối, những này thanh đồng nhân trực tiếp báo hỏng. Thế nhưng giờ khắc này, trên sân sở hữu bách điều sát thủ cũng tất cả đều chết rồi. Bạch Diệp Phi đối với những thứ này người chết sống cũng không quan tâm, ngược lại ở trong mắt hắn, những người này bản thân liền là tiêu hao phẩm, chết thì chết. Giờ khắc này, hắn quan tâm chính là Thiên Trạch vị trí, là Hỏa Vũ bảo tàng, là trong truyền thuyết Thương Long thất túc. Lúc này, tựa hồ là nghe được động tĩnh bên ngoài biến mất, trong đại điện Thiên Trạch cùng khu thi ma đẩy ra cổng lớn, từ bên trong cung điện đi ra. Ha ha, ngươi kế điệu hổ ly sơn quá mức vụ bè, quay đầu lại, ngươi vẫn phải là đối mặt ta, lần này ta cũng sẽ không lại nhường ngươi chạy trốn. Bạch Diệp Phi phía sau xuất hiện mấy đạo đông tuyết dây leo, phản phất dương nhanh muốn nuốt sống người ta manh thú như thế. Thiên Trạch bụng mặt cười lớn. Trốn? Ta sẽ không lại chạy trốn, ta cũng không cần lại trốn, ngày hôm nay ta liền muốn đưa ngươi nhiều năm như vậy gây tại trên người ta thống khổ, hết thảy trả lại ngươi. Có điều, trước đó, nơi này tựa hồ còn có mấy vị khách mời. Thiên Trạch nói, đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên ba người vị trí. Bạch Uyên híp híp mắt, lấy thực lực của hắn, triển khai hỏa quang đồng trần, không thể sẽ bị Thiên Trạch phát hiện. Thế nhưng nếu đã bị điểm phá, Bạch Uyên tự nhiên cũng xem thường với dạng ngu. Ba người trước tiên xuất thân hình, tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Bạch Uyên, ha ha ha, không nghĩ đến ngươi cũng ở chỗ này, thì ra là như vậy, xem ra ngươi cũng chính là Hỏa Vũ bảo tàng, cho nên lúc ban đầu mới gặp giúp ta. Thiên Trạch nhìn thấy Bạch Uyên, trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Mà Bạch Diệp Phi giờ khắc này còn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn chưa phát hiện Bạch Uyên ba người tung tích, ba người xuất hiện để hắn cảm giác thế cuộc có chút mất đi khống chế. Loại này cảm giác vô cùng không ổn. Bạch Uyên nhìn có chút điên cuồng Thiên Trạch, khoảng cách gần như thế, hắn có thể rõ ràng đến cảm giác Thiên Trạch trên người có một luồng làm người rất không thoải mái khí tức, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Nếu ngươi biết mục đích của ta tới đây, như vậy cũng là thời điểm vì ngươi tự do trả giá thật lớn. Đánh đổi, các ngươi đã không có tư cách này. Hỏa Vũ bảo tàng chỉ có thể thuộc về ta. Thiên Trạch có vẻ hơi ngông cuồng. Hắn phát sinh gầm lên một tiếng, trên người nhất thời hiện lên một luồng âm lãnh màu đen khí tức. Này không phải chính Thiên Trạch sức mạnh. Bạch Uyên liếc mắt là đã nhìn ra nguồn sức mạnh này quỷ dị địa phương, tuy rằng cùng trước Thiên Trạch triển khai thủ đoạn rất giống, nhưng hắn vẫn là nhận ra được trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Xem ra là không có cách nào hảo hảo nói chuyện, ta liền biết cuối cùng sẽ biến thành như vậy, cuối cùng vẫn là cần dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề. Bạch Uyên khẽ thở dài một cái, ánh mắt trở nên chăm chú lên. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đúng coi một ánh mắt, rất ăn ý từ Bạch Uyên phía sau đứng ra, một cái nhìn về phía Bạch Diệp Phi, một cái nhìn về phía khu thi ma. Bạch Uyên quay về Thiên Trạch ngoắc ngoắc tay, đến đây đi, để ta nhìn ngươi như thế hung hăng sức lực. Thiên Trạch tay phải nắm tay, xa hình xiềng xích trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, bao vây lại nấm đấm của hắn. Dưới chân hắn tầng tầng đặt xuống, bay thẳng đến Bạch Uyên công tới. Bạch Uyên ánh mắt ngưng lại, đem khí hội tụ bên phải trên tay, một trường đẩy ra, một luồng dường như bài sơn đảo hải bình thường năng lượng chút xuống mà ra. Âm một tiếng, Thiên Trạch dĩ nhiên bay ngược ra ngoài. Chương 395, Thương Long lực lượng lần đầu xuất hiện, Thiên Đạo lực lượng hiển uy. Chương 395, Thương Long lực lượng lần đầu xuất hiện, Thiên Đạo lực lượng hiển uy. Thiên Trạch cùng Bạch Uyên một lời không hợp liền đấu võ, để khu thi ma cùng Bạch Diệp Phi đều có chút không phản ứng lại. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Thiên Trạch khí thế hùng hổ địa tấn công tới, thế nhưng hắn xông lên tốc độ có bao nhiêu nhanh, bay ngược ra ngoài thời điểm thì có nhiều chật vật. Thiên Trạch trên không trung văng ra hai đạo xà hình xiềng xích, cuốn lấy trên quảng trường hai cái trụ đá, xiềng xích căng ra đến mức thẳng tắp, hắn mượn lực vung một cái, cả người nảy lên, sau đó vững vàng mà rơi vào trong đó một cái trên trụ đá. Giờ khắc này Thiên Trạch tay phải khẽ run, tuy rằng phạm vi rất nhỏ, thế nhưng này đã khiến Thiên Trạch có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Hắn tựa hồ đối với mình bị Bạch Uyên dễ dàng như thế liền đẩy lùi, còn cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Bạch Uyên buông tay xuống, vác ở phía sau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ mới vừa hắn chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tuy rằng mới vừa hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Trạch thực lực chẳng biết vì sao được cực lớn tăng trưởng, thế nhưng này hoàn toàn không đủ để hắn vượt qua đạo kia giới hạn. Thiên Trạch nhìn thấy Bạch Uyên trên mặt mỉm cười, đã nghĩ lên buổi tối ngày hôm ấy mình bị Bạch Uyên trêu chọc nửa ngày, cuối cùng nhưng liền hắn góc áo đều không đụng tới cảnh tượng. Lúc đó Bạch Uyên trên mặt cũng là như vậy một bộ vẻ mặt. Nhất thời, Thiên Trạch trong lòng liền dâng lên một đoàn lửa giận, trên người hắn hắc khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Bạch Uyên liếc mắt nhìn Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, quay về hai người khẽ gật đầu. Nơi này liền giao cho các ngươi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều hiểu Bạch Uyên ý tứ, khẽ gật đầu. Yên tâm đi. Bạch Uyên thân hình lóe lên, giống như một tia chớp bình thường, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thiên Trạch trước mặt. Thiên Trạch con ngươi co rụt lại, đội vàng ra quyền. Nhưng mà Thiên Trạch động tác theo Bạch Uyên chậm lạ kỳ, hắn hướng về trái tránh khỏi đòn đánh này đồng thời, tay phải nắm chặt Thiên Trạch cổ tay, dùng sức kéo một cái tiên thối đánh tới Thiên Trạch bụng. Thiên Trạch lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này, hắn trực tiếp bị va tiến vào đại điện bên trong. Lần này Bạch Uyên chưa khô nhìn, đạp chân xuống, trong nháy mắt liền đuổi theo. Nhìn Thiên Trạch tựa hồ vẫn ở vào thế yếu, khu thi ma lúc này muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng mà hắn còn chưa động, Nguyệt Thần liền chủ động hướng hắn tấn công tới. Nguyệt Thần một tay bắt ấn, tay phải hiện hoa lan hình, mấy đạo màu xanh lam giấu tay hướng về khu thi ma công tới. Khu thi ma còn không biết Nguyệt Thần thân phận, giơ tay liền vẽ ra hai đạo màu xanh lá cây đậm vu thuật bùa chú, muốn chống lại Nguyệt Thần công kích. Nhưng mà hai bên thực lực cách biệt quá lớn, vẹn vẹn chống đối chốc lát, bùa chú của hắn liền trực tiếp phá nát. Lần này nhưng là đem khu thi ma dọa cho phát sợ, vội vàng lùi lại, lại đưa tới hai cỗ cương thi che ở phía trước, mới miễn cưỡng tránh thoát Nguyệt Thần công kích. Nguyệt Thần cùng khu thi ma bên này đánh tới đến rồi, Diễm Phi tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn. Nàng đưa mắt nhìn sang Bạch Diệp Phi, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Bạch Diệp Phi nhìn Diễm Phi, ánh mắt rất là nghiêm nghị. Ở Diễm Phi muốn động thủ trước, Bạch Diệp Phi mở miệng ngăn cả nói, chúng ta đều là thiên trạch mà đến, hà tất lẫn nhau tranh đấu. Bây giờ bảo tàng liền ở ngay đây, chúng ta không bằng trước tiên giải quyết thiên trạch, sau đó sẽ đàm luận xử trí như thế nào này bút hỏa vũ bảo tàng. Cùng khu thi ma không giống, Bạch Diệp Phi mạng lưới tình báo nhưng là mạnh hơn nhiều, hắn đương nhiên là nhận ra Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thân phận. Hai người đều là trên giang hồ ít có cao thủ, mặc dù là hắn cũng không dám nói có bao nhiêu phần thắng. Húng chi nơi này còn có một cái nhìn qua càng thêm lợi hại Bạch Uyên. Đối phương là ba người, mà hắn cũng chỉ có một người, như vậy bất lợi cục diện, Bạch Diệp Phi không phải là kẻ ngu si. Nhưng mà đối mặt Bạch Diệp Phi đề nghị, Diễm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng. Bạch Diệp Phi, ngươi quá để ý mình, rất hiển nhiên, ngươi cũng không có cùng chúng ta trò chuyện điều kiện tư cách. Thật không? Nơi này nhưng là Hàn Quốc, là địa bàn của ta, lớn như vậy một bút bảo tàng, ta có thể bảo đảm, không có sự giúp đỡ của ta, các ngươi tuyệt đối không có cách nào đem mang đi. Hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao? Bạch Diệp Phi bị điểm sáng tỏ thân phận cũng không có chút nào không hoảng hốt, còn thuận tiện cho mình bỏ thêm một ít thẻ đánh bạc. Hắn lời nói để chuẩn bị động thủ Diễm Phi tạm thời thu hồi địch ý xác thực, hỏa vũ bảo tàng số lượng quá nhiều rồi, nếu là muốn làm ra đi, nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn, một khi đưa tới Tân Trịnh phòng ngự binh sĩ hoặc là Vương cung cấm vệ, vậy sẽ có phiền toái rất lớn. Coi như là Âm Dương gia cùng Thiên Tông, cũng không thể như vậy trắng trợn địa ở người ta dưới mí mắt cướp đi bảo tàng. Nhìn thấy lời của mình thuật nổi lên hiệu quả, Bạch Diệp Phi rõ ràng đã rất hài lòng. Hắn giấu ở tay áo phía dưới tay nhẹ nhàng giật giật, thả ra vài con mắt thường khó có thể nhìn thấy con sâu nhỏ. Diễm Phi nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, thời khắc cảnh giác. Tuy rằng nàng không có lại động thủ, thế nhưng nàng cũng tương tự không có tự ý đáp ứng cùng Bạch Diệp Phi hợp tác. Nói không chắc Bạch Uyên gặp có những biện pháp khác đây. Vì lẽ đó Diễm Phi cũng chỉ là tạm thời không dự định động thủ, đợi đến Bạch Uyên đi ra, lại nhìn hắn là cái gì thái độ. Mà một bên khác, khu thi ma sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Nguyệt Thần thực lực trên hắn rất ra, từ giao thủ một cái, khu thi ma cũng đã ý thức được điểm này. Hắn đem hết toàn lực, đem giữa trường bách điều sát thủ thi thể hóa thành cương thi, vọng tưởng tha một tha. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, những cương thi này ở Nguyệt Thần thủ hạ thậm chí đều chống đỡ không tới một chiêu. Những cương thi này ngoại trừ không sợ đau ở ngoài, nó chân thực sức chiến đấu kỳ thực còn không bằng một cái nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Nguyệt Thần bèn bèn là dùng Long Du khí quét một vòng, liền đem những cương thi này toàn bộ giải quyết. Khu thi ma cắn răng, rung động chiêu hồn lục lạc, lòng đất đột nhiên chui ra lượng lớn tỏa ra màu xanh lục ánh huỳnh quang cổ trùng, đem toàn bộ lòng đất không gian đều chiếu sáng ngắt. Lít nha lít nhít cổ trùng hình thành trùng hải, đem Nguyệt Thần, Diễm Phi cùng Bạch Diệp Phi ba người đều vây lên. Bạch Diệp Phi điều động hàn băng chân khí, ních lại gần mình cổ trùng toàn bộ đông lại. Lúc này, Diễm Phi vươn tay trái ra, một cái màu xanh biếc rắn nhỏ bàn ở trên tay của nàng, cặp kia màu xanh biếc mắt rắn chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía cổ trùng. Đây là Bạch Tuyên đặc biệt lưu lại tiểu thanh, bởi vì hắn giải, khu thi ma cùng Bạch Diệp Phi đều rất am hiểu cổ thuật, mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đối với sâu độc thứ này đều không có cái gì tiếp xúc. Vì để ngừa bám nhất, hắn liền đem có thể trực tiếp giết chết thi đấu tiểu thanh lưu lại, cho rằng một cái hậu chiêu. Dựa vào Long Chi huyết mạch, tiểu thanh chỉ là hơi phát sinh một điểm vì thế, liền để sở hữu cổ trùng cũng không dám tiếp tục tới gần. Khu thi ma cùng Bạch Diệp Phi thấy cảnh này, sắc mặt kỳ biến. Khu thi ma trong tay bấm ấn, nỗ lực lại lần nữa khống chế cổ trùng khởi xướng tấn công, nhưng mà những người cổ trùng đã triệt để thoát ly hắn khống chế. Tiểu thanh quay về khu thi ma phát sinh một tiếng gào thét. Ngay lập tức, những người cổ trùng lại như là được mệnh lệnh như thế nhằm phía khu thi ma. Không, cái này không thể nào. Khu thi ma trợn to hai mắt, sợ đến liên tiếp lùi về phía sau. Thế nhưng không gian lại lớn như vậy, đâu đâu cũng có sâu, không đi hai bước đường liền bị trùng hải nhấn chìm. Suốt ngày ngự sâu độc, hắn không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở chính mình bồi dưỡng cổ trùng trên người. Ma Nguyệt Thần cùng Diễm Phi thấy cảnh này, không khỏi có chút tê cả da đầu, cảm giác vô cùng buồn nôn. Diễm Phi không nhìn nổi, giơ tay sử dụng tới một đạo hệ hỏa âm dương thuật, đem khu thi ma kể cả cái kia trồng sâu đồng thời đốt sạch sành sanh. Nhìn khu thi ma liền chết như vậy, Bạch Diệp Phi lần này sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diễm Phi trong tay cái kia thanh xà, siết chặt nắm đấm. Con rắn này quá quỷ dị, lại có thể ngược lại điều khiển khu thi ma cổ trùng, vậy nó có phải là cũng có thể điều khiển chính mình? Bạch Diệp Phi vội vàng đem trước thả ra cổ trùng triệu hoán trở về, giờ khắc này hắn đã nghĩ lui lại sự tình. Trên sân thế cuộc rõ ràng gây bất lợi cho hắn, ở lại chỗ này, e sợ cũng không cách nào bắt được Hỏa Vũ bảo tàng. Ngay ở Bạch Diệp Phi dự định triệt thời điểm, bên trong cung điện chuyển đến nổ vang. Âm một tiếng, đại điện đỉnh chóp lại bị nổ ra một cái lỗ hổng. Bạch Tuyên từ bên trong nhảy ra ngoài, nhìn qua vẫn như cũng là không nhiễm hạt bụi nhỏ, trên người liền nhỏ hắn đều không ra, thế nhưng vẻ mặt hắn nhưng trở nên hơi nghiêm nghị. Đây là phát sinh cái gì? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Thiên Trạch từ bên trong cung điện nhảy một cái mà ra. Trên người hắn khí thế mạnh mẽ làm người cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế nhưng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ngay lập tức chú ý tới Thiên Trạch cầm trên tay một cái hộp đồng. Hộp đồng bị hắc khí bao khỏa, còn tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, hào quang màu vàng cùng hắc khí hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Sức mạnh của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lòng cảm thấy có chút khiếp sợ. Hai người lập tức đoán được Thiên Trạch trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, khẳng định là bởi vì cái kia hộp đồng. Thương Long thất úc. Tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng cũng không khỏi hiện lên bốn chữ. Bây giờ tình huống, ngoại trừ Thương Long thất úc, bọn họ cũng không nghĩ ra những cái khác khả năng. Từ bên trong cung điện đi ra Thiên Trạch liếc mắt một cái trên đất sấm đen, không nhìn thấy khu thi ma bóng người, trong lòng sáng tỏ khu thi ma e sợ đã hy sinh. Hắn vẻ mặt dữ tợn, trên không trung hét lớn một tiếng, "Ngày hôm nay, ta muốn các ngươi đền mạng." Thiên Trạch phía sau, lục đạo xà hình trên xiềng xích tỏa ra không rõ màu đen khí tức, cuối cùng ngưng tụ thành 6 cái to lớn màu đen xà ảnh. Này 6 cái xà ảnh so với trước càng thêm ngưng tụ, khí thế cũng càng thêm dọa người. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không khỏi cau mày, không thể không vận lên nội lực chống đối luồng áp lực này. Bạch Tuyên liếc mắt nhìn hơi rung động thạch đỉnh, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nơi này nhưng là sâu dưới lòng đất, động tĩnh lớn như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến nơi này thạch đỉnh sụp xuống. Cái kia đến thời điểm nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị chôn sống. Bạch Tuyên vẫn không dùng tới toàn lực, chính là lo lắng điểm này. Nhưng hắn thực tại không nghĩ đến, Thiên Trạch lại có biện pháp đánh cắp Thương Long Thất Túc lực lượng. Bây giờ tình huống trở nên hơi phiền phức, xem ra muốn quyết tâm. Bạch Tuyên thở dài, sau đó nhìn về phía Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, hai người các ngươi đi trước, đợi một chút đánh tới đến, nơi này có thể sẽ rất nguy hiểm, ta không nhất định cố được đến. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến mặt trên thạch đỉnh hạ xuống một trận mảnh vụn, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Chính ngươi phải cẩn thận, nếu là gặp nguy hiểm, vậy thì từ bỏ hợp đồng, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Diễm Phi để lại một câu nói, rồi cùng Nguyệt Thần đồng thời hướng về đường nối chạy đi. Bạch Tuyên nhìn thân ảnh của hai người, không khỏi hơi sững sờ. Có thể làm cho Diễm Phi nói ra từ bỏ hợp đồng lời nói như vậy, có phải là giải thích trong lòng nàng, chính mình muốn so với hợp đồng càng trọng yếu hơn đây? Bạch Tuyên khẽ miệng hơi dương lên, ánh mắt trở nên càng sắc bén hơn. Thiên Trạch nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần muốn chạy trốn, tay phải đẩy một cái, hai cái hắc khí cự xà hướng về đường nối phóng đi. Bạch Tuyên thấy thế, trực tiếp chém ra hai đạo kiếm khí, ngăn lại cự xà. Thiên Trạch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đảo tẩu. Bạch Diệp Phi cũng thừa cơ hội này chạy ra ngoài. Lần này, bên trong cung điện cũng chỉ còn sót lại Bạch Tuyên cùng Thiên Trạch hai người. Thực sự là phiền phức, vốn còn muốn tỉnh điểm khí lực. Bạch Tuyên hơi thở dài, cả người khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Thiên Trạch khẽ cau mày, còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tiếp tục đánh cắp Thương Long Thất Túc sức mạnh, trên người màu đen khí tức càng mạnh mẽ, cái kia đã cùng loại rắn đồng hóa tay trái trở nên vô cùng dữ tợn, một luồng màu đỏ tươi năng lượng từ bên trong tuôn ra, cùng hắc khí dung hợp. Thêm vào Thương Long Thất Túc màu vàng sức mạnh, ba loại màu sắc, ba cỗ sức mạnh tụ hợp lại một nơi, về mặt khí thế mà nói, thậm chí đuổi sát tiên nhân hợp nhất cảnh giới tồn tại. Bạch Tuyên biểu hiện lãnh đạm, thật giống không chứa một tia cảm tình, đối với Thiên Trạch bày ra khí thế cũng không đặt ở trong mắt. Trên người hắn hiện lên một luồng màu trắng tinh khí tức, từng đạo bé nhỏ lôi đình ở bên cạnh hắn lấp lóe, cả người đều chậm rãi phù lên, đứng ở giữa không trung. Giờ khắc này, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đã theo khi đến đường bơi đi ra, hai người nhảy ra mặt nước, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, cùng hướng về bầu trời nhìn lại. Trên trời mây đen giăng kín, đem cái kia treo cao trăng sáng hoàn toàn che khuất. Ở quần quận trong tầng mây, từng đạo lôi đỉnh giống như rồng gầm bình thường, vang vọng mây xanh. Bạch Tuyên trên người lưu chuyển đồng nặc thiên đạo lực lượng, ở sau thân thể hắn hình thành một cái màu trắng cự long, cùng Thiên Trạch phía sau 6 cái màu đen cự xà đối chọi gay gắt. Đây là Bạch Tuyên thông qua thuần dương đường sách tu luyện được sức mạnh, cùng Thiên Trạch đi mượn ngoại lực không giống, là hoàn toàn hoàn hảo thứ thuộc về chính mình. Giữa trường, một đen một trắng hai bóng người, hầu như là đồng thời chuyển động. Hai bên đụng vào nhau, Bạch Tuyên một kiếm bổ vào Thiên Trạch 6 cái xiềng xích bên trên. Một đạo kiếm khí phóng lên trời, đường máu bay tán loạn. Thiên Trạch bước ra lui nhanh, trong mắt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Hắn nhìn mình vai trái, một đạo vết thương sâu tới xương chính không ngừng chảy máu. Có Thương Long Thất Túc lực lượng ra chỉ Thiên Trạch, hắn hộ thể chân khí lại không ngăn được Bạch Tuyên công kích. Thiên Trạch dùng Bách Việt Vu thuật ngừng lại vết thương huyết, trên cánh tay trái vảy rắn tỏa ra máu tanh ánh sáng. Hắn không cam lòng địa lại lần nữa tấn công tới. Bạch Tuyên ném ra Hoa Đào kiếm, tay phải hợp lại ngón tay với trước ngực, lấy khí ngự kiếm. Hoa Đào kiếm nhất chia làm hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt tràn lan đầy cả vùng không gian, đem Thiên Trạch vây vào giữa. Bạch Tuyên hợp lại ngón tay vung một cái, vô số phi kiếm cùng nhau hướng về Thiên Trạch đâm tới. Giữa trường ánh kiếm bay tán loạn, Thiên Trạch thậm chí theo không kịp Bạch Tuyên công kích tốc độ, chỉ có thể bị động phòng thủ, trên người kiếm thương cũng càng ngày càng nhiều. Đáng chết, hắn làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng ta đã chiếm được Thương Long Thất Túc sức mạnh. Thiên Trạch phát sinh tiếng gầm nhẹ, trong lòng vô cùng tức. Mà ở hai người lúc chiến đấu, kiếm khí gợi ra phá hoại có chút nghiêm trọng, thạch đỉnh đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bạch Tuyên cũng chú ý tới điểm này, xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tranh thủ ở thạch đỉnh sụp đổ trước, giải quyết Thiên Trạch, cầm lại hợp đồng. Thế nhưng thạch đỉnh hiển nhiên vẫn là không chịu nổi, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ bắt đầu hướng phía dưới sụp xuống. Ngoại giới, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người chính đang lo lắng chờ đợi Bạch Tuyên đi ra. Lúc này các nàng cảm giác được mặt đất đang chấn động, mặt nước nhấc lên từng đạo sóng lớn, hai người sắc mặt cũng không khỏi kỳ biến. Lớn như vậy động tĩnh, lòng đất cung điện khẳng định là sụp. Chương 396, Bạch Tuyên, chỉ là được thất quốc hợp đồng còn rất xa không đủ. Chương 396, Bạch Tuyên, chỉ là được thất quốc hợp đồng còn rất xa không đủ. Nhìn lăn lộn hồ nước, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người đều có chút sốt ruột. Giờ khắc này, trên mặt hồ trên nước hành lang đã bị sóng biển phá hủy, hai người chỉ có thể chạy đến một bên khác trên bờ chờ đợi Bạch Tuyên. Bởi vì bầu trời âm trầm vô cùng, các nàng xuyên thấu qua hồ nước chỉ có thể nhìn thấy giữa bầu trời lôi đình phản quang, căn bản là không có cách thấy rõ dưới nước tình huống. Giờ khắc này Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không khỏi có chút bận tâm Bạch Tuyên an nguy. Mặt đất chấn động còn đang kéo dài, toàn bộ Trịnh Quốc Cựu Vương cung đều bởi vì dưới nước biến cố mà chịu đến ảnh hưởng. Rất nhiều nơi bắt đầu sản sinh phản ứng dây chuyền, một ít nguyên bản liền khá là rách nát cung điện lại cũng bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, bao quát Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người chỗ đứng đều trở nên vô cùng không ổn định. Hai người chỉ có thể không ngừng cùng một khối khối gạch đá trong lúc đó xê dịch. Một lúc lâu, chấn động lắng lại, hai người đứng ở một khối nhọn thạch bên trên, nhìn chu vi đã hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh. Nguyên bản một mảnh hồ nước nhỏ mở rộng mấy lần, hồ nước đem tất cả xung quanh đều bao phủ lại. Toàn bộ Trịnh Quốc Cựu Vương cung có một nửa trở lên địa phương phát sinh sụt xuống, nguyên bản liền rách nát không thể tả cung điện lần này triệt để thành phế tích, liền một tòa ra dáng đại điện đều không nhìn thấy. Như vậy cảnh tượng, giống như thiên tai bình thường, lúc này Tân Trịnh trong thành tất cả mọi người đều cảm nhận được động tĩnh bên này. Vương cung bên trong, Hàn Vương chính đang một tên phi tử trong tẩm cung nghỉ ngơi. Bởi vì Nam Dương phản loạn, Hàn Vương có thể nói là tâm lực tiểu thụy, lo lắng, chỉ có thể cả ngày trốn ở trong vương cung, cùng hậu cung phi tử đồng thời tầm hoan mua vui. Dưới tình huống này, cũng chỉ có hắn những người ái phi mới có thể mang đến cho hắn một ít an ủi. Nhưng mà bởi vì Trịnh Quốc Cựu Vương cung động tĩnh, chính tràn đầy phấn khởi Hàn Vương trực tiếp bị dọa đến run run một cái, nhất thời mặt đều tái rồi. Nghe được cấm quân báo cáo Trịnh Quốc Cựu Vương cung bên kia xảy ra vấn đề rồi, Hàn Vương nhưng là bị giật mình. Này cách vương cung như thế gần, hắn không thể không lo lắng là có người hay không muốn ám sát hắn. Bởi vậy Hàn Vương lập tức phái ra một đội cấm vệ đi vào kiểm tra tình huống, đồng thời điều động cái khác cấm quân giữ nghiêm hắn vị trí tập cung. Ở vương cung cấm vệ quân cùng quân phòng thành phụ mệnh ở hướng về Trịnh Quốc Cựu Vương cung bên này tới rồi lúc, tứ công tử Hàn Vũ, cựu công tử Hàn Phi, vệ trang, trước khai địa các loại, khắp nơi nhân mã cũng đều tại chiều bên này hội tụ. Khi bọn họ người vội vã chạy tới thời gian, bọn họ chỉ nhìn thấy Trịnh Quốc Cựu Vương cung đã biến thành Cựu Vương cung phế tích. Vệ trang nhìn mảnh này phế tích, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Hắn suýt chút nữa đều coi chính mình có phải là đi nhầm địa phương. Dù sao hắn đêm nay trả lại quá nơi này, lúc đó nơi này đều vẫn là khỏe mạnh, hắn mới đi rồi bao lâu tới. Những người khác cũng đều là trợn mắt ngoác mồm, không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Vũ nhìn khắp nơi, không có phát hiện Hàn Thiên Thừa bóng người, siết chặt nắm đấm. Tỉnh táo lại sau khi, hắn liền lập tức quay về thành vệ quân cùng cấm quân hạ lệnh, lập tức phong tỏa Cựu Vương cung. Bởi vì Cơ Vô Dạ cùng Bạch Diệp Phi ở bề ngoài đều bị phái đi Nam Dương bình định, vì lẽ đó hiện tại Tân Trịnh phòng ngự là Hàn Vũ thay phụ trách, đây là hắn thật vất vả tranh thủ đến quyền lực. Dù sao đây chính là trưởng binh, có thể làm cho hắn một cái công tử trưởng binh, ở một trình độ nào đó cũng sẽ phóng thích một cái tín hiệu, vậy thì là Hàn Vương khá là xem trọng hắn. Hiện tại thái tử vị trí để trống ra, vậy hắn chỉ cần biểu hiện được, vậy thì rất có khả năng bắt thái tử vị trí. Nhưng hôm nay nơi này xuất hiện sự cố lớn như vậy, vậy hắn cũng là muốn phụ trách. Ngay ở Hàn Vũ suy nghĩ chính mình nên làm gì thời điểm, đột nhiên có cấm quân đến báo, nói là phát hiện nhân vật khả nghi. Hàn Vũ mọi người mau chóng tới, liền nhìn thấy hai tên nữ tử chính đang một mảnh hồ nước bên trên, tựa hồ hoàn toàn không thấy sự tồn tại của bọn họ, chuyên tâm đang tìm món đồ gì. Hai người chính là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Đã trôi qua lâu như vậy, Bạch Tuyên đều còn chưa có đi ra, coi như hai người như thế nào đi nữa ở trong lòng ám chỉ chính mình, Bạch Tuyên lợi hại như vậy sẽ không sao, nhưng vẫn cảm giác vô cùng lo lắng. Hai người thậm chí đều đi dưới nước đi tìm, thế nhưng dưới nước tình huống có thể so với phía trên càng thêm gay go, căn bản không nhìn thấy cung điện dưới lòng đất cái bóng. Hai vị, nơi này là ta Hàn Quốc yếu địa, có thể hay không giải thích một chút các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Vũ lên tiếng, ngữ khí có chút không quen. Có thể Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hoàn toàn không có phản ứng ý của hắn, còn ở siêu tầm Bạch Tuyên tâm tích. Hàn Vũ thấy thế, cũng có chút nổi nóng, hắn giơ lên tay, binh lính chung quanh nhận được mệnh lệnh, lập tức cây cung đắc huyền, nhắm vào hai người. Hàn Phi đi nhanh lên tiến lên, khuyên, tứ ca, bình tĩnh, hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Vũ sắc mặt một lạnh, liếc Hàn Phi một ánh mắt. Hắn vừa định nói cái gì, đột nhiên mặt đất lại lần nữa chuyển đến chấn cảm. Trong nước phù phù một tiếng, một bóng người bỏ ra, chuẩn xác tới nói hẳn là bị đánh bay đi ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, Hàn Phi cùng mọi người vẻ mặt nhất thời liền thay đổi. Không chờ bọn họ kinh ngạc, trong nước lại lần nữa truyền ra một đạo nổ vang thanh, lại là một bóng người bay vọt đi ra, tốc độ cực nhanh, đuổi theo tiên trạch công tới. Giờ khắc này tiên trạch khí thế đã không bằng trước, vết thương chẳng chịt, một bộ quần áo đều bị nhuộm thành màu đen đỏ. Nhìn thấy Bạch Tuyên đuổi theo, tiên trạch cũng là nghiến răng nghiến lợi, vội vàng điều động xiển xích làm thành thuật hình. Bạch Tuyên nín thở ngưng thần, trong tay ánh chớp hiện ra, hoa đào kiếm đột nhiên đánh xuống, mang vào vô cùng cực nóng kiếm khí, một kiếm chém ở tiên trạch xiển xích tấm khiên bên trên. Tiên trạch phun ra một ngụm máu tươi, chân khí trong cơ thể vào đúng lúc này tựa hồ tàn đi, xiển xích cũng không chịu nổi gánh nặng, bị Bạch Tuyên này một kiếm đổ nát. Ngay một hồi, tiên trạch rơi trên mặt đất, trên người hắc khí triệt để tiêu tan, con mắt nhìn bầu trời đêm, ánh mắt từ từ tăng dã, rất nhanh sẽ không còn khí tức. Giữa không trung, Bạch Tuyên có chút phiêu dật, cả người chậm rãi giảm xuống, cuối cùng rơi vào trên mặt nước. Hắn không có chìm xuống, mà là giống như là giẫm trên đất bằng vậy, đứng ở trên mặt nước. Giờ khắc này trên người hắn còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt bạch quang, khác nào lạnh lạnh ánh trăng, mà hắn lại như là trên trời tiên nhân, mọi cử động có một loại không nói ra được ý cảnh. Vệ Trang nhìn tình cảnh này, con mắt đều trừng trừng. Cố kiếm ý này, hắn lẽ nào đã đạt đến sư phụ cảnh giới đó sao? Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi? Giờ khắc này, Vệ Trang đã rõ ràng, Bạch Tuyên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới hiểu thêm đây là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Năm đó tung hoành giang hồ mấy chục năm, đem chư tử bách gia đều ép tới không ngóc đầu lên được trang chu, ở Bạch Tuyên cái tuổi này cũng không thể có hắn thực lực như vậy. Nay đạo gia đến tột cùng ra thế nào một cái quái vật. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sẽ không có Vệ Trang nhiều ý nghĩ như vậy, nhìn thấy Bạch Tuyên có thể bình yên vô sự, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tuyên nhìn hai người, cười khẽ gật đầu. Không cần ngôn ngữ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền rõ ràng Bạch Tuyên ý tứ. Hợp đồng tới tay. Lúc này, Bạch Tuyên liếc mắt nhìn Hàn Phi mọi người, cũng không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Vì giải quyết đánh cắp Thương Long thất túc lực lượng tiên trạch, hắn tiêu hao kỳ thực cũng rất lớn, giờ khắc này hắn chỉ muốn trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Bởi vậy Bạch Uyên cho Diễm Phi cùng Nguyệt Thần một cái ánh mắt, ba người lúc này chuẩn bị rời đi. Hàn Vũ thấy thế, khép mắt lại. Hắn ra lệnh một tiếng, binh lính chung quanh lập tức đem cung tên nhắm ngay Bạch Uyên ba người. Bạch Uyên sắc mặt một lạnh, quay đầu lại liếc Hàn Vũ một ánh mắt. Một luồng áp lực vô hình hạ xuống, Hàn Vũ nhất thời không thể động đậy, cảm giác mình lại như là địch ở bên trong nước, có chút khó có thể hô hấp. Bạch Uyên ba người rời đi tự nhiên không người ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Ở đây Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Khai địa bọn người không phải người ngu, người tinh tưởng đều có thể thấy, vào lúc này không thích hợp lên xung đột. Vệ Trang càng là lạnh lùng liếc mắt nhìn từ vừa nãy bắt đầu liền chẳng biết vì sao cùng choáng váng như thế Hàn Vũ. Hắn mới vừa lại dám dùng loại này ngữ khí cùng một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ nói chuyện, ở đây tất cả mọi người gộp lại e sợ cũng không đủ Bạch Uyên giết. Rời đi Cựu Vương cung phế tích, Bạch Uyên thu hồi nội lực, cả người nhìn qua cũng hư nhược rồi không ít. Về đến nhà, Diễm Linh Cơ bọn người vội vàng ra nghênh tiếp. Các nàng kỳ thực đều cảm giác được Trịnh Quốc Cựu Vương cung bên kia động tĩnh, trong lòng lo lắng không được. Chỉ có điều bởi vì Bạch Uyên trước khi đi luôn mãi từng căn dặn các nàng ở lại trong nhà, các nàng mới không có đi vào kiểm tra tình huống, mà là lặng lặng mà chờ đợi tin tức. Tin tưởng Bạch Uyên đã trở thành các nàng quen thuộc. Nhìn thấy Bạch Uyên ba người bình an trở về, Diễm Linh Cơ bọn người thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cũng có thể thả xuống. Lần này làm ra đến động tĩnh quá to lớn, mấy ngày nay đều cảnh giác một điểm, qua một thời gian ngắn chúng ta cũng nên rời đi. Bạch Uyên hơi thở dài, vốn còn muốn dừng lại lâu một quãng thời gian, ngồi cơ vô dạ chơi thật vui chơi. Thế nhưng lần này ở Tân Trịnh làm ra đến động tĩnh quá to lớn, kế hoạch cũng không thể không thay đổi. Tin tưởng không bao lâu nữa, Thiên Tông bên kia đều sẽ nhận được tin tức. Tân Trịnh bọn họ hẳn là không tiếp tục chờ được nữa. Diễm Linh Cơ mọi người đối với này đúng là không có ý kiến đến gì, đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý được rồi. Những chuyện khác Minh Tiên lại nói, ta hiện tại cần nghỉ ngơi một hồi, các ngươi cũng lo lắng một buổi tối, đều đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Bạch Uyên liền một mình trở về phòng. Những người khác nhìn nhau, đều hiểu sự không có đi quấy rối hắn, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đêm đó, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều mất ngủ. Hai người tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút không đúng lắm, ở cung điện dưới lòng đất sụp đổ, Bạch Uyên chậm chạp chưa hề đi ra thời điểm, trong lòng các nàng loại kia lo lắng sợ sệt cảm giác, đây là các nàng chưa bao giờ có. Mà ngoại trừ Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mất ngủ ở ngoài, còn có rất nhiều người cũng cùng các nàng như thế. Bạch Uyên rất sớm mà kết thúc tu luyện, tối hôm qua tiêu hao trải qua hắn hơn nửa đêm tu luyện, đã khôi phục lại. Ở cửa chờ đợi hầu gái nghe được động tĩnh bên trong, lập tức chạy đi múc nước, sau đó hầu hạ Bạch Uyên rửa mặt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, vì lẽ đó cũng rất sớm đã lên, đi đến trong hậu viện liền nhìn thấy Bạch Uyên ngồi ở trong đình ăn bữa sáng. Hai người nhìn về phía Bạch Uyên ánh mắt đều có chút phức tạp, nhưng là vừa rất tốt đem loại kia kỳ quái tâm tư ẩn giấu lên, không có gây nên bất luận người nào quan tâm. Bạch Uyên bắt chuyện hai người đồng thời ngồi xuống ăn điểm tâm. Thưởng thụ mỹ thực, hai người cũng không tâm tư suy nghĩ những người có không. Mà Diễm Linh Cơ mấy người cũng lục tục rời giường, chạy đến bên này ăn cơm. Ăn xong điểm tâm, chúng nữ đều đối với chuyện xảy ra tối hôm qua cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, vây quanh Bạch Uyên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, hỏi tối hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì. Liên Bạch Uyên hãy cùng Diễm Linh Cơ các nàng đơn giản miêu tả một hồi chuyện tối ngày hôm qua. Chờ hắn nói xong, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi cũng rất tò mò hỏi, ở chúng ta từ bên trong cung điện dưới lòng đất sau khi đi ra, bên trong cung điện dưới lòng đất phát sinh cái gì? Lúc đó chúng ta nhưng là suýt chút nữa liền cho rằng ngươi. Nói, hai người âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều, ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, lấy ra tối hôm qua từ Thiên Trạch trong tay cướp được hợp đồng, đưa cho Diễm Phi. Kỳ thực cũng không có gì, các ngươi sau khi rời đi, ta cũng là có thể thoải mái tay chân chiến đấu. Tuy rằng Thiên Trạch đánh cắp Thương Long thất túc sức mạnh, thế nhưng cái kia chúng quy chỉ là ngoại lực, thiếu hụt cũng rất lớn. Ta cùng Thiên Trạch giao thủ mấy hiệp, tạo thành phá hoại quá lớn, dẫn đến cung điện dưới lòng đất sụp xuống. Có điều ta dùng thiên địa thất sát chịu được một lúc, cũng chính là vào lúc đó, ta cướp đi hợp đồng, chặt đứt nó cùng Thiên Trạch liên hệ. Mà sau bởi vì sụp xuống duyên cớ, duy nhất lối ra bị ngăn chặn, thêm vào Thiên Trạch muốn cùng ta đồng quy vu tận. Vì lẽ đó chúng ta ở phía dưới lại đánh lên, chúng ta lúc chiến đấu phá tan rồi đá vụn, mới từ bên trong cung điện dưới lòng đất trốn thoát, chuyện sau đó chính là các ngươi nhìn thấy như vậy. Nghe Bạch Uyên miêu tả, tất cả mọi người có thể cảm giác được trong đó mạo hiểm. Lần này ngươi có chút quá mạo hiểm. Nguy hiểm như thế tình huống, ngươi nên trước tiên thoát thân. Diễm Linh Cơ cùng Tuyết Nữ bọn người không khỏi bán giận nói. Các nàng trước là không biết tối hôm qua lại như thế mạo hiểm, Bạch Uyên suýt chút nữa liền bị chôn sống. Bạch Uyên cười xoa xoa Diễm Linh Cơ đầu, ôn nhu cười cợt. Một cái nho nhỏ cung điện dưới lòng đất có thể giữ không nổi ta, các ngươi nhưng là hơi nhỏ xem ta. Diễm Linh Cơ hừ nhẹ một tiếng, bỏ qua rồi Bạch Uyên tay, song vai hàm hơi nhô lên, vẫn là cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ cùng tức giận. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng là có chút tự trách. Chuyện lần này, chúng ta sau khi trở về sẽ cùng Đông Hoàng đại nhân giải thích, Âu Dương gia sẽ không bạc đãi bằng hữu của chúng ta, đến thời điểm chúng ta gặp đưa ra một cái làm ngươi thỏa mãn thù lao. Lần này có thể bắt được ba cái hợp đồng, dựa cả vào Bạch Uyên hỗ trợ, Âu Dương gia nhất định phải thừa nhân tình này. Bạch Uyên trên mặt mang theo một tia thần bí nụ cười. Kỳ thực ta cũng không phải chỉ lấy đến một cái hợp đồng mà thôi, các ngươi không muốn biết Thiên Trạch vì sao có thể đánh cắp Thương Long thất túc sức mạnh sao? Mọi người nhất thời sững sờ, sau đó đều nhìn về Bạch Uyên. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng trừng Bạch Uyên một ánh mắt. Đây cũng cùng lúc trước Trịnh Trang Công đột nhiên quật khởi có chút quan hệ, hắn đánh cắp Thương Long thất túc sức mạnh biện pháp, liền ghi chép tại đây quyển Thương Long thẻ tre bên trên. Bạch Uyên lấy ra một quyển thẻ tre, mặt trên dùng Trịnh Quốc văn tự có khắc Thương Long hai chữ. Đối với Trịnh Quốc văn tự, ở đây hiểu rõ người cũng không nhiều. Dù sao Trịnh Quốc đều bị diệt bao nhiêu năm, Trịnh Quốc văn tự cũng chỉ tồn tại trong một ít sách cổ bên trên. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sau khi xem, cũng chỉ có thể rõ ràng một cách đại khái. Lại là dùng loại này bảng môn tà đạo. Hai người đối với trên thẻ tre ghi chép biện pháp đều xem thường. Bạch Tuyên gật gật đầu, phương pháp này thiếu hụt sát thực quá to lớn, Thương Long thất tốc sức mạnh rất mạnh, thế nhưng dùng loại thủ đoạn này nhưng đánh cắp nó, cái kia nên đón phản vệ cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Có điều ngoại trừ cái này, trên thẻ tre ghi chép cái khác tình báo đúng là đáng giá quan tâm một hồi, các ngươi muốn phá giải Thương Long thất tốc, chỉ là được thất quốc hợp đồng còn rất xa không đủ. Trên thẻ tre ghi chép rất nhiều cùng Thương Long thất tốc có quan hệ tình báo, trong đó còn bao gồm phá giải Thương Long thất tốc cần một ít then chốt vật phẩm. Trong đó quan trọng nhất một cái là, Thương Long thất tốc chỉ có một loại nào đó huyết thống người mới có thể thành công phá giải. Thế nhưng cụ thể là cái gì, tương quan văn tự cũng đã mơ hồ không rõ. Ngày hôm nay có việc, chương mới đặt ở ban ngày ngày hôm nay bị thân thích kéo đi ăn cơm, trở về đã rất muộn, chỉ mã 2000 tự, đơn giản minh thiên mã xong đồng thời phát, ta sẽ tận lực sớm một chút, vạn phần xin lỗi. Chương 397, Diễm Linh Cơ, xem ta điệu hổ Lý Sơn, lần này đối tượng là Bạch Huyền. Chương 397, Diễm Linh Cơ, xem ta điệu hổ Lý Sơn, lần này đối tượng là Bạch Huyền. Này quyển Thương Long thẻ tre ghi chép đồ vật tuy rằng có tính chất hạn chế rất lớn, thế nhưng người ở chỗ này đều không thể phủ nhận này thẻ tre tác dụng. Vật này ta lưu lại cũng không có cái gì dùng, các ngươi liền đem một trong số đó lên mang về cho Đông Hoàng Thái Nhất nhìn, nói không chắc hắn có thể phát hiện đầu mối gì. Nếu hợp đồng đều cho Diễm Phi hai người, Bạch Huyền tự nhiên cũng sẽ không giữ lại như thế một quyển không có gì dùng thẻ tre. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gật gật đầu, đem thẻ tre cất đi. Vật này các nàng cũng nghiên cứu không ra, dù sao Trịnh Quốc văn tự, các nàng vẫn đúng là không dám nói hoàn toàn nhận ra. Xem phía trên này ghi chép đồ vật, kém nhau một chữ, ý tứ khả năng chính là khác biệt một trời một vực, hai người tự nhiên không dám loạn nghiên cứu. Được rồi, nói xong Thương Long thất tốc sự tình, cũng nên nói một chút ta lần này chân chính thu hoạch. Lúc này, Bạch Tuyên có chút vô cùng thần bí mà nói rằng, gây nên mọi người hiếu kỳ. Chân chính thu hoạch? Lẽ nào ngươi còn phát hiện món đồ gì? Đương nhiên, trong cung điện dưới lòng đất không phải là chỉ có một cái hộp đồng cùng Thương Long thẻ tre, còn có năm đó Hỏa Vũ công bảo tàng a. Bạch Tuyên nhắc lên cái này bị mọi người lơ là bảo tàng. Lần này bọn họ hành động mục đích chủ yếu mặc dù là vì Thương Long thất tốc, nhưng Hỏa Vũ công bảo tàng cũng là mục tiêu của bọn họ. Dù sao nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, mặc dù Bạch Tuyên không coi trọng tiền, cũng sẽ không hiểm tiền của mình quá nhiều rồi. Mà Diễm Phi mọi người nghe nói như thế thì có chút không hiểu. Có thể lòng đất cung điện không phải sụp xuống sao? Những người bảo tàng đều bị chôn ở dưới bề mặt, chẳng lẽ ngươi còn dẫn theo một ít đi ra? Bạch Tuyên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe được Bạch Tuyên phủ định, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cảm thấy đến lúc này mới bình thường mà. Nguy hiểm như thế tình huống người bình thường nào có tâm tư quan tâm những người. Diễm Phi nâng chung trà lên uống một hớp nước, thấm giọng một cái. Nước trà còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, nàng lại nghe được Bạch Tuyên lời nói. Không phải một ít, mà là toàn bộ. Ta đem sở hữu bảo tàng đều mang ra đến rồi. Diễm Phi nhất thời đem uống vào trong miệng nước trà phun ra ngoài. Đừng như thế kích động nha. Bạch Tuyên trên mặt mang theo một tia ác liệt ý cười, để Diễm Phi tức giận lườm hắn một cái. Cái tên này luôn yêu thích nói chuyện nói một nửa, người có thể bị tức chết. Nhưng là nhiều như vậy bảo tàng, chúng ta là nhìn ngươi từ trong nước đi ra, lúc đó ngươi đuổi theo thiên trạch, cũng không thấy ngươi cầm món đồ gì à? Một bên Nguyệt Thần nhìn hai người ở nơi đó đầu mày cuối mắt, không khỏi lên tiếng hỏi. Bạch Tuyên không biết từ đâu lấy ra một cái quạt giấy, có chút phong nhã địa cho mình phẩy phẩy phong. Hừ hừ, ta tự có ta biện pháp, trước hết cho các ngươi mở mở mắt đi. Bạch Tuyên cầm trong tay quạt giấy, quay về trong sân đất trống bung lên, vài đạo lưu quang bay ra, rơi vào trong sân biến thành mấy dương châu báu. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều có chút trợn mắt ngất ngụm. Các nàng trước là biết Bạch Tuyên có một ít không giống bình thường nạp vật thủ đoạn, dù sao hai người cũng từng cùng Bạch Tuyên từng ở chung một quãng thời gian, có một số việc Bạch Tuyên cũng không thể hoàn toàn gạt các nàng. Thế nhưng lúc đó các nàng đều đối với này không có quá mức coi trọng, vì lẽ đó căn bản không nghĩ đến Bạch Tuyên nạp vật thủ đoạn lại cường đại như thế. Vì lẽ đó ngươi thật sự đem trong cung điện dưới lòng đất bảo tàng đều lấy ra. Đương nhiên, Hỏa Vũ bảo tàng xác thực là một món của cải không nhỏ, cho nên nói, ta lần này cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào. Bạch Tuyên gật đầu, khẽ mỉm cười. Sau đó hắn dùng trong mắt liếc miết những người bảo dương, quay về ở đây chúng nữ nói rằng, ngày hôm nay kẻ thấy đều có phần, này mấy dương châu báu chính các ngươi cầm phân đi. Nghe nói như thế, Diễm Linh Cơ mọi người con mắt trừng trừng. Những này thật sự cũng làm cho chúng ta phân. Đương nhiên, không phải vậy ta nhọc nhằn khổ sở đem những thứ đồ này mang về chính là cái gì đây? Đều đi chọn vài món mình thích đồ trang sức đi. Bạch Tuyên vẫy vẫy tay. Những này châu báu đối với hắn mà nói, duy nhất tác dụng không phải là mang ở Diễm Linh Cơ mọi người trên người, làm cho các nàng có vẻ càng thêm chói lọi sao? Đẹp mắt mới là quan trọng nhất. Có Bạch Tuyên câu nói này, Hắc Bạch tỷ muội, Tuyết nữ, Diễm Linh Cơ, thậm chí Vân Tịch chờ các tỷ nữ, mỗi một người đều thả xuống trong ngày thường rụt rè, hào hứng chạy tới chọn đồ trang sức. Thanh tú cô gái, nào có không thích chứ diện. Mặc dù các nàng bề ngoài đã đủ mỹ, các nàng cũng sẽ không ghét bỏ chính mình trở nên càng đẹp hơn. Người dựa vào ăn mặc, có lúc một ít nhìn qua không đáng chú ý tiểu đồ trang sức, liền có thể để một người mị lực lớn tăng. Bởi vậy ở chọn đồ trang sức mặt trên, chúng nữ đều bùng nổ ra mười phần nhiệt tình. Cũng chỉ có Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn lo liệu rụt rè, không ngại ngùng đi tham gia cho vui. Bạch Tuyên thấy thế cũng không nói thêm gì. Mà ở Diễm Linh Cơ các nàng chọn đồ trang sức thời điểm, Bạch Tuyên nhưng là có chút quan tâm mà nhìn về phía Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết gian phòng. Mấy ngày nay hai người tiến vào bế quan trạng thái, chính đang xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng chính bởi vì các nàng duyên cớ, Bạch Tuyên mới sẽ đối đại ở đây, không có thu dọn đồ đạc rời đi Tân Trịnh. Dù sao tối hôm qua tạo thành động tĩnh, xác thực là đại có chút vượt qua Bạch Uyên kế hoạch ban đầu. Thế nhưng hắn không thể quấy nhiễu hai người bề quan, cũng sẽ không cho phép người khác quấy rối đến các nàng. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhận ra được Bạch Uyên tầm mắt, cũng rõ ràng Bạch Uyên đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút thở dài. Các nàng tuy rằng cũng không biết Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết bế quan chính là xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng các nàng cũng rõ ràng Bạch Uyên tại sao lại lựa chọn lưu lại. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng cũng đã dự định muốn lưu lại, ít nhất phải chờ Bạch Uyên ở Tân Trịnh sự tình kết thúc sau khi lại mang theo hộp đồng trở lại. Lúc này, Bạch Uyên đột nhiên nhíu nhíu mày, phiền phức tới cửa. Giờ khắc này, một đội vương cung cấm quân đã đến Bạch Uyên trạch viện phụ cận, bọn họ đem chu vi mấy con phố bách tính toàn bộ sơ tán rồi, sau đó đem Bạch Uyên nơi này vây lên. Chính đang chọn đồ trang sức các thiếu nữ cũng nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Thả xuống đồ trang sức, chúng nữ cầm lấy vũ khí, nhìn về phía Bạch Uyên, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem xem. Bạch Uyên đứng lên, ở một đám nữ hộ vệ chen chúc hạ chiều bên ngoài đi đến. Mà cùng lúc đó, ở Bạch Uyên trạch viện ngoài cửa lớn, Hàn Phi đắng ngắt địa đứng ở chỗ này, nhìn phía sau những người cấm vệ, cảm giác vô cùng đau đầu. Mà ở bên cạnh hắn, vệ trang ôm xa xỉ kiếm, một bộ vũ ngã vô qua vẻ mặt. Thế nhưng từ hắn có thể theo Hàn Phi đến nơi này, liền giải thích trong lòng hắn vẫn là tán thành Hàn Phi người bạn này, lo lắng Hàn Phi chuyến này an nguy. Quẹt kẹt một tiếng, cửa lớn mở ra, Bạch Uyên mang theo một đám thiếu nữ từ bên trong đi ra. Thật lớn trận chiến, các ngươi đây là ý gì? Bạch Uyên sắc mặt bất thiện nhìn Hàn Phi. Hàn Phi lộ ra một cái nụ cười khổ sở, ta là phụng ta phụ vương chi mệnh, đến điều tra tối hôm qua ở Trịnh Quốc Cựu Vương cung chuyện đã xảy ra, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, ngày hôm nay tại triều đường bên trên, thậm chí có người hoài nghi ngươi là Tần Quốc phái tới ám sát ta phụ vương. Thực sự là chuyện cười. Như vậy không hề chứng cứ nói xấu ta, chẳng lẽ cho rằng ta dễ ức hiếp sao? Bạch Uyên nghe nói như thế, đều bị tức nở nụ cười, hắn vẩy vẩy tay áo, ngựa khí có chút không quen. Diễm Phi mấy người cũng đều có chút khinh thường nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Vương tính là thứ gì? Lại dám vu hại một vị tiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ. Chuyện như vậy, đặt ở thất quốc bên trong đều là tương đương có can đảm. Tiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, người nào không điểm nạo khí. Như vậy bịa đặt lên án, đối với người khác danh dự một loại rất lớn nói xấu, làm tức giận cảnh giới thiên nhân cao thủ, nói không chắc liền trực tiếp chuẩn bị cho ngươi trở thành sự thật. Như là một ít thực lực cao cường tiên thiên cảnh giới giang hồ cao thủ đều có thể liều mạng ở vạn quân từ bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Nay phải thay đổi làm là một vị cảnh giới thiên nhân cao thủ ám sát, coi như Hàn Vương để cấm quân ngày đêm canh gác, trốn ở trong cung không ra, cái tiết như thế vô dụng. Chớ nói chi là đạo gia công pháp vẫn đúng là rất am hiểu ám sát, Hàn Vương đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Hàn Phi cũng rất rõ ràng điểm này. Hắn cười khổ một tiếng, ta đây đương nhiên biết không thể, thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua quá to lớn, toàn bộ Trịnh Quốc Cựu Vương cung thành phế tích, mấu chốt nhất chính là Thiên Trạch xuất hiện ở Tân Trịnh. Nói tới Thiên Trạch, các ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu như không phải ta, tối hôm qua Hàn An chỉ sợ cũng đã chết rồi. Bạch Uyên hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua những cấm quân kia. Mặc kệ thấy thế nào, Hàn Vương đều không giống như là muốn cảm tạ dáng dấp của bọn họ. Hàn Phi cũng quay đầu liếc mắt nhìn vây quanh ở bên này cấm quân, đưa tới một tên cấm quân thủ lĩnh. Các ngươi liền ở ngay đây bảo vệ, không thể manh động, bằng không bổn công tử chắc chắn nghiêm trị. Cấm quân thủ lĩnh đáp một tiếng, sau đó lui về một bên. Tiếp theo Hàn Phi mới hậm hực cười. Những cấm quân này cũng không phải ta nghĩ mang theo, các ngươi khi bọn họ không tồn tại là tốt rồi, cái kia không bằng chúng ta đi vào bàn lại. Bạch Uyên nhìn chằm chằm Hàn Phi nhìn một chút, cũng không nói có được hay không, trực tiếp xoay người rời đi. Hàn Phi mặt dày theo sau. Vệ trang thấy thế, thở dài, cũng đội vàng đi theo. Vân Tịch lưu lại mấy vị tỷ muội ở đây nhìn chằm chằm những cấm quân này, phòng ngừa những cấm quân này đột nhiên làm khó dễ. Trở lại hậu viện, Bạch Uyên tự mình tự ngồi xuống, vương ly trà uống một hớp, một điểm đều không có muốn mời chờ Hàn Phi ý tứ. Ngươi còn muốn nói điều gì liền nhanh lên một chút đi, ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Hàn Phi ho nhẹ một tiếng, cung cung kính kính địa cho Bạch Uyên chắp tay cúi cùng, thi lễ một cái. Tối hôm qua sư thúc đánh chết Thiên Trạch, không chỉ có là cứu ta phụ vương một mạng, cũng là giúp Hàn Quốc ngoại trừ một đại tai họa, Hàn Phi ở đây cảm ơn. Bạch Uyên dương mắt xem ra hắn một ánh mắt, sau đó có chút cân nhắc nhi cười cợt. Tiếng này nói cảm ơn đúng là có chút ngạc nhiên, các ngươi không phải là cùng Thiên Trạch hợp tác rồi sao? Cái kia một ngày Thiên Trạch bị Bạch Diệp Phi xuất quân vây quét thời điểm, ta nhưng là nhìn thấy vệ trang đi hỗ trợ. Nghe được Bạch Uyên đột nhiên nhắc lên việc này, Hàn Phi cùng vệ trang sắc mặt hai người vẻ mặt đều có chút lúng túng. Hàn Phi gãi gãi đầu, ta nguyên bản xác thực là dự định cùng Thiên Trạch hợp tác, mà đối kháng dạ mạng, chính như sư thúc như ngươi nói vậy, hay là đây là ta cơ hội cuối cùng. Thế nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chưa thành công, Thiên Trạch rất thẳng thắn từ chối chúng ta, hắn đối với Hàn Quốc cừu hận quá sâu, chúng ta cũng rất khó thắng được sự tin tưởng của hắn. Sau đó các ngươi cũng biết, Thiên Trạch đi tới Nam Dương, ở nơi đó nhắc lên phản loạn, từ hắn làm như vậy bắt đầu, hợp tác việc liền cũng không tiếp tục khả năng, tuy rằng ta muốn đẩy đổ dạ mạng, nhưng là cùng như vậy coi mạng người vì là chuyện vật người hợp tác, cái kia cùng dạ mạng có cái gì khác nhau chớ. Hàn Phi có sự kiên trì của chính mình, hắn muốn chính là Hàn Quốc trở nên càng tốt hơn, Hàn Quốc bách tính sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Mà Thiên Trạch hành động hiển nhiên chạm đến Hàn Phi điểm mấu chốt. Bạch Uyên nghe xong ngược lại cũng không phải rất bất ngờ. Được rồi, ta đối với những chuyện này cũng không quan tâm, ngược lại bây giờ Thiên Trạch cùng khu thi ma hai người cũng đã chết rồi, giúp các ngươi giải quyết Thiên Trạch, ta cũng không nghĩ muốn ngươi phụ vương cho ta cái gì tưởng thưởng, thế nhưng cũng đừng đến với ta. Ta rõ ràng ngươi phụ vương lo lắng cái gì, qua một thời gian ngắn chúng ta liền sẽ rời đi, trước đó, chỉ cần ngươi phụ vương không làm ra cái gì quá cách sự tình, ta cũng vui vẻ tưởng an vô sự. Chính là, bên cạnh giường, há để người khác ngủ say. Bạch Uyên tự nhiên rõ ràng Hàn Phi tới đây mục đích thực sự. Hàn Vương vốn là nhát gan sợ phiền phức, trước Bạch Uyên ở Tân Trịnh, nhìn qua vẫn chưa làm cái gì, Hàn Vương còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, khi hắn là khách du lịch. Thế nhưng tối hôm qua trận chiến đó triệt để dọa đến hắn, dù sao chiến đấu địa điểm cách Hàn Vương cung quá gần rồi. Mặc dù hắn rõ ràng, hôm nay trên triều đường một số đại thần suy đoán không thể coi là thật, thế nhưng Bạch Uyên thân phận dù sao cũng là Thiên Tông đệ tử. Mà bây giờ Thiên Tông cùng Tần Quốc quan hệ mọi người đều biết, muốn nói hắn không lo lắng, đó là không thể. Hàn Phi nghe được Bạch Uyên lời nói, gật gật đầu. Ta rõ ràng, ta sau khi trở về liền sẽ cùng phụ vương giải thích tình huống, tận lực khuyên hắn bỏ chạy những cấm quân này, thế nhưng sư thúc ngươi cũng biết, ta hiện tại không có quyền lên tiếng gì, vì lẽ đó không dám làm cái gì bảo đảm. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, trên mặt mang theo một nụ cười, không sao, ngươi có thể đi trở về nói cho hắn, nếu như những người này không đi, ta sẽ rất tình nguyện tiến cung cùng hắn tự mình nói chuyện. Hàn Phi nghe xong, cái trán không khỏi bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh. Xem Bạch Uyên trên mặt biểu hiện, Hàn Phi biết hắn cũng không phải chỉ là nói xuông. Hàn Phi không có tâm tình ở đây dừng lại lâu, mau mau cùng Bạch Uyên cáo tử, chuẩn bị đi trở về để Hàn Vương triệt đi những cấm quân này. Về phần hắn khi đến nói điều tra tối hôm qua Trịnh Quốc Cựu Vương cung chuyện đã xảy ra, đã sớm không trọng yếu, vậy cũng chỉ là một cái nhìn được cớ mà thôi. Tối hôm qua phát sinh cái gì, hắn đã sớm suy đoán đến gần đủ rồi. Mà có một số việc, hắn là không thể nói cho Hàn Vương. Hàn Phi cùng vệ trang đi rồi không bao lâu, Vân Tịch phái đi giám thị bên ngoài cấm quân hầu gái sẽ trở lại báo cáo. Tiên sinh, những cấm quân kia đã lui lại. Bạch Uyên gật đầu cười. Đã như vậy, đều nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Đón lấy Hàn Vương nên an phận một điểm. Vân Tịch mọi người gật gật đầu, rất nhanh lại liễu ra liễu díu địa vây quanh cái kia mấy dương châu báu, đi chọn mình thích vật. Nhìn cái đám này thiếu nữ khôi phục sức sống, trên mặt tràn trề phát ra từ đáy lòng nụ cười, Bạch Uyên trong lòng cũng cảm giác rất thỏa mãn. Thời gian trôi mau cực nhanh. Ở sau buổi cơm tối, Diễm Linh Cơ đột nhiên chạy tới xin mời Bạch Uyên đi bên ngoài đi một chút. Bạch Uyên vui vẻ đáp ứng, dắt tay Diễm Linh Cơ, cùng nàng cùng đi ra ngoài tản bộ. Hai người vừa đi, một tên hầu gái liền đội vã chạy đi hậu viện cùng những người khác báo cáo tình huống. Tiên sinh đã rời đi. Trong hậu viện, Hắc Bạch tỷ muội, Tuyết Nữ cùng với Vân Tịch bọn người tụ ở đây. Dựa theo kế hoạch, chúng ta chỉ có nửa cái canh giờ bố trí sân bãi, vì lẽ đó muốn nắm chặt thời gian, đều sắp đi chuẩn bị, nhất định phải ở tiên sinh trở về trước làm tốt tất cả những thứ này. Xa xa, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn Tuyết Nữ mọi người đột nhiên liền trở nên bận rộn, đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thế nhưng rất nhanh Hắc Bạch tỷ muội liền đến tìm các nàng. Cái kia, đợi một chút sự tình kính xin các ngươi bảo mật, chúng ta muốn cho tiên sinh một niềm vui bất ngờ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, chúng ta rõ ràng, chuyện này chúng ta sẽ thay các ngươi bảo mật. Chương 398, Diễm Linh Cơ, đêm nay to lớn nhất kinh hỉ chính là ta nha. Chương 398, Diễm Linh Cơ, đêm nay to lớn nhất kinh hỉ chính là ta nha. Bởi vì gần nhất Hàn Quốc phát sinh các loại sự tình, Tân Trịnh bách tính đều là lòng người bàng hoàng. Thêm vào giới nghiêm chính sách thực hành, vì lẽ đó quá khứ một quãng thời gian, ngoại trừ một số đặc thù khu vực, Tân Trịnh phần lớn trên đường phố, người đi đường cũng tương đối ít. Có điều như vậy đúng là vừa vận hợp Bạch Uyên tâm ý, hắn cùng Diễm Linh Cơ hai người ở trên đường lung tung không có mục đích địa đi dạo. Với ánh dưới ánh trăng, Bạch Uyên nhìn Diễm Linh Cơ gò má, trong mắt tràn đầy nụ tình. Diễm Linh Cơ nhận ra được Bạch Uyên ánh mắt, khóe miệng hơi làm nổi lên, đôi mắt mang theo một chút ý cười. Lúc này, Diễm Linh Cơ đột nhiên hướng về chu vi nhìn một chút. Ta nhớ rằng, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là ở đây, hiện tại hồi tưởng lại, thật giống đã qua rất lâu. Khi đó nàng còn muốn vì cứu ra Thiên Trạch, nghĩ biện pháp tiếp cận Bạch Uyên, có thể hiện tại Thiên Trạch bị Bạch Uyên giết chết, Diễm Linh Cơ nhưng trong lòng không hề có một chút sóng lớn, muốn nói có, vậy cũng là bởi vì lo lắng Bạch Uyên. Bạch Uyên nhìn có chút tịch liêu, không còn nữa phồn hoa đường phố, cũng là có cảm khái. Đúng đấy, lúc trước lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ta thì có một loại chúng bên trong tìm hắn ngàn mét độ, đột nhiên nhìn lại, người kia nhưng ở đèn đuốc giá rời nơi cảm giác, lúc đó ta liền quyết định, ta nhất định phải mang ngươi về nhà. Diễm Linh Cơ nghe được lời nói này, đều có chút bất ngờ Bạch Uyên lại gặp như vậy trực bạch nói câu nói như thế này, khuôn mặt không khỏi hơi ửng hồng. Ta lúc đó liền biết cái tên nhà ngươi tâm tư, có điều có một việc ta còn thật tò mò. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, giắt tay Diễm Linh Cơ, nhẹ nhàng nặn nặn. Chuyện gì? Diễm Linh Cơ đôi lông mày mỉm cười, cùng Bạch Uyên đối diện. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta hỏi ngươi là làm sao nhận thức ta, ngươi trả lời là ở trên một đời liền nhận thức ta, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi đang đùa ta, có thể hiện tại ta nhưng có chút tin tưởng ngươi lời giải thích, chúng ta thật sự một đời trước liền nhận thức sao? Bạch Uyên không nghĩ đến Diễm Linh Cơ lại còn nhớ tới vấn đề này, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa gò má của nàng. Hay là một đời trước chỉ là ta biết ngươi, mà ngươi không nhận thức ta, thế nhưng này đều không trọng yếu chính là, đời này, ngươi ở bên cạnh ta, những người hư vô mở mịt quá khứ tương lai, cũng không bằng giờ khắc này người ta tay nắm tay, không phải sao? Diễm Linh Cơ con mắt hơi sáng ngời, nhẹ nhàng gật đầu, nàng nắm Bạch Uyên cái tay kia không khỏi nắm chặt chút, cũng không truy hỏi nữa cái gì một đời trước, đời sau. Nàng không phải là một cái yêu thích lo được lo mất người. Bất chi bất giác, hai người đã ở bên ngoài đi dạo chừng nửa canh giờ, Diễm Linh Cơ tính toán, dựa theo kế hoạch tới nói, thời gian nên đã gần như, cho nên liền kiếm cớ nói mình mệt mỏi. Bạch Uyên trên mặt mang theo nụ cười nhạt, cũng không ngừng xuyên Diễm Linh Cơ, theo nàng ý tứ đến. Trên thực tế, vào buổi chiều thời điểm hắn liền nhìn thấy Diễm Linh Cơ mọi người tụ lại cùng nhau thương lượng cái gì. Chỉ có điều Bạch Uyên vẫn chưa hết sức đi tìm hiểu các nàng đến tột cùng ở kế hoạch gì đó. Giả ngu cũng là một môn học vấn. Dù sao nếu là hắn biết tất cả mọi chuyện, cuộc sống kia chẳng phải là một điểm lạc thú đều không có. Không có chập trùng sinh hoạt, lại như là một vũng nước đọng. mà chỉ có tràn đầy bất ngờ mới có thể làm cho người vẫn duy trì nhiệt tình cùng mong đợi, nóng trông tương lai. Về đến nhà, để Bạch Uyên có chút bất ngờ chính là, nguyên bản nên có người ở cửa bảo vệ nên tiếp bọn họ, thế nhưng hiện tại các nàng lại cũng không thấy. Toàn bộ trạch viện đều đèn đuốc sáng choang, hiển nhiên các nàng thừa dịp chính mình rời đi thời gian đã làm nhiều lần bố trí. Điều này làm cho Bạch Uyên cảm thấy có chút hiếu kỳ không ngớt. Các ngươi đây là dự định làm những gì? Bạch Uyên hơi cúi đầu, tới gần Diễm Linh Cơ, nhỏ giọng hỏi. Diễm Linh Cơ có chút đẹp đẽ địa nháy mắt một cái, ai nha, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra chứ. Bạch Uyên có chút bật cười khẽ lắc đầu, cũng không còn xoắn xuýt việc này, hắn cũng không nghĩ tới có thể hỏi ra cái gì đến. Đơn giản nhận biết một phen, biết Hắc Bạch tỷ bội bọn người tụ tập cùng một chỗ, Bạch Uyên liền trực tiếp hướng các nàng vị trí gian phòng đi đến. Đi đến cửa gian phòng, Lan Sương Lan Tuyết hai người ở đây chờ đợi. Nhìn thấy Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ trở về, hai người đều khẽ khom người hành lễ, chủ động để Bạch Uyên mở cửa phòng ra. Tiên sinh mời đến. Nhìn trong phòng một mảnh đen như mực, Bạch Uyên cảm giác rất có ý tứ, đi vào. Diễm Linh Cơ không có theo, mà là chờ Bạch Uyên đi vào liền đem cửa đóng lại. Điều này làm cho Bạch Uyên đều hơi sững sờ. Trong phòng tuy rằng không có đốt đèn, thế nhưng lấy Bạch Uyên thị lực vẫn như cũ có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Hắn nhìn thấy trong phòng xếp đặt một tấm án bàn, mặt trên bày đặt một ít rượu ngon cùng điểm tâm. Bạch Uyên trực tiếp đi tới ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi tốt, bốn phía đèn đuốc đột nhiên liền sáng lên, đập vào mi mắt chính là một mảnh lụa mỏng màn che. Xuyên thấu qua tia sáng, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy lụa mỏng sau khi bóng người. Vẹn vẹn là cái nhìn này, hắn liền xác nhận màn che sau khi người chính là Tuyết Nữ, đối với chính mình mỗi người đàn bà, hắn đều vô cùng quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đúng như dự đoán, theo một trận không biết đến từ đâu gió nhẹ đem lụa mỏng thổi lạc, Tuyết Nữ hiện thân. Trên người nàng ăn mặc trước ở Ngọc Chủ Phường làm riêng quần áo, tay áo theo gió nhẹ bay lượn, trên không trung lưu lại điểm điểm ánh sao. Mà Tuyết Nữ còn cố ý mang theo chính mình ngày hôm nay chọn đồ trang sức. Một cái khảm nạm năm viên đá quý màu xanh nước biển dây chuyền đem thon dài trắng như tuyết thiên nga cảnh tôn lên đến càng thêm tinh xảo, một đôi lam ngọc chỉ bạc khuyên thai tỏa ra điểm điểm ánh bạc, để Tuyết Nữ cái kia gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không mẹo là khí chất càng sâu một bậc. Chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, Tuyết Nữ cũng đã là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Để Bạch Uyên đều xem sử sốt. Chu Vi, lấy Vân Tịch cầm đầu vài tên tiểu nữ, trong tay cầm, sắc, tiêu, địch các loại đủ loại tiểu dáng nhạc khí. Theo tiếng nhạc vang lên, Tuyết Nữ chậm rãi múa lên, một đôi trắng mịn cánh tay mềm mại không xương, bước liên tục nhẹ nhàng, nhảy múa mềm mại, thân nhẹ dường như phi đến bình thường. Này một vũ điệu đạo, là Bạch Uyên chưa từng gặp. Hắn ngay cả mặt mũi trước rượu đều không có lo lắng uống, con mắt đều không nơi chát một hồi, liên tục nhìn chằm chằm vào Tuyết Nữ xem. Lúc này, sân bãi trên lại bắt đầu tràn ngập lên một tầng sương trắng, càng Tuyết Nữ cảm động nhảy múa tăng thêm một phần ý cảnh. Một lúc lâu, múa lên coi như thôi, Tuyết Nữ lấy một cái độ khó cao dưới eo động tác kết thúc này điệu nhảy đạo. Bạch Uyên nhìn cũng không khỏi thầm than một câu, thật eo a. Đương nhiên, này eo có được hay không, hắn là tự mình cảm thụ quá. Nhảy xong này điệu nhảy, Tuyết Nữ cái chán cũng bốc lên một ít nhỏ bé mà óng ánh mồ hôi hột. Nàng khuôn mặt phấn nhào nhào, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cười chạy đến Bạch Uyên bên người đến. Mới vừa ta nhảy đến thế nào? Rất ưa nhìn, này vũ chỉ ưng có ở trên trời, nhân gian cái nào đến vài lần nghe. Bạch Uyên không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ, còn thuận thế đưa tay ra kéo lại Tuyết Nữ cái kia tinh tế mà mạnh mẽ phần eo, đem kéo vào trong ngực. Tuyết Nữ tựa ở Bạch Uyên trong lồng ngực, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nở nụ cười, lặng lẽ nói cho ngươi, đêm nay chúng ta còn chuẩn bị cái khắc kinh hỉ nha. Bạch Uyên cười nhẹ nhàng nặn nặn Tuyết Nữ cho núi, thật không? Vậy ta có thể chiếm được ngắm nghĩa cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, trong phòng đèn đuốc lại lần nữa dập tắt. Một tiếng giọt nước mưa hạ xuống âm thanh vang lên, giữa trường lại nổi lên một tầng gợn sóng, phảng phất xuất hiện một mảnh hồ nước như thế. Trong bóng tối, Bạch Uyên nhưng có thể thấy rõ, một đóa hoa sen cấp tốc sinh trưởng, sau đó tỏa ra. Bạch Uyên thậm chí đều có thể nghe thấy được hoa sen cái kia nhàn nhạt hương vị. Mùi vị này để Bạch Uyên sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức phản ứng lại, thế này sao lại là mùi hoa, rõ ràng là Hắc Bạch tỷ bội trên người hương vị. Bạch Uyên trừng mắt nhìn, liền nhìn thấy cái kia đóa nở rộ hoa sen trung ương, lại xuất hiện hai bóng người, chính là Hắc Bạch tỷ bội. Hai người quỳ gối lụy hoa bên trong, lẫn nhau đối diện, vừa giống như là cầu thần. Cùng với trước phong cách tuyệt nhiên không giống tiếng nhạc vang lên, Bạch Uyên nhất thời nổi lên cả người nổi da gà. Hắn lại từ này tiếng nhạc bên trong cảm nhận được một luồng cổ lão mà dày nặng cảm giác. Đen và trắng nắm tay, ở cái kia đóa hư miễn hoa sen bên trong múa lên. Cùng Tuyết Nữ loại kia mềm mại vũ đạo không giống, hai người vũ đạo liền như cùng là đang kể một cái không hề có một tiếng động cố sự, hoặc là nói là chính các nàng cố sự. Hoa sen theo hai người vũ đạo, cũng không biết ở khi nào chia ra làm hai, trở thành một cây cũng đế song liên. Tuy rằng bốn phía không có đèn đuốc, thế nhưng này càng tôn lên hai người chói mắt. Các nàng lại như đêm đó không trung trăng sáng bình thường, vững vàng hấp dẫn Bạch Uyên ánh mắt. Không chỉ có là hắn, y ôi tại trong lồng ngực của hắn Tuyết Nữ cũng là hai mắt phát sáng, mặc dù là đứng ở một tên hàng đầu vũ giả góc độ đến xem, Hắc Bạch tỷ bội hai người biểu diễn cũng là không thể soi mói. Hai người vũ đạo lại như là một phần hùng vĩ tráng lệ sử thi. Theo một cái dài lâu trầm thấp tâm cuối, vũ đạo kết thúc. Đèn đuốc bay nhảy một hồi một lần nữa được thắp sáng, trắng đen hai người từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Đối với hai người vũ đạo, Bạch Uyên tự nhiên cũng hết sức hài lòng tương tự đưa ra cực cao đánh giá. Hắc Bạch tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười xinh đẹp, hiển nhiên là cảm giác rất thỏa mãn. Đợi đến hai người đến gần, Bạch Uyên mới phát giác tựa hồ có hơi không đúng lắm. Hắn nhìn một chút Hắc, lại nhìn một chút Bạch, phát hiện hai người tựa hồ thay đổi quần áo, tỷ tỷ ăn mặc muội muội quần áo, muội muội ăn mặc tỷ tỷ quần áo. Nếu không là Bạch Uyên đối với hai người đủ quen, hắn đều suýt chút nữa không có nhận ra. Từ Bạch Uyên trên mặt vẻ mặt kinh ngạc bên trong, trắng đen hai người cũng ý thức được chính mình các nàng ngụy trang đã bại lộ. An mặc màu đen váy dài bạch cười tươi rói địa chạy đến Bạch Uyên bên người, chủ động ôm Bạch Uyên cánh tay. "Xem ra ngươi đã phát hiện, thế nào? Ta xuyên tỉ tỉ quần áo có phải là cũng rất ưa nhìn?" "Đương nhiên đẹp." Bạch Uyên gật gật đầu, cười ở Bạch trên mặt hôn một cái. Không nghĩ đến này hai tỷ muội lại như thế gặp chơi, lại quần áo đổi lại xuyên. Chẳng biết vì sao có thể làm cho hắn nghĩ tới một ít vô cùng kích thích tình cảnh. Nói đến, các ngươi ngày hôm nay làm sao đột nhiên chuẩn bị cho ta nhiều như vậy kinh hỉ? Kỳ thực ý đồ này là Diễm Linh Cơ nghĩ ra được, nàng nói ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm đem Hỏa Vũ bảo tàng mang ra ngoài, cái kia chuẩn bị cho ngươi điểm kinh hỉ coi như là đưa cho ngươi khen thưởng. Tuyết Nữ cười hồi đáp. Bạch Uyên vừa nghe, còn cảm thấy đến có chút bất ngờ. Hắn là thật không nghĩ đến, lại là Diễm Linh Cơ cái kia tiểu yêu tinh chủ ý, không khỏi cảm giác trong lòng ấm áp. Lúc này hắn mới nhớ tới, Diễm Linh Cơ mới vừa cũng không có theo hắn đồng thời đi vào. Bạch Tuyên có chút ngạc nhiên hỏi, nàng bày ra lần này kinh hỉ, cái kia chính nàng đi đâu? Tuyết Nữ cùng Hắc Bạch tỷ muội cười cợt, không hề trả lời hắn. Lúc này, một cái màu đỏ sợi tơ từ trên trời giáng xuống, Bạch Tuyên theo bản năng bị hấp dẫn sự chú ý ngay lập tức, thay đổi một thân màu thủy lam váy dài Diễm Linh Cơ theo hồng ti mang từ trên trời giáng xuống. Bình thường Diễm Linh Cơ thích mặc quần áo màu đỏ, tính cách cũng làm cho người ta một loại nhiệt tình như lửa cảm giác. Thế nhưng thay đổi một tiếng quần áo, Diễm Linh Cơ phảng phất thay đổi một cái tính cách như thế. Bạch Tuyên nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn cũng cảm giác được như nước ôn nhu. Đồng bên trên không trung, Diễm Linh Cơ khẽ mắt mỉm cười, cùng Bạch Tuyên mặt mày đưa tình. Này tấm nhu tình như nước giáng dấp, để Bạch Tuyên cảm giác mình trái tim bị đánh trúng. Cầm lấy hồng ti mang chậm rãi rơi xuống đất, Diễm Linh Cơ nhất cử nhất động lại đều hiện lộ ra một loại vô cùng tao nhã khí chất. Cùng bình thường cái kia phó như hỏa giống như cực nóng không giống, nàng giờ khắc này lại như là không gió hồ nước bình thường bình tĩnh. Quay về Bạch Tuyên nháy mắt một cái, Diễm Linh Cơ vung nhẹ ống tay áo, nhảy lên một loại phong cách cùng Trung Nguyên hoàn toàn khác nhau vũ đạo, loại này vũ đạo tràn ngập bách việt khu vực đặc sắc. Hay là này điệu nhảy đạo bản thân không có gì nổi bật, không có đặc biệt gì địa phương. Thế nhưng ở Diễm Linh Cơ biểu diễn dưới, nhưng phảng phất có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nàng dùng một mạc mà đơn giản vũ đạo động tác, thể hiện ra như thuần thủy bình thường cao quý tao nhã. Nhảy nhảy, Diễm Linh Cơ ở một cái xoay quanh động tác lúc, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, trong tay lại hiện lên một mảnh hạt nước. Hạt nước liền lên hình thành từng đạo nước hoàn. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ đánh một cái búng tay, cái kia vây quanh ở bên người nàng nước hoàn đột nhiên bốc cháy lên. Ngọn lửa dường như nhảy lên tinh linh vây quanh chính mình nữ vương như thế đưa nàng trên chúc. Theo Diễm Linh Cơ vung tay, ngọn lửa phụ họa ở nàng váy dài mặt trên, như là đốt y phục của nàng. Diễm Linh Cơ quay đầu qua nhìn Bạch Tuyên một ánh mắt, xoay người. Trên người nàng váy dài lại liền thay đổi một cái kiểu dáng, từ màu thủy lam váy dài biến thành quần áo màu đỏ rực. Đem Diễm Linh Cơ cái kia linh lung có hứng thú vóc người phát họa địa vô cùng nhuần nhuyễn. Mà thời khắc này, cái kia nhiệt tình như lửa Diễm Linh Cơ phảng phất lại trở về. Theo Diễm Linh Cơ múa, trong không khí lại lưu lại nhiều đốm lửa, Diễm Linh Cơ phảng phất là ở hỏa bên trong múa lên tiên tử như thế. Nàng quay về Bạch Tuyên trừng mắt nhìn. Bạch Tuyên trước mặt đột nhiên lấp lóe quá một đạo đốm lửa, trêu đến hắn không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn mới phát hiện, Diễm Linh Cơ mặc trên người quần áo cũng không bình thường. Tựa hồ là biết Bạch Tuyên trong lòng nghi ngờ, Tuyết Nữ ở Bạch Tuyên bên thai nhỏ giọng giải thích, đây là lần trước ngươi cho nàng ở Ngọc Chủ Phường làm riêng quần áo, nhờ vào lần này đơn đặt hàng số lượng lớn, vì lẽ đó ngày hôm nay mới vừa đưa tới. Bạch Tuyên nhất thời sáng tỏ, hắn đều không biết cái này đưa tới, nghĩ đến khẳng định là Diễm Linh Cơ làm chủ chặn lại tin tức này, chính là vì đêm nay cái này kinh hỉ. Múa lên coi như tôi, Diễm Linh Cơ giống như nước tinh bình thường giày cao gót, phát sinh vang dội của cục thành, đi tới Bạch Tuyên trước mặt ngồi xuống. Đêm nay biểu diễn làm sao? Phi thường kinh diễm, rất được ta tâm. Bạch Tuyên cười nhìn về phía đêm nay tất cả những thứ này chủ đạo người, cùng với đối diện, không chỉ có hiểu ý nở nụ cười. Tuyết Nữ cùng Hắc Bạch tỷ muội nhìn nhau, lặng lẽ thối lui. Đêm nay tất cả những thứ này đều là Bạch Tuyên chuẩn bị, nhưng tương tự cũng là Diễm Linh Cơ vì mình chuẩn bị. Tuyết Nữ cùng Hắc Bạch tỷ muội đều hiểu, vì lẽ đó xem đúng thời cơ, đem thời gian còn lại giao cho hai người bọn họ. Bạch Tuyên cũng rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cùng lần trước như thế, cái gọi là kinh hỉ xưa nay còn chưa hết là vũ đạo. Diễm Linh Cơ bản thân liền là to lớn nhất kinh hỉ. Bạch Tuyên giắt tay Diễm Linh Cơ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp. Thời gian có thể không còn sớm, không muốn ôm ta đi rửa mặt một phen sao? Nghe được Diễm Linh Cơ đều như thế trắng ra xin mời chính mình, Bạch Tuyên hít sâu một hơi, trực tiếp dùng hành động trả lời nàng. Hắn đi lên trước, đưa tay ra xuyên qua Diễm Linh Cơ trần quòng, trực tiếp ôm lấy Diễm Linh Cơ, hướng về sát vách tắm rửa gian phòng đi đến. Chương 399, Hàn Phi, ta ăn dưa ăn được muội muội mình trên người. Chương 399, Hàn Phi, ta ăn dưa ăn được muội muội mình trên người. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ rơi ra. Bạch Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được cánh tay của chính mình bị cái gì vật nặng đè lên. Hơi quay đầu, hắn liền nhìn thấy Diễm Linh Cơ chính ôm cánh tay của hắn, quần mình ở trong lồng ngực của hắn, ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Tựa hồ là cảm nhận được Bạch Tuyên động tác, Diễm Linh Cơ cái kia thon dài lông mi hơi rung động, sau đó mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn tiết lộ một chút mơ hồ. Thế nhưng đang nhìn đến gần trong gang tấc Bạch Tuyên sau khi, Diễm Linh Cơ nhất thời phản ứng lại chính mình đây là ở đâu, hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, khuôn mặt trong nháy mắt lại như lửa đốt như thế, đỏ tươi rực rỡ. Diễm Linh Cơ trong lòng mặc dù có chút ngượng ngùng, thế nhưng ánh mắt nhưng chưa né tránh, mà là rất lớn mật trực tiếp cùng Bạch Tuyên đối diện, giống nhau nàng nhiệt tình như lửa. Bạch Tuyên nhìn Diễm Linh Cơ này tấm khả nhân dáng dấp, không nhịn được cúi đầu, cầu chủ cặp kia như hỏa môi đỏ. Một lúc lâu, rời môi. Diễm Linh Cơ mặt mày mỉm cười, trong mắt nhu tình lộ rõ trên mặt. Nàng có thể từ mới vừa hôn bên trong, cảm nhận được Bạch Tuyên đối với mình yêu thương. Hai người ở trên giường chán ngán một trận, tiếp theo gọi tới ở bên ngoài trị thủ hầu gái giúp bọn họ mặc quần áo rửa mặt. Bạch Uyên trước một bước rửa mặt xong xuôi, căn dặn Diễm Linh Cơ ở trong phòng nghỉ ngơi sau khi, hắn liền chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trên căn bản đây là thuộc về hắn nữ nhân tiêu chuẩn đãi ngộ. Có thể nói là từ Ngưng Yên nơi đó liền lưu truyền tới nay truyền thống, Bạch Uyên cũng xưa nay không dạy này bạc đối phương. Có điều Diễm Linh Cơ xưa nay không phải một cái gặp ngoan ngoãn nghe lời chủ, rửa mặt xong xuôi nàng liền đuổi theo. Mặc dù là sơ phá bất anh, thế nhưng đến hiện tại ngoại trừ còn có một chút không khỏe ở ngoài, cũng sẽ không khuyết đại đến ảnh hưởng nàng bình thường hành động. Vừa đến trong phòng bếp, Diễm Linh Cơ liền nhìn thấy Bạch Uyên ở cái kia thái rau, một tay đao công nhìn qua vui thai vui mắt. Diễm Linh Cơ hai tay chắp ở sau lưng, đạp lên nhẹ nhàng bước tiến, lặng lẽ đến gần Bạch Uyên phía sau. Bạch Uyên cũng không quay đầu lại liền biết là ai tới. Làm sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Diễm Linh Cơ thấy mình muốn đùa cợt Bạch Uyên kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thất bại, cũng không được trí, mỉm cười nở nụ cười. Ta mới không có yếu ớt như vậy, hiếm thấy ngươi sẽ đích thân vì ta xuống bếp, ta nghĩ đến tới xem một chút. Bạch Uyên nghe xong cười cợt, cũng không có lại đi khuyên Diễm Linh Cơ đi về nghỉ. Diễm Linh Cơ cũng không có lên tiếng quấy rối, chính là dựa vết tường, lặng lặng mà nhìn Bạch Uyên. Giờ khắc này ở trong mắt Diễm Linh Cơ, Bạch Uyên lại như là gặp phát sáng như thế, vững vàng mà hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Cũng không lâu lắm, Bạch Uyên chuyên môn vì là Diễm Linh Cơ chuẩn bị bữa sáng cũng làm tốt. Bất quá lần này Bạch Uyên vẫn chưa ngao nấu dưỡng sinh bách vị trúc mà là dùng hạt sen, nam qua cùng ngọt ngào hoa đường làm một đạo khác mỹ thực. Tên gọi: sơ bị thật canh lòng, ngọt ngào bạo kích, lục, hạt sen cường tâm, lục, ngọt ngào bạo kích, bởi vì bỏ thêm ngọt ngào hoa đường, bởi vậy tim sen bản thân mang theo cay đắng bị hoàn toàn bao trùm, thay vào đó chính là một loại vô cùng thanh tân vị ngọt, loại này vị ngọt có thể thời gian dài khiến người ta tâm cảnh duy trì ở một cái cực kỳ tốt trạng thái. Hạt sen cường tâm, tim sen, ích khí cường tâm, chén này sơ bị thật canh có thể cường hóa trái tim, đưa đến bổ huyết ích khí, bị dùng dưỡng nhan hiệu quả. Đạo này sở bị thật canh là Bạch Uyên trước đây không lâu trong lúc rảnh rỗi làm ra món ăn mới, cũng chỉ làm quá như vậy một lần. Dù sao Bạch Uyên hiện tại cũng chỉ là tình cờ tự mình xuống bếp, đại đa số thời gian, hắn sáng sớm cũng sẽ không như vậy đã sớm rời giường. Tuy rằng dưỡng sinh bách vị trúc cũng không sai, thế nhưng ở bổ huyết phương diện này không sánh được sở bị thật canh. Vì lẽ đó Bạch Uyên liền lựa chọn càng thích hợp sở bị thật canh thành tiểu Diễm Linh Cơ ngày hôm nay bữa sáng. Diễm Linh Cơ cũng rõ ràng này sở bị thật canh hiệu quả, khuôn mặt không khỏi hơi ửng hồng. Thỉnh hai bát sở bị thật canh, hai người liền trở về phòng ăn đi tới. Có điều sau khi rời đi Bạch Uyên đúng là để những người khác người đem còn lại sở hủy thật canh đều phân. Sau đó cả ngày, Bạch Uyên cơ bản đều là buổi tiếp Diễm Linh Cơ. Liên như vậy, bình tĩnh vượt qua chừng mấy ngày, Bạch Uyên mới nhớ tới mình còn có một cái không tính đồ đệ ở vương cung bên trong, đã có chút tháng ngày không thấy. Nghĩ đến nhóm người mình cũng mau rời đi Hàn Quốc, Bạch Uyên cảm thấy đến vẫn phải là đi sắp xếp một hồi. Liên ngày này buổi sáng, Bạch Uyên ăn xong điệp tâm, cùng những người khác lên tiếng chào hỏi liền ra ngoài. Mấy ngày nay, Hàn Quốc bách tính cũng không giống trước như vậy lo lắng được sợ. Bởi vì Thiên Trạch đã chết, Nam Dương bên kia phản loạn cũng là rất nhanh liền bị lắng lại. Vốn là Nam Dương phản loạn cũng chỉ là Thiên Trạch vì điệu hổ Lý Sơn làm ra đến, tụ tập một đám người ô hợp, đương nhiên sẽ không là Hàn Quốc đại quân đối thủ. Phản quân thủ lĩnh cũng chính là bị Thiên Trạch lưu lại Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ, hai người tựa hồ rất nhanh sẽ biết được Thiên Trạch bỏ mình tin tức, ở cùng Cơ Vô Dạ giao chiến trước, hai người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bởi vậy, Cơ Vô Dạ hoàn thành rồi Hàn Vương nhiệm vụ, đã xuất lĩnh quân đội trở về Tân Trịnh. Nghe nói Cơ Vô Dạ sắp tới, lại lần nữa tiếp nhận Tân Trịnh phòng ngự công tác. Tới trước phụ trách đô thành phòng ngự Hàn Vũ, nhưng là bởi vì Thiên Trạch việc chịu đến Hàn Vương trách cứ. Tuy rằng Tân Trịnh bách tính không còn lo lắng được sợ, thế nhưng Hàn Vương cung vẫn như cũ là ở giới nghiêm, hoặc là nói thủ vệ Hàn Vương cung quân đội so với dĩ vãng còn nhiều gấp đôi không ngừng, liền ngay cả kích sát quân đô bị kéo qua thủ vệ vương cung. Bạch Uyên tự nhiên rõ ràng Hàn Vương làm như vậy là ở phòng bị ai. Thế nhưng chính như trước hắn thả ra lời nói như thế, đơn thuần dùng binh sĩ đi phòng thủ hắn là vô dụng. Không có cao thủ tọa trấn Hàn Vương cung, vậy những thứ này binh sĩ rồi cũng không để phòng không khác biệt. Bạch Uyên bật lên hỏa quang đồng trần, dễ dàng liền lẹn vào Hàn Vương cung. Sau đó hắn liền xe nhẹ chạy đường quen địa hướng Hồng Liên Tẩm cung chạy đi. Giờ khắc này Hồng Liên một thân một mình ngồi ở tẩm cung ngoài sân trong đỉnh, trên bàn đá bày đặt vài bức tranh chỉ, chống đầu, nhìn cung tường, tựa hồ tâm tình không phải rất tốt. Nguyên bản nên hầu ở bên người nàng các cung nữ đều bị nàng phái đi ra ngoài. Hồng Liên khẽ lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài. Đang yên đang lành thở dài cái gì đây? Bạch Uyên đột nhiên xuất hiện sau lưng Hồng Liên, cố ý đùa cợt Hồng Liên. Hồng Liên quả nhiên là bị sợ hết hồn, thế nhưng khi nàng phản ứng lại đến người là ai sau khi, Hồng Liên trên mặt nhất thời lộ ra khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ. Ngươi tại sao lâu như thế mới tìm đến ta? Ta còn tưởng rằng ngươi đều sẽ không tới. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ánh mắt lướt qua Hồng Liên, tìm đến phía trên bàn đá giấy vẽ. Hồng Liên chú ý tới Bạch Uyên ánh mắt, tò mò theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời ý thức được cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ. Không, không cho xem. Hồng Liên luống cuống tay chân điệu nhào tới trên bàn đá, ngăn trở Bạch Uyên tầm mắt. Bạch Uyên cũng phát giác chính mình mới vừa hành vi có chút không thích hợp, ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta cái gì cũng không thấy. Kỳ thực lấy thị lực của hắn, ở Hồng Liên che khuất những người giấy vẽ trước hắn liền đem mặt trên họa nội dung đều thu hết đáy mắt. Thế nhưng hiện nay Bạch Uyên cùng Hàn Quốc quan hệ có thể coi là không lên được, mà Hồng Liên thành tựu Hàn Quốc công chúa, có tầng này thân phận ở, quan hệ của hai người kỳ thực còn rất vi diệu. Cái này cũng là vì sao Bạch Uyên sẽ chọn làm bộ không thấy nguyên nhân. Hồng Liên nghe được Bạch Uyên lời nói, đem đầu chôn ở trong cánh tay, phát sinh ngượng ngùng tiếng ô ô một lát sau, Hồng Liên mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Uyên quay lưng lại đi, nhẹ nhàng cắn cắn môi, sau đó vội vã đem giấy vẽ đi. Bạch Uyên hơi quay đầu, mở một con mắt nhắm một con mắt lặng lẽ nhìn Hồng Liên. Nhìn thấy Hồng Liên đã đem giấy vẽ cất đi, Bạch Uyên mới xoay người ngồi xuống. Khục. Những ngày qua ta cũng không đến xem ngươi, ngươi không có hoang phế kiếm pháp chứ? Hồng Liên tựa hồ cũng có ý định bỏ qua mới vừa đề tài, thử nhẹ một tiếng. Ta mỗi ngày đều có luyện kiếm, ngươi nói tập kiếm dường như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, ta nhưng là thời khắc ghi vào trong lòng. Bạch Uyên nghe xong gật gật đầu. Ta ở Tân Trịnh chờ không được bao lâu, qua một thời gian ngắn liền muốn rời đi, vì lẽ đó kiếm pháp phương diện này ta sau khi khả năng không có cách nào sẽ tiếp tục dạy ngươi. Bạch Uyên đột nhiên nói như vậy, Hồng Liên trên mặt tiểu kiêu ngạo nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Trên mặt nàng lộ ra một vẻ bối rối vẻ. Ngươi muốn rời khỏi? Cái kia, vậy ta làm sao bây giờ? Nhìn Hồng Liên vẻ mặt, Bạch Uyên trong lòng thở dài. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta trước khi rời đi gặp lưu lại cho ngươi tương ứng bí kíp, ngươi có thể dựa theo mặt trên nội dung chính mình tu luyện, bây giờ kiếm pháp của ngươi cơ sở đã đánh được rồi, chỉ cần chăm chú tu luyện, giả lấy thời gian, nhất định sẽ có thành tựu. Hồng Liên há miệng, trong lòng cảm giác thấy hơi khó chịu. Ta lo lắng ta học không được, vạn nhất chính ta tu luyện ra vấn đề làm sao bây giờ? Hồng Liên, lúc trước ta đáp ứng dạy ngươi võ công thời điểm ta đã nói, ta chỉ có thể hơi hơi chỉ điểm một chút ngươi, cuối cùng có thể có cái gì thành tựu đều cần xem chính ngươi, ta có thể giáo dục ngươi nhất thời, thế nhưng không cách nào giáo dục ngươi một đời, chỉ có thể ỷ lại người khác, vậy ngươi mãi mãi cũng không thể trở thành cao thủ chân chính. Bạch Uyên có chút nghiêm nghị nói với Hồng Liên giáo. Hàn Quốc không phải chỗ ở lâu, hắn sớm muộn phải đi, đây là chuyện không cách nào thay đổi. Hồng Liên sửng sốt một chút, mặt mày buông xuống, cả người lập tức liền mở đi, một lúc lâu mới gật gật đầu. Ta rõ ràng, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nhìn Hồng Liên bộ dáng này, Bạch Uyên lên tiếng trấn an nói, ngươi cũng không muốn quá ủ rũ, ta này lại không phải một đi không trở lại, nếu là có cơ hội, ta còn có thể trở về kiểm tra kiếm thuật của ngươi tu tập đến làm sao. Đương nhiên là thật sự. Được Bạch Uyên câu này hứa hẹn, Hồng Liên mới khôi phục một chút sức sống. Có điều Bạch Uyên biết, Hồng Liên hiện tại trạng thái khẳng định là vô tâm luyện kiếm, cũng không có giáo dục nàng kiếm thuật, chỉ cho nàng lưu lại hai quyển bí kíp, làm cho nàng chính mình trước tiên học. Này hai quyển bí kíp phân biệt là Thuần Dương Cung Khinh Công bí kíp Tiêu Giao Du cùng Kiếm Pháp bí kíp Bắc Minh Kiếm Khí. Tại đây hai quyển bí kíp trên, Bạch Uyên lưu lại hai đạo Long Du khí, bởi vậy nếu là có trừ Hồng Liên ở ngoài người muốn kiểm tra bí kíp, Long Du khí liền sẽ trực tiếp bạo phát, phá hủy bí kíp, lấy này bảo vệ bí kíp sẽ không tiết ra ngoài. Đương nhiên, Bạch Uyên cũng là từng căn dặn Hồng Liên, không để cho nàng phải đem bí kíp truyền ra ngoài. Mà hắn lưu lại này hai đạo Long Du khí cũng không phải là không tin tưởng Hồng Liên, mà là vạn sự đều có ngoài ý muốn, hắn chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Lưu lại bí kíp, Bạch Uyên sẽ không có dừng lại lâu. Gần nhất Vương cung bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, tuy rằng hắn có thể che giấu mình không bị phát hiện, nhưng chu vi tuần tra người tăng nhanh, tình huống ngoài ý muốn phát sinh độ khả thi cũng sẽ biến nhiều, kỳ thực trong cung đã không quá thích hợp giáo dục Hồng Liên kiếm thuật. Đơn giản Bạch Uyên đã trợ giúp Hồng Liên đánh được rồi cơ sở, giúp nàng nhập môn, đón lấy cầm bí kíp, chỉ cần nàng làm từng bước địa luyện thành sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy cái khác thì thôi sau khi không đến, kỳ thực cũng là có thể. Nhìn thấy Bạch Uyên rời đi, Hồng Liên cầm cái kia hai quyển bí kíp, trong lòng đã không có trước được bí kíp lúc loại kia vui sướng, trái lại vẫn như cũ cảm giác rất khó chịu. Một lúc lâu, Hồng Liên mới thu hồi ánh mắt, đem bí kíp cất đi. Nàng thở dài, gọi tới cung nữ chuẩn bị cho chính mình một ít rượu và thức ăn, sau đó liền xuất cung đi tìm Hàn Phi. Giờ khắc này Hàn Phi cũng là mới vừa từ trong cung trở lại quý phủ không lâu, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì. Lúc này nghe được Hồng Liên đến rồi, Hàn Phi mới mau mau thu hồi trên mặt chính mình vẻ mặt, đổi thành bình thường cái kia phó bất cần đời nụ cười. "Ca ca, xem ta mang cho ngươi cái gì đến rồi?" Hồng Liên nhấc theo hộp cơm đi tới. Hàn Phi ánh mắt sáng ngời, mũi hơi nhún, "Là rượu." Hàn Phi mau mau bắt chuyện Hồng Liên ngồi xuống, một bên tiếp nhận hộp cơm mở ra xem, vừa quan sát Hồng Liên vẻ mặt. "Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến xem ta? Khoảng thời gian này phụ vương không cho ta xuất cung, ta này không phải lâu như vậy không gặp cửu ca, muốn ngươi mà." Hồng Liên cười cợt, chủ động tiếp nhận ly rượu, cho Hàn Phi rót một ly, sau đó lại cho mình rót một ly. Hàn Phi con mắt hơi híp híp, hắn bén nhạy nhận ra được có gì đó không đúng, nhưng là vừa nói không được là cái gì không đúng chỗ sức lực. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Phi chỉ có thể tạm thời đem loại này nghi hoặc đặt ở trong lòng. Nhìn mặt trước rượu ngon, Hàn Phi giờ khắc này cũng có một loại muốn mượn rượu tiêu sầu ý nghĩ, cũng không khách khí. Huynh muội hai người mỗi người một ý, vừa ăn món ăn, một bên uống rượu, câu được câu không địa trò chuyện. Hai người tựa hồ cũng có một loại mượn rượu tiêu sầu dự định. Mà Hồng Liên tiểu lượng kém, không bao lâu cũng đã say mất người, nằm ngoài trên bàn ngủ say như chết. Hàn Phi bởi vì uống rượu, sắc mặt cũng có vẻ rất là hường hào, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng trong suốt. Xem Hồng Liên mang đến loại rượu này, lấy tiểu lượng của hắn, bây giờ cũng có điều là say. Nhìn đã say đến bất tỉnh nhân sự Hồng Liên, Hàn Phi thả xuống ly rượu, khẽ khẽ thở dài. Hắn đã nhìn ra rồi, Hồng Liên đến nhìn hắn là giả, muốn mượn rượu tiêu sầu mới là thật. Chẳng lẽ nàng đã nghe nói phụ vương dự định? Hàn Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Liên bay, quyết định nhìn có thể hay không thăm dò ra cái gì. "Hồng Liên, Hồng Liên, ngươi ngày hôm nay có phải là nghe nói tin tức gì?" Hồng Liên lông mày cau lại, lẩm bẩm miệng. "Tô Ân, đừng đi." "Bạch Uyên." Tuy rằng Hồng Liên âm thanh rất nhỏ, bởi vì là nói lời say, đọc từng chữ cũng có chút không quá rõ ràng, nhưng Hàn Phi vẫn là bắt giữ đến mấy cái từ. Trong đó liền bao quát "Bạch Uyên đừng đi" loại hình lời nói. Hàn Phi không khỏi trợn to hai mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt còn sót lại buồn ngủ đều bị làm tỉnh lại. Chuyện này, Hồng Liên chẳng lẽ? Giờ khắc này Hàn Phi chỉ cảm thấy càng nhức đầu. Vốn là hắn cho rằng là ngày hôm nay phụ vương cùng bọn họ thảo luận Hồng Liên hôn sự tình bị Hồng Liên biết được, vì lẽ đó Hồng Liên mới thái độ khác thường chạy đến tìm hắn uống rượu. nhưng không nghĩ đến lại có nguyên nhân khác. Nếu như Hồng Liên thật sự thích Bạch Uyên, chuyện đó nhưng là phức tạp nhiều. Trong đó nhất làm cho Hàn Phi cảm thấy nghi hoặc sự tình chính là, Hồng Liên cùng Bạch Uyên tiếp xúc cũng không nhiều. Ở hắn trong ký ức hai người tổng cộng cũng là gặp mặt 3 lần. Cái kia Hồng Liên lại là lúc nào thích Bạch Uyên? Chẳng lẽ trong đó còn có hắn không biết ẩn tình? Trong lúc nhất thời, Hàn Phi cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì. Chương 400, nhị nữ vào thiên nhân, tần sứ vào Hàn Quốc. Chương 400, nhị nữ vào thiên nhân, tần sứ vào Hàn Quốc. Thời gian vội vã cực nhanh. Hai ngày sau, bế quan nhiều ngày Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ở từng người trong phòng lần lượt kết thúc bế quan. Hai người bọn họ đều thành công đột phá đạo kia giới hạn, giống như Bạch Uyên bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dù sao mấy ngày nay, các nàng lại là mượn Hòa Thị Bích bên trong lực lượng tinh thần tu luyện, lại là bởi vì sáng tạo quyến tộc, chịu đến thần bao hàm không gian kéo dài phụng dưỡng, sau đó còn tu tập huyền diệu vô cùng tuyệt học thuần dương đường sách. Bởi vậy hai người đang bế quan trước có thể nói là đã điệp vô số bờ UFF. Thêm vào hai người đều là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, có niềm tin tuyệt đối xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới đi bế quan, vì lẽ đó có thể thành công đột phá kỳ thực đều ở các nàng trong dự liệu, cũng coi như là nước chảy thành sông. Có điều hai người đột phá lúc cũng không tạo thành cái gì động tĩnh lớn, trái lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, lại như là ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền đột phá như thế một cách tự nhiên. Điểm này Ngưng Yên cùng Chính Tức Mặc Hoa Tuyết đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Trước các nàng cũng chỉ gặp qua Bạch Uyên đột phá lúc cảnh tượng, lúc đó toàn bộ Thái Ức Sơn có thể đều cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ uy thế. Hai người đều đè lên nghi ngờ trong lòng, không hẹn mà cùng địa đi ra bế quan gian phòng. Trong viện trong lương đình, Bạch Uyên tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người sắp xuất quan, rất sớm mà liền ở đây chờ đợi. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đẩy một cái mở cửa phòng liền trông thấy Bạch Uyên ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một cái ly thủy tinh, thích ý địa uống trà. Bạch Uyên dương mắt khẽ mỉm cười, đem ly nhẹ nhàng thả xuống, sau đó đối với hai người vẫy vẫy tay. Xem ra các ngươi đều thuận lợi đột phá, chúc mừng. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trong lương đình, sát bên Bạch Uyên ngồi xuống. Phu quân, ta vẫn là cảm giác thấy hơi không quá chân thực, vậy liền coi là tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới sao? Ngưng Yên nhìn một chút hai tay của chính mình, tuy rằng có thể rõ ràng địa cảm giác được trong thân thể sức mạnh đã phát sinh biến chất, nhưng bình tĩnh như vậy mà phổ thông đột phá, làm cho nàng cảm giác như cùng ở tại nằm mơ như thế. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng khẽ gật đầu, mày liễu nhẹ nhàng một chút, ta cũng là loại này cảm giác, rõ ràng phu quân ngươi lần kia đột phá thời điểm động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Thái Ức Sơn đều chịu đến ảnh hưởng, làm sao đến phiên chúng ta thời điểm liền có vẻ như vậy phổ thông đây. Nhìn hai người trên mặt nghi hoặc biểu hiện, Bạch Uyên không khỏi cười ha ha. Chúng ta đương nhiên không giống, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta lúc đó đột phá có ở mức độ rất lớn là số may, mượn khổng lồ lực lượng tinh thần, lúc đó sẽ trực tiếp đột phá, chúng ta đều rất bất ngờ. Mà các ngươi không giống nhau, tuy rằng các ngươi cũng hấp thu bộ phận lực lượng tinh thần, thế nhưng các ngươi bỏ ra thời gian rất dài đi tiêu hóa, đi dung hợp, đương nhiên, mấu chốt nhất chính là các ngươi còn học thuần dương đường sách này bản tuyệt học để cho các ngươi cùng đạo kết hợp lại, bởi vậy đột phá lúc vốn là gặp tạo thành động tĩnh cũng bị trừ khử từ trong vô hình. Nghe được Bạch Uyên giải thích, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, các nàng lần này có thể đột phá, bản thân liền là mượn thuần dương đường sách tính đặc thù. Giờ khắc này hai người cũng càng ngày càng ý thức được thuần dương đường sách đến tột cùng có cỡ nào mạnh mẽ rồi. Thuần dương đường sách huyền diệu địa phương còn có rất nhiều, mặc dù các ngươi đã tu luyện thành công, thế nhưng cũng không nhưng là này lười biếng, sau đó còn muốn tiếp tục cố gắng. Bạch Uyên nhìn hai người đăm chiêu dáng vẻ, phân biệt nắm chặt hai người nhu di, ôn nhu căn dặn. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều nhẹ nhàng gật đầu. Bước vào cảnh giới này, vẫn chưa làm cho các nàng cảm thấy kiêu ngạo, trái lại sẽ chỉ làm các nàng càng thêm hiểu được khiêm tốn. Càng là nhân tài mạnh mẽ càng có thể biết được chính mình nhỏ bé. Bỏ qua cái đề tài này, Tức Mặc Hoa Tuyết dựa vào Bạch Uyên trong lòng, ôm Bạch Uyên cánh tay, chúng ta bế quan lâu như vậy, trước các ngươi dự định từ thiên trạch nơi đó vào tay, bắt đầu tìm kiếm Hỏa Vũ bảo tàng, cuối cùng kết quả làm sao? Bạch Uyên khẽ cười cười, đem gần nhất chuyện đã xảy ra, sự không lớn nhỏ đều nói cho hai người nghe. Hai người nghe được Bạch Uyên ở cung điện dưới lòng đất đại chiến thiên trạch thời điểm, rõ ràng căng thẳng một hồi. Tức Mặc Hoa Tuyết có chút sợ giơ lên quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng đệm a Bạch Uyên một hồi. Như thế mạo hiểm sự tình, lần sau ta muốn cùng ngươi đồng thời. Bạch Uyên hơi ngẩn người, hắn bản còn tưởng rằng Tức Mặc Hoa Tuyết sẽ nói cái gì lần sau không cho phép loại hình lời nói. Tức Mặc Hoa Tuyết quay đầu đi, yếu ớt địa hừ một tiếng. Ta mới sẽ không khuyên ngươi không nên mạo hiểm cái gì, ta tin tưởng ngươi gặp chăm sóc tốt chính mình, thế nhưng sau đó có chuyện như vậy không thể lại bỏ lại ta, hiện tại ta nhưng là rất mạnh. Nghe nói như thế, Bạch Uyên có chút bật cười. Hắn biết Tức Mặc Hoa Tuyết hiện tại còn nhớ lần trước hắn thu được Huyền Tiễn cầu cứu tin sau khi chỉ mang theo Ngưng Yên đi cứu người. Bạch Uyên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Tức Mặc Hoa Tuyết đầu, ngón tay vuốt nhẹ nàng cái tia nhu thuận mái tóc. Ta biết rồi. Ngưng Yên ở một bên nhìn thấy hai người thân mật chuyển động cùng nhau, che miệng cười cợt. Hai người thuận lợi xuất quan tin tức rất nhanh sẽ ở chúng nữ ở trong truyền ra. Hắc, Bạch, Tuyết nữ, Diễm Linh Cơ, Diễm Phi, Nguyệt Thần đều chạy tới chúc mừng hai người xuất quan. Hắc, Bạch các nàng đều là biết Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết tình huống, mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thì lại không quá rõ ràng, chỉ cho là một lần phổ thông bế quan. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều rất an ý không có chủ động giải thích quá nhiều, đối với mọi người lòng tốt từng cái nhận lấy cũng ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì các nàng đột phá quá mức bình tĩnh, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đã nghĩ mượn cơ hội này tạm thời che giấu mình thực lực. Vừa đến hai người đều không thích quá kiêu căng, tuy rằng này xác thực là một cái đáng giá cao hứng sự tình, thế nhưng hai người cũng không muốn nhờ vào đó đi khoe khoang cái gì. Thứ hai các nàng cũng rõ ràng thiên nhân hợp nhất cảnh giới ở trên giang hồ ý vị như thế nào, một lần hai người đều bước vào cảnh giới này, nếu là tuyên truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hai người không hy vọng bị ngoại giới quấy rối đến cuộc sống của chính mình. Ngày này, Bạch Uyên hiếm thấy tự mình xuống bếp, làm vài đạo mỹ thực thành tựu ăn mừng. Trong đó còn bao gồm ba đạo thần chủ mỹ thực. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ngoại trừ Diễm Linh Cơ ở ngoài, những người khác cũng đều không phải lần đầu tiên ăn được này ba đạo mỹ thực, thế nhưng mỗi một lần nhưng đều sẽ như cùng là lần thứ nhất như thế, trong lòng vô cùng chờ mong. Đang ăn no uống đủ sau khi, thừa dịp có hầu gái thu thập tàn cục, Bạch Uyên lôi kéo Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết tay, dùng thiên lại chuyện âm cùng các nàng nói lặng lẽ nói: "Tối nay tới phòng ta nghỉ ngơi đi." Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn nhau, sau đó đều nhẹ nhàng trừng Bạch Uyên một ánh mắt. Bạch Uyên mặt dày, mặt mỉm cười mà nhìn hai người, nhưng trong lòng là mừng thầm. Hai người không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Từ các nàng vẫn chưa tránh thoát tay mình đến xem, đây là đáp ứng rồi a. Cảm nhận được Bạch Uyên cái kia dương dương tự đắc tâm tình, Ngưng Yên rỗi ra chân, nhẹ nhàng giẫm Bạch Uyên một cước. "Hừ, ngươi cũng đừng quá đắc ý bên báo." Bạch Uyên mau mau thu lại nụ cười. Vì đêm nay hạnh phúc đại kế, nhịn một chút cũng đáng. Ngày mai, Tân Trịnh vùng ngoại ố Hàn Quốc tướng quốc Trương Khai Địa cùng đại tướng quân Cơ Vô Dạ xuất lĩnh một đám quan chức, mang theo một đội cấm vệ ở đây chờ đợi người nào. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, mọi người thấy một tần quốc binh sĩ chen chúc một kéo xe ngựa hướng bên này tới rồi. Bọn họ ở Hàn Quốc nên tiếp đội ngũ phía trước cách đó không xa mới dừng lại. Một tên tần quốc binh sĩ tiến lên vì là người trong xe ngựa vật vén rèm lên, từ bên trong đi ra chính là một cái rất trẻ tuổi nhân vật. Người này chính là Hàn Phi sư đệ Lý Tư. Hắn cầm trong tay sứ giả tiết trượng, liếc mắt nhìn đến đây nên tiếp đội ngũ của hắn, sau đó mới chậm rãi đi xuống xe ngựa. Nhìn thấy tần quốc phái tới sứ giả lại là trẻ tuổi như vậy nhân vật, Trương Khai Địa cùng Cơ Vô Dạ ở trong lòng không khỏi đem xem nhẹ mấy phần. Lý Tư bén nhạy chú ý tới hai người biểu hiện, không khỏi không tức, trong lòng thậm chí còn âm thầm trở nên cao hứng. Theo Trương Khai Địa mọi người tiến vào Tân Trịnh, đi đến sứ quán ở trong. Trương Khai Địa trên mặt mang theo áy náy đối với Lý Tư chắp tay. Vương thượng ngày hôm trước mới vừa nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe, bất tiện tiếp kiến Lý Tư đại nhân, kính xin Lý Tư đại nhân ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể hảo hảo đi dạo một vòng Tân Trịnh, du ngoạn một phen. Lý Tư nghe được Trương Khai Địa lời nói, hơi nhíu mắt. Này sớm không cảm hóa gió lạnh, muộn không cảm hóa gió lạnh, một mực vào lúc này cảm hóa gió lạnh, cũng quá khéo. Lý Tư trong lòng biết Hàn Vương hẳn là cố ý không muốn gặp hắn, tìm một cái cớ. Hắn cũng không có lộ ra bất kỳ không vui vẻ mặt, trái lại cười cợt, biểu thị nguyện ý chờ. Đợi đến Trương Khai Địa sau khi rời đi, Lý Tư mới thu hồi nụ cười trên mặt, khó chịu địa vẫy vẫy tay áo. Hàn Vương không gặp hắn, hắn tạm thời cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ chút đã. Lúc này, Lý Tư nghĩ đến hắn đi sứ Hàn Quốc trước, Doanh Chính từng cố ý phái người cho hắn truyền nói chuyện, nói cho hắn Bạch Uyên cũng ở Tân Trịnh. Lý Tư lúc này trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo. Làm xong những này, Lý Tư gọi tới hộ vệ, ngồi trên xe ngựa liền vội vã ra ngoài. Rất nhanh, Lý Tư liền theo Doanh Chính cho tin tức, tìm tới Bạch Uyên nơi ở. Lý Tư đi xuống xe ngựa, nhìn hộ vệ dự định tiến lên gõ cửa, mau mau khiển trách, ở nơi này nhân vật thân phận cao quý, không được càng rỡ. Tiếp đó, Lý Tư đi tới trước cửa lớn, sửa lại một chút quần áo, quay về cổng lớn không người chắp tay, thái độ được đều là một cái cung kính. Bạch Uyên sư thúc, sư điệt Lý Tư đến đây bái phỏng. Cũng không lâu lắm, cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra một tên hầu gái, chính là Họa Điệp. Tuy rằng nàng chỉ là hầu gái, nhưng Lý Tư nhưng cũng biết Họa Điệp địa vị không thấp. Họa Điệp nhẹ nhàng liếc mắt một cái Lý Tư cùng với phía sau hắn những người phụ trách hộ vệ hắn an toàn tần quốc binh sĩ. Tiên sinh chỉ thấy ngươi một người, những người khác ngay ở bên ngoài chờ đợi đi. Lý Tư nghe vậy, vội vàng cười gật đầu, nên Lý Tư mạo muội tới cửa bái phỏng, vốn là mất lễ nghi, lại để những binh sĩ này quấy rối đến sư thúc thanh tu lời nói, vậy thì là Lý Tư tội lỗi. Hắn xoay người lại quay về những binh sĩ kia làm cái thủ thế, sau đó liền theo Họa Điệp đi vào thấy Bạch Uyên đi tới. Một đường đi đến trong hậu viện, Lý Tư con mắt cũng không dám liếc bậy một hồi. Mà đương nhiên ở hậu viện bên trong nhìn thấy tại đây ngồi không chỉ có Bạch Uyên, còn có Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thời gian, hiển nhiên là giật nảy cả mình. Có điều Lý Tư hàm dưỡng vẫn là rất tốt, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nhìn thấy sư thúc, nhìn thấy Đông Quân đại nhân, Nguyệt Thần đại nhân. Nguyệt Thần sớm đã bị Doanh Chính phong làm hộ quốc pháp sư, luật ở tần quốc địa vị tương tự cũng là ở hắn Lý Tư bên trên. Bởi vậy Lý Tư tự nhiên cũng phải cung cung kính kính địa hô một tiếng đại nhân. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều khẽ gật đầu, vẫn chưa lên tiếng. Bạch Uyên nhìn Lý Tư một bộ vô cùng câu nệ dáng vẻ, không khỏi có chút bật cười. Được rồi, ta chỗ này cũng không có nhiều như vậy lễ nghi, ngồi đi. Lý Tư lau một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, gật đầu cười, ở một bên ngồi xuống. Ngươi đây là bị phái tới đi sứ Hàn Quốc. Không sai, lần này Vương thượng nghe nói Hàn Quốc trong nước gần nhất náo loạn, đặc biệt phái ta đi sứ Hàn Quốc, mục đích chuyến đi này có hai, một chính là giành Nam Dương, hai là vì đem Hàn Phi sư Minh mang về Tân Quốc. Lý Tư không e dè mà đem hắn lần này đi sứ Hàn Quốc mục đích nói cho mọi người. Hắn đối với người ở chỗ này vẫn là rất tín nhiệm. Bạch Uyên nghe được Lý Tư lời nói, khẽ gật đầu. Nên làm như thế nào đó là chính ngươi sự tình, ta cũng sẽ không tham dự trong đó. Lý Tư cười cợt, sao dám bởi vì những chuyện này làm phiền sư thúc ra tay. Lý Tư lần này đến đây bái phòng sư thúc, chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ sư thúc hỗ trợ, nếu không có sư thúc chịu vì là Lý Tư dẫn tiến, cái kia Lý Tư hiện tại e sợ còn chỉ là một cái hạng người vô danh. Lúc trước hắn cùng Hàn Phi hầu như là cũng trong lúc đó rời đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Hàn Phi lựa chọn trở lại cố quốc, mà Lý Tư nhưng là lựa chọn đi Tần Quốc thực hiện chính mình hoài bão. Nguyên bản Lý Tư là dự định đầu ở Lã Bất Vi môn hạ, làm một cái cửa khách, mượn Lã Bất Vi thế lực, chậm rãi trèo lên trên. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn đi đến Tần Quốc thời điểm, Tần Quốc sáng sớm liền thay đổi. Lã Bất Vi đã sớm từ quan, bị Doanh Chính đuổi ra Hàm Dương, không còn nữa ngày xưa quyền thế, bởi vậy kế hoạch của hắn cũng là thất bại. Cũng may Lý Tư là người nhạy bén, hắn biết được Tần Vương đối với Bạch Uyên ưu ái rất nhiều, phi thường coi trọng, vì lẽ đó mặt dày đi tìm Bạch Uyên, thỉnh cầu hắn hỗ trợ tiến cử. Mà hắn ôm thử một lần thái độ đi tìm Bạch Uyên, không nghĩ đến Bạch Uyên vẫn đúng là đáp ứng rồi giúp hắn việc này, viết một phong tin đem dẫn tiến cho Tần Vương. Từ đó hắn mới có tiếp xúc Tần Vương, biểu diễn mình mới hoa cơ hội. Sau khi Doanh Chính liền đem nhận lệnh làm trưởng sự, cho mình bảy mưu tinh kế. Lần này đi sứ Hàn Quốc cơ hội kỳ thực là Lý Tư chủ động tranh thủ đến, mà Doanh Chính cũng có ý định dùng Hàn Phi đến kiểm tra Lý Tư năng lực, liền đem phái tới Hàn Quốc. Bạch Uyên có thể cảm nhận được Lý Tư là chân tình thực lòng địa muốn cảm tạ hắn, liền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta chỉ có điều là không muốn một nhân tài bị mai một, ngươi tài hoa cũng không so với Hàn Phi kém, thậm chí ngươi ở phương diện nào đó làm gặp so với Hàn Phi càng tốt hơn, tỉ như ngươi ở xa lạ Tần Quốc đều có thể sống đến mức như cá gặp nước, mà Hàn Phi ở chính mình cố quốc nhưng cũng khó triển kế hoạch lớn. Đối với Lý Tư, Bạch Uyên kỳ thực vẫn là rất tán thành hắn. Tuy rằng dựa theo lịch sử, Lý Tư ở Doanh Chính tạ thế sau khi cùng Triệu Cao bóp méo thánh chỉ, cuối cùng cũng bởi vì Triệu Cao rơi vào một cái chém ngang hông hạ chẳng. Thế nhưng không thể phủ nhận, Lý Tư tài hoa không thấp, dù sao hắn cũng là một cái có thể làm được thừa tướng vị trí, đồng thời làm rất tốt người. Chỉ có điều bởi vì trước đây một ít trải qua, làm người quá mức lưu luyến quyền lực, vì lẽ đó dễ dàng đi nhầm vào lạc lối. Người như vậy, chỉ cần chú ý một chút, kỳ thực là có thể phát huy rất lớn tác dụng. Cái này cũng là vì sao Bạch Uyên nguyện ý hướng tới Doanh Chính để cử Lý Tư một trong những nguyên nhân. Lý Tư vốn là có tốt hơn thắng, luôn luôn ham muốn thắng quá so với mình càng được lão sư Tuân Hùng yêu thích Hàn Phi, khi nghe đến Bạch Uyên lời nói này sau khi, cũng không khỏi lộ ra một bộ nụ cười. Chương 401, Hàn Phi, ta cái này làm ca ca đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Chương 401, Hàn Phi, ta cái này làm ca ca đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Sư thúc lần này khen, Lý Tư không dám nhận. Có điều có thể bị sư thúc cùng vương thượng coi trọng, Lý Tư cũng ổn thỏa đem hết toàn lực, tranh thủ không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Tư rất là khiêm tốn mà chắc tay, đối với Doanh Chính cách ngàn dặm xa hư không biểu một phen trung tâm. Bạch Uyên khẽ gật đầu, cũng không có lại đi nói thêm cái gì. Hắn có lần này nhiệt tình, có thể nỗ lực công tác, Bạch Uyên cũng không dễ đánh kích người ta là không. Lý Tư cũng không có ở Bạch Uyên nơi này đợi quá lâu, ngồi một lúc, sau đó liền xin cáo lui. Lý Tư là cái người rõ ràng, hắn biết rõ Bạch Uyên không thích cùng triều đình dính dáng quá nhiều, Bạch Uyên bọn họ đến Tân Trịnh khẳng định cũng là có chính bọn hắn sự tình, hắn tự nhiên không tốt quá nhiều cái rối. Lý Tư đi rồi, Bạch Uyên đúng là có chút ngạc nhiên Hàn Phi bên này gặp có cái gì đối sách. Trước hắn liền sớm cùng Hàn Phi đánh qua bắt chuyện. Bây giờ Tần Quốc sứ giả cũng tới, cuối cùng nếu là không cách nào đem Hàn Phi mang về, cái kia bước kế tiếp chính là Trần Bình biên quan. Cũng hoặc là Doanh Chính đã làm như vậy rồi. Bởi vì Lý Tư mới vừa còn nói đến Nam Dương việc. Suy nghĩ một chút, Bạch Uyên quyết định rời đi Tân Trịnh trước lại đi gặp một lần Hàn Phi. Lần này Bạch Uyên vẫn chưa mang tới bất luận người nào, mà là một mình đi đến Tử Lan Hiên. Ngưng Yên bọn người là nữ quyến, mặc dù Bạch Uyên sẽ không mang thành kiến đến xem chờ Tử Lan Hiên bên trong nữ tử, nhưng cũng sẽ không đem chính mình nữ nhân hướng về nơi này mang. Bạch Uyên đến Tử Lan Hiên số lần cũng không nhiều, thế nhưng là phi thường được coi trọng. Ở tử nữ cô ý căn dặn dưới, nơi này hầu gái cơ bản đều biết Bạch Uyên, hắn vừa đến đã lập tức chạy đi thông báo tử nữ. Đang đợi tử nữ thời điểm, Bạch Uyên cũng không nhàn rỗi, mời đến Lộng Ngọc vì chính mình đánh đàn. Lộng Ngọc vừa nghe là Bạch Uyên xin mời, vô cùng phấn khởi mà liền chạy tới. Bạch Uyên ở nhã gian bên trong, nghe Lộng Ngọc đánh đàn, tiếng đàn nhiễu lương, giống như tiên nhạc, để hắn cũng không khỏi thích ý địa nhắm hai mắt lại. Làm tử nữ đi đến trong phòng thời điểm, thấy cảnh này, cũng không có lên tiếng quấy rối, mà là đứng bình tĩnh ở một bên chờ này một khúc kết thúc. Khúc chung, Bạch Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, chân tâm thành ý địa vì là Lộng Ngọc cầm kĩ vô vô tay. Bất luận nghe bao nhiêu lần, Lộng Ngọc cô nương tiếng đàn vẫn như cũng là như vậy cảm động, đáng tiếc sau đó liền không thể thường nghe. Tại đây Tân Trịnh, muốn nói có người nào là Bạch Uyên khá là lưu ý, hay là chính là Tử Lan Hiên cầm cơ Lộng Ngọc. Hai người giao du được cho là thuần túy nhất mà không lẫn lộn lợi ích giao du. Bạch Uyên cùng Lộng Ngọc đang tán gẫu lúc, nhưng cho tới bây giờ sẽ không liên quan đến Lưu Sa làm sự tình, trên căn bản là lấy nhạc đồng nghiệp, lấy nhạc giao hữu. Loại này thuần túy bằng hữu quan hệ theo Bạch Uyên là vô cùng quý giá. Liên dường như trước hắn cùng Vô Danh giao hảo, cùng Kinh Kha giao hảo, cùng Niệm Đoan giao hảo như thế. Coi như là trước ở Tang Hải cùng hắn quan hệ không tệ Hàn Phi, bây giờ quan hệ cũng đều không có trước như vậy thuần túy. Lộng Ngọc nghe được Bạch Uyên khích lệ, vốn là vô cùng mừng rỡ, thế nhưng khi nghe đến hắn nửa câu nói sau lúc, nụ cười trên mặt liền từ từ biến mất rồi. Tiên sinh đây là muốn rời đi Tân Trịnh? Không sai, ta ở Tân Trịnh cũng đợi một quãng thời gian rất dài, cũng là thời điểm rời đi, lần này đến Tử Lan Hiên, chủ yếu là muốn tìm Hàn Phi nói chuyện. Bạch Uyên khẽ gật đầu, con mắt nhìn về phía tử nữ. Lộng Ngọc miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tay áo hạ thủ chỉ đều sắp nắm trắng, nếu tiên sinh là tìm đến cựu công tử, cái kia Lộng Ngọc cũng sẽ không làm lỡ tiên sinh thời gian. Tử nữ nhìn thấy Lộng Ngọc biểu hiện, trong lòng ngầm thở dài, sau đó nhìn về phía Bạch Uyên. Hắn ở hậu viện chờ ngươi, đi theo ta. Bạch Uyên đứng lên, quay về Lộng Ngọc gật gật đầu, sau đó mới theo tử nữ rời đi. Trên đường, tử nữ thật sâu nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, thế nhưng một câu nói đều không nói. Đi đến hậu viện, Bạch Uyên liền nhìn thấy Hàn Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở một cái cây dưới, yên tĩnh nhìn lá rụng tứ tung. Nghe được tiếng bước chân, Hàn Phi mới xoay người, sau đó quay về Bạch Uyên thi lễ một cái. Tần Quốc sứ thần đã đến Tân Trịnh, ngươi nên biết điều này đại biểu cái gì chứ? Bạch Uyên khoát tay áo một cái, không nói nhảm, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Đứng tại sau lưng Bạch Uyên cách đó không xa tử nữ nghe được Bạch Uyên lời nói, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Hàn Phi vác ở phía sau tay không khỏi nắm chặt nắm đấm, làm mấy cái hít sâu sau khi vừa buông ra. Ta biết, ta đã vừa mới được tin tức, Tần Quốc phái tới sứ thần là Lý Tư. Vậy ngươi nên cũng rất rõ ràng ta lần này tìm được ngươi rồi nguyên nhân, Hàn Phi, ngươi đã không có lựa chọn, rất nhanh, Hàn Quốc ngươi liền không tiếp tục chờ được nữa, có lúc, ngươi nên học được từ bỏ, không phải vậy liền sẽ bị triệt để đào thải. Bạch Tuyên lần này ngữ khí có vẻ hơi băng lạnh, rất trực tiếp sáng tỏ địa nói cho Hàn Phi, hắn không có cơ hội. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phi liền không từng có quá cơ hội. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lưu Sa thậm chí như thế đều không chiếm. Vì lẽ đó sư thúc ngươi là tới khuyên ta vào tận. Hàn Phi nụ cười vô cùng miễn cưỡng, mà tử nữ nghe được vào tận hai chữ, nhất thời thân hình quơ cơ. Vào tận? Không phải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử nữ hé mắt, rất là ác liệt địa nhìn chằm chằm Hàn Phi cùng Bạch Tuyên, tựa hồ là muốn bọn họ cho mình một cái giải thích. Lần trước Bạch Tuyên tới nói cái gì cơ hội cuối cùng thời điểm, nàng liền phát hiện Hàn Phi cùng vệ trang hai người có chút không đúng lắm. Bạch Tuyên lông mày hơi nhíu, Hàn Phi bọn họ không có nói cho ngươi biết sao? Từ lúc Thiên Trạch bắt cóc Hàn Quốc thái tử thời điểm, ta rồi cùng bọn họ nói rồi, Tần Vương coi trọng Hàn Phi tài năng, có ý định xin mời hắn vào tần phụ tá chính mình. Tử nữ trợn to hai mắt, không nghĩ đến còn có như vậy một chuyện. Nàng nhìn về phía Hàn Phi, nhìn thấy Hàn Phi trên mặt xin lỗi tình đã tương đương với là thừa nhận Bạch Tuyên lời nói. Sau đó nàng vừa nhìn về phía dựa vào một bên, ôm xa xỉ kiếm vệ trang. Nàng không nghĩ đến hai người lại đem chuyện quan trọng như vậy đều gạt nàng. Tử nữ hiển nhiên là hết sức tức giận, thế nhưng ở đại cục trước mặt, nàng tạm thời nhịn xuống, chỉ là chất vấn Hàn Phi, vì lẽ đó quyết định của ngươi đây, ngươi muốn đáp ứng Tần Vương xin mời? Tất nhiên là không, chỉ có điều, liền như sư thúc nói tới, ta e sợ đã không có lựa chọn. Hàn Phi vô cùng bất đắc dĩ, sự tình gặp đi tới bước đi này xác thực là hắn không nghĩ tới. Ngoại bộ áp lực sẽ đến nhanh như vậy, Lưu Sa cũng không phát triển lên, căn bản là không có cách chống đỡ. Không sai, nếu là Lý Tư không cách nào đưa ngươi mang về, Tần Vương nhất định sẽ khiển 10 vạn đại quân Trần binh biên quan, đến thời điểm ngươi tình cảnh chỉ có thể càng nguy hiểm. Chủ động vào Tần cùng bị ép vào Tần quốc, tuy rằng từ kết quả tới nói là như thế, thế nhưng vào Tần sau khi, đãi ngộ khẳng định có chỗ bất đồng. Chủ động vào Tần, lấy doanh chính đối với Hàn Phi coi trọng, khẳng định đồng ý hơn nữa trọng dụng. Mà nếu là đến động binh mức độ, cái kia Hàn Phi bất luận là ở Hàn Quốc vẫn là ở Tần quốc e sợ tình cảnh đều sẽ không quá tốt. Hàn Phi là người thông minh, làm sao không hiểu đạo lý này? Ở Hàn Quốc hắn cũng nỗ lực quá, đáng tiếc từ trên xuống dưới, toàn bộ Hàn Quốc cũng đã mục nát đến tận xương thủy. Muốn thành lập một cái Tân Hàn Quốc, đang không có ngoại lực can thiệp tình huống, hắn còn cần mấy năm. Bây giờ xác thực là không có thời gian. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, bây giờ hắn thậm chí ngay cả bảo vệ mình người thân năng lực đều không có. Lại đi nói xuông lý tưởng gì, chính hắn đều sẽ cảm giác mình có chút buồn cười. Sư thúc, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Hàn Phi vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng chăm chú. Vệ trang liếc Hàn Phi một ánh mắt, ốm xa xỉ yên lặng rời khỏi nơi này. Từ nữ thở dài, cũng xoay người rời đi, đem không gian để cho hai người. Sau khi hai người đi, Hàn Phi nhìn trong sân cây kia, gió thu hữu quạng, lá cây bay xuống. Bây giờ Hàn Quốc lại như là một gốc cây chính đang chết đi đại thụ, trong thân cây có vô số sâu mọt, gặm nhấm lõi cây, rễ cây, cây này đã nát ấu. Đây là Hàn Phi lần thứ nhất như vậy chán ghét đánh giá chính mình quốc gia. Người cứu không được cây này. Không sai, bằng vào ta hiện tại năng lực, ta cứu không được cây này, thế nhưng ta chí ít muốn bảo vệ gì đó. Cây này trên còn có rất nhiều hoàn hảo trái cây. Hàn Phi ánh mắt sáng quắc, trong đầu hiện lên một đạo đáng yêu bóng người, khóe miệng không tự giác liền câu lên. Hắn xoay người nhìn về phía Bạch Uyên, trước đây không lâu, ta phụ vương đột nhiên triệu ta cùng tứ ca vào cùng, nói đến Hồng Liên hôn sự. Bạch Uyên hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Hàn An lại liền suy tính tới Hồng Liên hôn sự. Nhìn thấy Bạch Uyên không có lên tiếng, Hàn Phi tay áo hạ thủ cũng không khỏi siết chặt, đốt ngón tay đều bấm hơi trắng bệnh. Hắn tiếp tục nói, lúc đó tứ ca kiến nghị đem Hồng Liên gả cho trong triều một vị đại thần, dùng để lôi kéo lòng người, hoặc là cùng Hàn Quốc thông gia, vì là Hàn Quốc tranh thủ lợi ích. Ở trong mắt bọn họ, Hồng Liên căn bản không phải người nhà, chỉ là một cái dùng để đổi lấy lợi ích công cụ. Nói tới chỗ này, Hàn Phi không cách nào che giấu chính mình đối với Hàn Vũ phẫn nộ tình. Hắn đã sớm biết Hàn Vũ là bạc tình thiếu tình cả người, thành phụ thâm, coi trọng lợi ích, thậm chí liên tục nhìn chằm chằm vào vương vị. Thế nhưng hắn không nghĩ đến Hàn Vũ thì ra là như vậy đối xử chính mình muội muội. Bạch Tuyên đúng là cảm thấy đến vô cùng bình thường. Từ xưa tới nay, là nhất vô tình đế vương gia, thành tựu vương thất con cháu, nắm giữ hậu đãi hoàn cảnh sinh tồn, đây là một loại may mắn, nhưng tương tự cũng là một loại bất hạnh. Hàn Phi làm sao không hiểu đạo lý này? Nếu là đổi làm sư thúc, ngươi gặp làm thế nào? Bạch Tuyên sửng sốt một chút, sau đó vẩy vẩy tay, ống tay áo vung nhẹ, thể hiện ra một luồng bá đạo khí. Con người của ta rất tự bền, thông ra chuyện như vậy, nếu là nàng không muốn, vậy thì không ai có thể ép buộc nàng, nếu như đổi làm là ở ngươi vị trí này, ta chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt vương vị, chỉ cần ta trở thành cái kia cao nhất người nắm quyền, vậy này tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bạch Tuyên trả lời trước sau như một lớn mật, hắn còn kém nói rõ chính mình gặp tạo phản. Là một cái hậu thế xuyên việt mà đến người, ở Bạch Tuyên nhận thức bên trong, đối với nho gia những người cái gì quân quân thần thần phụ phụ tử tử ngôn luận cũng không có như vậy tán thành. Chớ nói chi là cái gì quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hắn căn bản cũng không có loại này quan niệm. Chớ nói chi là bây giờ hắn còn có đủ thực lực, đối với Hàn Vương ăn như vậy ngôn quân thì càng là xem thường. Hàn Phi cười khổ một tiếng, cảm thấy đến này xác thực là Bạch Tuyên có thể làm đi ra sự tình. Hắn khẽ thở dài một cái. Sư thúc ngươi nói không sai, cuối cùng ta chính là thiếu hụt đầy đủ sức mạnh, ta cứu không được Hàn Quốc, vậy ta cũng nhất định phải cứu vớt chính mình quý trọng người. Vì lẽ đó, ta dự định vào tận. Bạch Tuyên nghe được Hàn Phi nói như vậy, cũng biết hắn đã nghĩ thông suốt, có chút vui mừng địa điểm gật đầu. Nhưng mà Hàn Phi lời còn chưa nói hết, Có điều này trước, Hàn Phi còn có một cái càng quan trọng vấn đề cũng muốn hỏi ngươi.
Vấn đề gì?
Hàn Phi không có trả lời, mà là đi tới một bên trong phòng, lấy ra mấy quyển giấy trắng. Sư thúc không bằng đi tới nhìn cái này. Hàn Phi đem giấy trắng bắt được bên ngoài trên bàn đá trải ra đến. Bạch Uyên đi tới vừa nhìn, trong nháy mắt liền sử sốt. Bởi vì Hàn Phi cho hắn nhìn thấy đồ vật không phải những cái khác, chính là Hồng Liên họa chân dung, mỗi một bức họa trên họa đều là hắn. Bạch Uyên trầm mặc một hồi, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hắn giờ khắc này đã đoán được Hàn Phi lại đột nhiên yêu cầu cùng hắn đơn độc nói một chút nguyên nhân. Không phải là bởi vì hắn đáp ứng vào tần sự tình, mà là bởi vì Hồng Liên. Hàn Phi nhìn Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, trong lòng đã có một ít suy đoán. Sư thúc biết đây là người nào họa sao? Bạch Uyên khoát tay áo một cái, ngươi không cần quanh co lòng vòng, những này họa đều là xuất từ Hồng Liên bàn tay, ta rất rõ ràng. Hàn Phi thầm nghĩ trong lòng, quả thế. Từ khi ngày đó Hàn Phi trong lúc vô tình phát hiện Hồng Liên khả năng thích Bạch Uyên sau khi, hắn liền bắt đầu điều tra việc này. Sau đó liền từ Hồng Liên nơi đó tìm tới những này họa đầy Bạch Uyên chân dung giấy vẽ, do đó triệt để xác nhận Hồng Liên là thật sự thích Bạch Uyên. Bởi vì Hồng Liên xưa nay đều không cho hắn họa qua xem, đây là hắn cái này làm ca ca đều chưa từng có đãi ngộ. Mấy ngày trước đây, Hồng Liên đột nhiên tìm đến ta uống rượu, nàng đem chính mình quán đến say mềm, sau đó đang ngủ còn gọi tên của ngươi, ta chưa từng gặp Hồng Liên cái kia dáng vẻ, ngươi biết ta ngay lúc đó tâm tình sao? Bạch Uyên có chút không biết làm sao nói tiếp. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Tuy rằng hắn biết Hồng Liên đối với mình có ý định, thế nhưng cũng không nghĩ Hồng Liên gặp bởi vì chính mình muốn rời khỏi mà chạy đi mượn rượu tiêu sầu. Hàn Phi thấy Bạch Uyên ở cái bọc kia người cầm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta lúc đó là thật sự muốn đánh ngươi một trận a. Ngươi không đánh lại được ta. Bạch Uyên khá là khinh thường liếc Hàn Phi một ánh mắt. Lấy thực lực của hắn, coi như đứng ở điều này làm cho Hàn Phi đánh, Hàn Phi thậm chí đều phá không được Bạch Uyên hộ thể chân khí, ngược lại sẽ bị Bạch Uyên hộ thể chân khí gây thương tích. Hàn Phi nghe được Bạch Uyên như vậy đau lòng lời nói, suýt chút nữa không bị nước miếng của chính mình nghẹn chết. Ta bây giờ nói chính là có gọi hay không được vấn đề của ngươi sao? Hả? Ngươi làm sao nói chuyện với ta đây? Bạch Uyên híp híp mắt, hắn lại không có làm cái gì chuyện đối lý. Hàn Phi giọng điệu này khiến cho hắn thật giống là cái gì bội tình bằng nghĩa, đùa bỡn hoa quý thiếu nữ cảm tình cặn bã nam như thế. Vậy thì làm cho hắn rất khó chịu. Hàn Phi cảm nhận được một luồng ý lạnh, cả người run lên, khôi phục lý trí. Hắn cũng phản ứng lại chính mình thật giống là có chút quá mức bị kích thích. Khắc khắc. Sư thúc, ta kỳ thực là muốn hỏi, đối với Hồng Liên, ngươi định làm như thế nào? Hồng Liên nàng không dám tới hỏi ngươi đáp án, vậy ta đến. Nàng là ta thương yêu nhất muội muội, ta không hy vọng nàng bị thương tổn. Liên quan đến Hồng Liên, Hàn Phi không thể không làm nó bận tâm một cái. Ta cũng đồng dạng không hy vọng xúc phạm tới nàng, thế nhưng chuyện này đối với ta, đối với nàng mà nói đều không đúng một chuyện nhỏ, ngươi cho rằng ngươi phụ vương gặp đồng ý đem Hồng Liên gả cho ta sao? Bạch Uyên suy tính được tương đối nhiều. Đối với Hồng Liên, nói không thích đó là giả, ngây thơ rực rỡ, tình cờ có chút thô bạo tùy hứng, nhưng đối với một cái sinh trưởng ở vương thất công chúa tới nói, vậy thì có vẻ đáng quý. Nhưng mà hắn Bạch Uyên cũng không phải là cái gì vương công quý tộc con cháu. Hồng Liên gả cho hắn, hắn cũng sẽ không cho Hàn Quốc mang đi cái gì lợi ích, lại như Tức Mặc Hoa Tuyết ở trở thành hắn nữ nhân sau khi, cũng chưa cho Tề Quốc mang đi chỗ tốt gì như thế. Dưới tình huống này, lấy Hàn Vương tính tình, làm sao có khả năng đem Hồng Liên gả cho Bạch Uyên? Chương 402, tử nữ, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Chương 402, tử nữ, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Ở niên đại này, công chúa từ huyết thống tới nói xác thực là cao quý, từ sinh ra tới nay, liền quá tối kim tôn ngọc quý sinh hoạt, bên người có vô số nô bộc hầu hạ. Thế nhưng đến cuối cùng, những này công chúa đại thể bị trở thành chính trị vật hy sinh, hoặc là xa gả nước khác để cầu đến một số lợi ích, hoặc là bị dùng để củng cố cùng trong triều trọng thần quan hệ. Như vậy chính trị hôn nhân muốn nói điều gì hạnh phúc, cái kia trên căn bản là đang nói chuyện viển vông. Hàn Phi khi nghe đến Bạch Uyên hỏi ngược lại, ánh mắt hơi tối sầm lại, có vẻ hơi thất vọng. Bạch Uyên đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Phi vai. Ta tuy rằng không để ý ngươi phụ vương cái nhìn, thế nhưng Hồng Liên không thể không quan tâm, ta xác thực có thể trực tiếp ra tay, xông vào vương cung đưa nàng lén lút mang đi, dẫn nàng rời đi Hàn Quốc, thế nhưng chuyện này hậu quả hiển nhiên cũng là rất nghiêm trọng, vì lẽ đó không phải đến bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Bạch Uyên mặc dù đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, có thể đem Hồng Liên thuận lợi mang đi. Thế nhưng sau khi bọn họ muốn đối mặt khả năng chính là người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí là càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Bản thân Chư Tử Bách Gia cùng các quốc gia quân vương quan hệ liền rất vi diệu, đặc biệt Thiên Tông cường đại như vậy môn phái, càng bị các quốc gia quân vương sâu sắc kiêng kỵ. Hàn Phi ở ngũ đố bên trong viết câu nói kia hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bạch Uyên nếu là làm như vậy rồi, cái kia hoàn toàn có thể xưng tụng là đang gây hấn với vương quyền, hơn nữa khiêu khích không chỉ là Hàn Quốc vương quyền, mà là thiên hạ vương quyền. Ngày hôm nay hắn dám cướp một quốc gia chi công chúa, cho người trong thiên hạ lập một cái tấm gương, cái kia Minh Thiên nói không chắc thì có cao thủ dám đi uy hiếp đua của một nước vương. Đến thời điểm, vì ức chế khả năng phát sinh ác liệt ảnh hưởng, trên mặt đất rất khả năng lại muốn nhấc lên đại chiến, dẫn đến máu chảy thành sông. Hàn Phi rõ ràng Bạch Uyên suy tính, thở dài. Ta thật không biết, ta hiện tại là nên cao hứng ngươi như vậy lý lẽ trí, hay là nên vì là Hồng Liên cảm thấy khổ sở. Bạch Uyên có chút bật cười lắc lắc đầu. Hàn Phi, ta cảm thấy cho ngươi đối với ta có lẽ có ít hiểu lầm. Tuy rằng ta không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta cái gì đều sẽ không làm. Nếu là tất yếu, ta sẽ trợ giúp Tần Vương ở Hồng Liên xuất giá trước chiếm đoạt Hàn Quốc. Hàn Phi nghe nói như thế, nhất thời liền sốt ruột. Sư thúc, ngươi đừng nha đùa giỡn. Ta không ở đại sự mặt trên đùa giỡn. Bạch Uyên hừ nhẹ một tiếng, vẩy vẩy tay áo. Hàn Phi có chút khổ não, hắn không nghĩ chính mình lại đem Bạch Uyên cũng triệt để đẩy hướng về phía Tần Quốc. Xem ở Hàn Phi biểu cảm trên gương mặt, Bạch Uyên hơi híp mắt lại. "Hàn Phi, cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi nếu quyết định bảo Tần, cái kia tốt nhất đừng tiếp tục nghĩ vì là Hàn Quốc giành lợi ích, này sẽ để ngươi nên chết rất thảm. Nếu là ngươi thật sự muốn vì là Hàn Quốc bách tính được, vì Hồng Liên được, vậy thì hảo hảo phụ tá Tần Vương đi. Mặc dù Hàn Quốc không còn, ngươi cũng có thể cùng Tần Vương đồng thời tự tay sáng lập một cái càng tốt hơn quốc gia." Bạch Uyên có thể thấy, Hàn Phi trong lòng vẫn là hướng về Hàn Quốc. Trong lòng có sai lầm bất công, vậy hắn mặc dù vì là Tần Thần, vậy cũng là một cái không hợp cách Tần Thần. Nay Tần Mai sở hạ chàng cũng sẽ không quá tốt. Bạch Uyên cũng không hy vọng Hàn Phi dường như nguyên bản nội dung vở kịch như thế, rất sớm mà sẽ chết ở Tần Quốc. Nếu là Hàn Phi có thể sống đến thiên hạ nhất thống, tiếp tục vì cái này quốc gia hiệu lực, như vậy không chỉ có thiên hạ bách tính có thể sống càng tốt hơn, Tần triều quốc tộ nói không chắc cũng có thể càng dài. Dù sao Hàn Phi là rõ ràng nhất pháp chi thiên hạ, nho chi giáo hóa người một trong. Hàn Phi nghe được Bạch Uyên lời khuyên, sửng sốt một chút, cúi đầu trầm mặt lên. Nhưng ta trung quy vẫn là người Hàn. Ta rõ ràng ngươi đối với Hàn Quốc cảm tình, nhưng chư hầu hôn chiến mấy trăm năm, khổ trung quy là chúng sinh, Hàn Quốc bách tính cũng ở trong đó. Nếu là dưới cái nhìn của ngươi, Hàn Quốc chỉ là những người mục nát quý tộc Hàn Quốc, chỉ là ngươi cái kia vô năng phụ vương Hàn Quốc, vậy ta sẽ rất thất vọng. Bạch Uyên cũng biết, một người nếu là quật cường lên, vậy thì là mấy con bò đều kéo không trở lại. Hắn xác thực kính nể Hàn Phi trung quân ái quốc, nhưng cũng đồng dạng khinh bị Hàn Phi ngắn thấy cùng ngũ trung. Hàn Phi nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, ngón cái ngắt lấy ngón trỏ, ngón tay giữa tiết đều bấm trắng bệnh, đang làm mấy cái hít sâu sau khi, hắn lại sẽ nắm đấm bung ra. Ta rõ ràng sư thúc lòng tốt, có điều ta còn cần một chút thời gian. Bạch Uyên gật gật đầu, không có lại đi nói thêm cái gì. Hắn đều khai đạo đến cái này mức, nếu như Hàn Phi lại nghĩ không thông, vậy hắn cũng không có cách nào. Nếu không phải là bởi vì hắn lo lắng Tần triều cùng trong lịch sử như vậy ngăn ngắn 15 năm liền không còn, muốn phòng ngừa cuối thời Tần đầu thời Hán bi kịch, hắn mới chẳng muốn khuyên Hàn Phi. Sau đó Hàn Phi muốn chính mình một người lặng lặng, Bạch Uyên không có đi quấy rối hắn, trực tiếp rời đi hậu viện. Mới vừa sau khi rời đi viện, Bạch Uyên liền nhìn thấy Tử Nữ một thân một mình đứng ở trên hành lang. Tử Nữ dựa vết tường, dùng tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, trên mặt tất cả đều là sầu dung, nhìn qua cả người đều có chút u ám. Tử Nữ cô đương, ngươi thật giống như rất dáng vẻ khổ não. Nghe được âm thanh truyền đến, Tử Nữ mới phát hiện Bạch Uyên đi tới, có chút miễn cưỡng lộ ra một bộ nụ cười. Dù sao đột nhiên nghe được chuyện lớn như vậy, Tử Nữ còn cần cân nhắc Tử Lan Hiên như thế tỷ muội tương lai, còn có lưu xa con đường sau đó nên đi như thế nào, thái độ như thế đúng là để tiên sinh cười chê rồi. Xin lỗi, ta cũng không biết Hàn Phi cùng bệ trang lại không đem chuyện này nói cho ngươi. Hai người này thao tác Bạch Uyên là có chút xem không hiểu. Tử Nữ thở dài, khẽ lắc đầu, ta đại khái cũng có thể hiểu được ý nghĩ của bọn họ hẳn là sợ tin tức này sẽ ảnh hưởng đến lưu xa tinh thần, dù sao lúc đó chúng ta chỉ là ứng phó trong nước những này chuyện hư hỏng cũng đã có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa ngoại lai áp lực, lưu xa nói không chắc liền sụp đổ. Thế nhưng bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào là được rồi. Bạch Uyên sáng suốt địa nhảy qua cái đề tài này, đột nhiên cười cợt, đối với Tử Nữ phát sinh xin mời. Tử Nữ cô nương trước hết không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng theo ta đi uống hai ly làm sao? Tử Nữ sắc mặt có chút do dự, xoắn xuýt một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Nếu tiên sinh xin mời, Tử Nữ tất nhiên là đồng ý, tiên sinh đi theo ta. Bạch Uyên đi theo sau Tử Nữ, đi đến một gian thanh tĩnh rộng rãi gian phòng. Gian phòng này trang sức khá là phổ thông, ở bên cửa sổ đặt một cây bồn hoa, tràn ngập một luồng thanh tân nồng nặc mùi hoa vị, mùi vị này cùng Tử Nữ trên người mùi vị rất giống. Tử Nữ để Bạch Uyên tại đây chờ chốc lát, sau đó đi lấy một bình lan hoa nhưỡng lại đây. Bạch Uyên cho mình rót một ly, quay về Tử Nữ kính kính. Một chén rượu vào bụng, Bạch Uyên cũng bắt đầu cùng Tử Nữ nói chuyện phiếm lên, giúp nàng rời đi sự chú ý, nói đến có chuyện ta còn có chút không tốt lắm ý tứ nói cho các ngươi. Tử Nữ nhìn Bạch Uyên trên mặt vẻ mặt, quả nhiên thành công bị hấp dẫn sự chú ý, trong lòng cảm thấy có chút quái lạ. Có điều Tử Nữ vẫn chưa dựa theo sáo lộ ra bài. Nàng tay trái che miệng khẽ mỉm cười, nếu là tiên sinh thật không tiện nói, vậy coi như đi, Tử Nữ cũng không thích làm người khác khó chịu. Bạch Uyên không nghĩ đến Tử Nữ cho mình tới đây vừa ra, đem chính mình muốn nói lời nói đều chặn ở trong cổ họng. Bạch Uyên tự nhiên cầm bầu rượu lên, rót cho mình một chén rượu, sau đó lắc đầu thở dài. Được rồi, vốn là ta còn muốn nói ta bắt được Hỏa Vũ bảo tàng, muốn cho Tử Lan Hiên cùng Lộng Ngọc một điểm bồi thường, nếu Tử Nữ cô nương ra để giàu có cũng không lọt mắt điểm ấy bồi thường, vậy coi như đi. Tử Nữ vốn còn muốn nhìn Bạch Uyên dáng vẻ quất bách, có thể nghe xong Bạch Uyên lời nói, nàng nhưng là trong lòng thất kinh. Tử Nữ hai tay chống đỡ ở trên bàn, túi người tiến lên. Ngươi mới vừa nói Hỏa Vũ bảo tàng, ngươi không phải đang nói đùa? Căn cứ chúng ta trước suy đoán, Hỏa Vũ bảo tàng hẳn là bị chôn ở Trịnh Quốc lãnh cung phế tích bên dưới mới đúng, làm sao sẽ đến trong tay ngươi đi tới? Chuẩn xác tới nói, Hỏa Vũ bảo tàng là bị giấu ở lãnh cung cách hồ bên dưới, cái kia phía dưới có một tòa lòng đất cung điện, chỉ có thông qua đáy hồ ám đạo mới có thể đi vào. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, hơi hơi giải thích một hồi. Tử Nữ cũng không biết trong đó chi tiết, nghe được Bạch Uyên lời nói này mới có thể miễn cưỡng suy đoán ra ngày đó đến cùng phát sinh gì đó. Dựa theo lời giải thích của ngươi, vậy thì càng kỳ quái, theo ta được biết, ngươi ngày đó cùng Tiên Trạch một trận chiến, vẫn chưa có người thấy ngươi mang đi cái gì bảo tàng, mà cái kia một khu vực từ cái kia sau khi liền bị cấm quân trông giữ lên, muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi nhiều như vậy bảo tàng, có chút không quá thực tế chứ. Tử Nữ càng ngày càng nghi hoặc, con mắt màu tím có chút nghi ngờ tại trên người Bạch Uyên đánh giá. Ta tự có ta biện pháp. Bạch Uyên vẫy vẫy tay. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi được Hỏa Vũ bảo tàng, nhưng là ngươi vì sao phải nói cho ta? Ngươi đều có thể lấy tiếng trầm giàu to chứ? Tử nữ không tra cứu thêm nữa Bạch Uyên là làm sao được Hỏa Vũ bảo tàng, thế nhưng nghi ngờ trong lòng không giảm phân nửa phần, nàng nhìn chằm chằm Bạch Uyên, ý đồ nhìn ra gì đó. Ta xác thực có thể làm như thế, thế nhưng này món bảo tàng nói cho cùng vẫn là Lộng Ngọc ngoại tổ phụ lưu lại, ta muốn là cái gì đều không làm, ta sẽ cảm giác lương tâm bất an. Bạch Uyên trên mặt tràn ngập chân thành. Nếu như đổi làm là những người khác, tỉ như Cơ Vô Dạ Hàn Ngũ, cái kia Bạch Uyên chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy. Thế nhưng Lộng Ngọc không giống a. Nghe xong Bạch Uyên lời nói này, Tử nữ cảm giác mình thật giống chưa từng có hiểu rõ quá Bạch Uyên như thế. Nàng rót chén rượu, sau đó rất là nghiêm túc kính Bạch Uyên một ly. Là Tử nữ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Tử nữ tự phạt một ly. Bạch Uyên lộ ra một tia hiệp xúc ý cười. Tử nữ cô nương không cần như vậy, ngược lại ngươi đều không lọt mắt ta điểm ấy bồi thường. Khắc khắc khắc. Tử nữ chính uống rượu, đột nhiên nghe được Bạch Uyên nói như vậy, suýt chút nữa không bị sặc chết. Nàng có chút u oán địa trường Bạch Uyên một ánh mắt. Nay còn chưa là tiên sinh cố ý vòng vo, ta mới nói như vậy, tiên sinh cũng thật là gặp đùa cợt người a. Tử nữ cái nhìn này trong lúc vô tình toát ra đến phong tình bạc trùng, khiến người ta có chút khó có thể chống đỡ. Bạch Uyên cũng không tiện sẽ cùng tử nữ đùa giỡn. Hắn thả xuống bình rượu, khoát tay áo một cái. Được rồi, vậy ta liền không vòng vo, ta có thể cho các ngươi ưng thuận một cái hứa hẹn, chỉ cần Lộng Ngọc ở Tử Lan Hiên một ngày, ta liền sẽ vẫn bảo đảm Tử Lan Hiên an toàn. Tử nữ không nghĩ đến Bạch Uyên gặp ưng thuận như vậy hứa hẹn, không khỏi sửng sốt. Rất nhanh nàng liền rõ ràng Bạch Uyên ý tứ. Hắn làm như vậy có hai tầng mục đích, một là bảo vệ Lộng Ngọc, bởi vì hắn hứa hẹn là Lộng Ngọc ở Tử Lan Hiên mới sẽ xảy ra hiệu quả. Hai là vì cho nàng Tử Lan Hiên lưu một cái đường lui. Bây giờ Hàn Phi sắp vào tần, Lưu Sa tương lai phảng phất bị kín một tầng sương mù, khó có thể thấy rõ. Nếu là Lưu Sa thật sự muốn giải tán, cái kia Tử Lan Hiên nhiều tỷ bội như vậy sau đó nên làm gì, nhưng là một cái vấn đề khó. Tử nữ lo lắng nhất cùng nhức đầu nhất sự tình chính là cái này. Mà Bạch Uyên hứa hẹn đã vì việc này là tẩy. Tử nữ nhẹ nhàng cắn cắn môi, mang theo thần sắc cảm kích nhìn về phía Bạch Uyên. Thiên sinh này một cái hứa hẹn, thiên kim khó đổi a. Bạch Uyên cười ha ha, hơi xoa tay. Hỏa Vũ bảo tàng giá trị làm sao dừng thiên kim, ngược lại chuyện này đối với ta tới nói cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Tử nữ cười khẽ lắc đầu. Lúc này tử nữ đột nhiên nhớ tới gì đó. Tiên sinh trước nói các ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi Tân Trịnh, chẳng biết lúc nào khởi hành. Thời gian còn chưa định, có điều nên chính là mấy ngày nay, làm sao? Chẳng lẽ tử nữ cô nương cũng không nỡ ta đi rồi? Bạch Uyên hiếm thấy miệng ba hoa một lần. Tử nữ che mặt cười khẽ, mày liêu bốn cong. Tiên sinh những này tiểu chiêu số tử nữ nhưng là đã thấy rất nhiều, đối với ta có thể không có tác dụng, lại nói tử nữ có điều là bổ liêu phong thái, nơi nào so với được với tiên sinh bên người hồng nhan tri kỷ, mỗi người đều là tuyệt sắc. Bạch Uyên nghe được tử nữ nói như vậy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Xem ra muốn được tử nữ cô nương yêu gái vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng a. Vậy ta lần sau tranh thủ thay cái ngươi chưa từng thấy chiêu số. Tử nữ cảm nhận được Bạch Uyên cái kia hơi có chút ánh mắt nóng bỏng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái tên này sẽ không phải là thật lòng chứ? Tử nữ vội vàng đem những này hoang đường ý nghĩ bỏ qua, đem đề tài lôi trở về. Cái kia, tiên sinh vẫn là đừng đùa, ta dự định ngày mai ở Tử Lan Hiên đãi tiệc, báo đáp tiên sinh lần trước ở lãnh cung ân cứu mạng, không biết tiên sinh có thể có thời gian. Ngươi không đề cập tới ta đều nhanh đã quên chuyện này, tử nữ cô nương đây cũng quá khách khí. Bạch Uyên vô đầu, có chút bật cười. Nói thật, lần trước coi như hắn không ra tay, Hàn Phi này thanh lịch lần nên cũng sẽ ra tay. Tuy rằng Hàn Phi võ công không được, thế nhưng lịch lân kiếm linh thực lực tuyệt đối không so với thiên trạch kém, mặc dù Hàn Phi chỉ có thể làm một cái lịch lân máy bắn, vậy cũng đầy đủ đối phó thiên trạch. Đây mới là Hàn Phi ngày đó dám lấy thân mạo hiểm nguyên nhân thực sự. Tử nữ nhìn thấy Bạch Uyên trên mặt vẻ mặt không giống nói dối, đều có chút bất đắc dĩ. Nàng nhớ ở trong lòng sự tình, Bạch Uyên nhưng là căn bản không có để ở trong lòng. Vậy ngươi có tới hay không? Tử nữ ánh mắt ngưng lại, tức giận lườm hắn một cái. Bạch Uyên mau mau hồi đáp, đến. Tử nữ cô nương đều nói như vậy, Bạch Uyên lại có thể nào phụ lòng ngươi lần này lòng tốt đây? Nói đến, ta nghe nói tử nữ cô nương gặp đồ vật rất nhiều, trải qua rất rộng, không biết chủ nghệ làm sao. Tử nữ híp mắt cười cợt, tiên sinh chẳng lẽ còn muốn để ta tự mình xuống bếp? Liền không sợ ta ở bên trong thả điểm thuốc sổ? Nếu như có thể ăn được tử nữ cô nương tự mình làm cơm nước, chính là nhiều hơn mấy lần nhà xí thì lại làm sao? Lại nói, kỳ thực thuốc sổ đối với ta vô dụng, ta đã bách độc bất xâm. Bạch Uyên vẫy vẫy tay, một bộ hoàn toàn không sợ dáng vẻ. Thuốc sổ cái gì? Đối với hắn mà nói cùng cái khác đồ ăn không có gì khác nhau. Bạo thực thao thiết thịnh yến có thể cho nó trực tiếp cho chuyển hóa thành năng lượng hấp thu. Coi như tử nữ làm cơm cùng một cái nào đó sẽ không làm cơm thần sấm như thế khủng bố, Bạch Uyên đều sẽ không sợ. Tử nữ đối với Bạch Uyên nói cảm thấy có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng cắn răng, thử một tiếng, nghĩ hay lắm. Chương 403, Bạch Uyên, đều do ta này chết tiệt bị lực. Chương 403, Bạch Uyên, đều do ta này chết tiệt bị lực. Ngày thứ hai, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người đánh một tiếng bắt chuyện, liền đi đến Tử Lan Hiên dự tiệc. Lần này dự tiệc Bạch Uyên vẫn chưa một mình đi đến, mà là do Diễm Linh Cơ thành tựu cùng đi, đồng thời dự tiệc. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng đối với đi Tử Lan Hiên ăn cơm cũng không quá cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Diễm Linh Cơ tràn đầy phấn khởi. Đương nhiên, nàng mục đích chủ yếu vẫn là vì đến xem náo nhiệt, mà không phải quý cơm. Cho tới Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người, các nàng cùng tử nữ vừa không có cái gì gặp nhau, như vậy tiệc rượu hai người tự nhiên là sẽ không đi. Nay Tử Lan Hiên thành tựu Tân Trịnh nổi danh nhất phong nguyệt nơi, cũng là Tân Trịnh nổi danh nhất hố nuốt vàng một trong, nghe nói bên trong vũ cơ có thể làm cho dòng người liền quên phản, mà Tử Lan Hiên chi chủ cũng chính là vị kia tử nữ cô nương càng là thiên tiểu bá mị, xinh đẹp vô phương, ta còn thật tò mò nàng có phải là thật hay không, dường như nghe đồn bên trong như vậy. Ngồi ở trong xe ngựa, Diễm Linh Cơ rất tự nhiên kéo Bạch Uyên cánh tay, cả người đều dựa vào Bạch Uyên trên người. Bạch Uyên cảm thụ trong lòng ôn nhuyễn, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi lúc nào đối với Tử Lan Hiên đều hiểu rõ như vậy? Diễm Linh Cơ giơ lên cằm, trong mắt mang theo một tia chuyện cười ý vị. Ngày hôm qua ta xem ngươi ở Tử Lan Hiên đợi một ngày, liền cố ý đi hỏi thăm một chút, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì dạng mỹ nhân lại có thể nhường ngươi cũng như này mê. Tử nữ cô nương sắc thực được cho là cao cấp nhất mỹ nhân, thế nhưng ngươi muốn nói ta đối với nàng mê vậy coi như là oan uổng ta. Bạch Uyên nhẹ nhàng nặn Diễm Linh Cơ khuôn mặt, cho nàng làm ra một cái buồn cười đủ cười. Diễm Linh Cơ ánh mắt hơi híp híp, đem Bạch Uyên ở trên mặt chính mình làm loạn tay bước ve, không phải tử nữ, vậy thì là có một người khác đi. Ta nhớ được ngươi đã nói, Tử Lan Hiên có một cái cầm cơ, tên là Lộng Ngọc, ngươi đối với nàng thật giống khá là thưởng thức, còn giống như đem cái gì cao sơn lưu thủy cầm phổ đưa cho nàng. Bạch Uyên lắc đầu, không khỏi đỡ chán thở dài, ta ở trong mắt ngươi cũng đã là loại này hình tượng sao? Ta cùng Lộng Ngọc nhưng là thuần khiết hữu nghị quan hệ. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Bạch Uyên cái kia phó bất đắc dĩ dáng vẻ, xì một tiếng, khép hờ miệng nở đủ cười. Nàng lời nói này tự nhiên là ở cùng Bạch Uyên đùa giỡn. Hai người trong lúc nói cười, xe ngựa đã đến Tử Lan Hiên cửa. Đi xuống xe ngựa, bọn họ phát hiện Tử Lan Hiên cùng Di Vãng cái kia khách đông cảnh tượng không giống, cửa chỉ có hai tên phụ trách đón khách hầu gái, thế nhưng là không gặp có bất kỳ khách mời. Bạch Uyên hơi hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được tử nữ rất khả năng là cố ý căn dặn cái gì, Tử Lan Hiên ngày hôm nay hẳn là không dự định doanh nghiệp. Tuy rằng chính Bạch Uyên cũng không để ý Tử Lan Hiên hôm nay doanh không kinh doanh, thế nhưng tử nữ bày ra loại thái độ này chính là để hắn cảm giác thật thoải mái. Vì mời tiệc Bạch Uyên, không tiếc từ chối sở hữu khách mời, đủ để giải thích tử nữ đối với lần này tiệc rượu coi trọng trình độ. Bạch Uyên khẽ miệng hơi làm nổi lên, giắt tay Diễm Linh Cơ, hướng về Tử Lan Hiên đi đến. Hai tên hầu gái nhìn thấy Bạch Uyên, khẽ không người hành lễ, "Tiên sinh, tử nữ tỷ tỷ chính đang chuẩn bị yến hội, tiên sinh không bằng đi vào trước chờ chốc lát, chúng ta vậy thì đi thông báo tử nữ tỷ tỷ." Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó một tên hầu gái chạy đi cùng tử nữ báo cáo tình huống, mà một gã khác hầu gái nhưng là mang theo Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ đi đến Tử Lan Hiên phía sau một căn phòng trà bên trong. Hai người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, tử nữ liền chạy tới. Vừa thấy được Bạch Uyên, tử nữ liền làm bộ có chút u oán dáng vẻ. "Bạch Uyên tiên sinh đến thật là sớm a." Tử nữ không có từ xa tiếp đón, mong rằng bao dung. Tử nữ cô nương lời này thì có chút khách khí. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, những này hư đồ vật hắn không để ý, tử nữ khẽ mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn sang ngồi ở Bạch Uyên bên người tên kia cô gái áo đỏ. Lấy nàng tình báo thủ đoạn, tự nhiên là nhận ra Diễm Linh Cơ. Ngày hôm nay Diễm Linh Cơ xuyên chính là Bạch Uyên cho nàng ở Ngọc Chủ Phường làm riêng cái này màu đỏ rực quần áo, càng thêm sấn Diễm Linh Cơ da thịt trắng mịn hơn tuyết. Cái kia tự nhiên mà thành quyến rũ làm cho Diễm Linh Cơ giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra mê người mị lực. Nàng đều không cần hết sức đi biểu hiện cái gì, một cái nhíu mày một nụ cười, mọi cử động có thể vững vàng hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Mặc dù là tử nữ đều âm thầm cảm thán, Bạch Uyên cái tên này phúc khí là thật tốt. Có điều tử nữ cũng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh sẽ thu hồi cái kia một tia kinh ngạc tình, quay về Diễm Linh Cơ cười cợt. Diễm Linh Cơ trên mặt cũng mang theo một nụ cười, đã sớm nghe nói tử nữ cô nương xinh đẹp tuyệt luân, Bạch Uyên ở trước mặt chúng ta cũng nhắc qua ngươi rất nhiều lần, hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền. Nghe được Diễm Linh Cơ ở ngay trước mặt chính mình, đang hoàng trịnh trọng địa biên cố sự, Bạch Uyên trong lòng không khỏi cảm giác thấy hơi quái lạ. Hắn kỳ thực rất ít ở Ngưng Yên các nàng trước mặt nhắc tới tử nữ, Lộng Ngọc. Có điều Bạch Uyên cũng không có đi phá Diễm Linh Cơ đài, ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng, lặng lặng mà nhìn. Tử nữ liếc Bạch Uyên một ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Quá khen, ý tử nữ xem, cô nương mới thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc, ta nhưng là nghe nói tiên sinh đối với ngươi sủng ái rất nhiều." Diễm Linh Cơ là rất đặc thù. Điểm này căn cứ Lưu Sa tình báo cũng sớm đã xác nhận. Dù sao Thiên Trạch đều là bởi vì Diễm Linh Cơ quan hệ mới sẽ bị thả ra. Đáng tiếc, Thiên Trạch cuối cùng cũng là bị Bạch Uyên đánh chết. Diễm Linh Cơ nghe được tử nữ lời nói, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, vẫn chưa phản bác. Bạch Uyên đối với nàng xác thực là sủng ái rất nhiều. Đơn giản hàn huyên một phen, tử nữ cũng là người ta gọi tới Lộng Ngọc bồi hai người. Phía ta bên này còn muốn đi chuẩn bị một phen, liền để Lộng Ngọc trước tiên ở này bồi các ngươi đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, quay về tử nữ nháy mắt một cái kia tử nữ cô nương thì đi giải quyết trước đi. Ta nhưng là rất chờ mong tử nữ thủ nghệ của cô nương. Tử nữ sửng sốt một chút, nghĩ lại vừa nghĩ cũng không có gì hay che che giấu giấu. Cái kia tiên sinh liền chậm rãi chờ mong đi. Tử nữ sau khi rời đi, Bạch Uyên liền để Lộng Ngọc như thường lệ cho bọn họ đạn mấy thủ sở trường từ khúc. Lộng Ngọc tự không gì không thể, khiến người ta đem cầm dọn xong sau khi liền bắt đầu biểu diễn nàng cái kia cao siêu cầm kỹ. Lộng Ngọc cầm kỹ tự nhiên không thể soi mói, Diễm Linh Cơ cũng yên tĩnh lại, rất nhanh sẽ chìm đắm ở Lộng Ngọc tiếng đàn bên trong. Tiếng đàn này có một loại gột rửa sức mạnh của tâm linh, dường như ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua tai, sau đó ở trong đầu vang vọng không ngừng. Một khúc coi như tôi. Diễm Linh Cơ mới phát giác chính mình lại rơi lệ. Một giọt nước mắt trong suốt từ gò má nàng lướt xuống, nhỏ ở ngực. Diễm Linh Cơ mau mau xoa xoa con mắt. Lộng Ngọc nhìn thấy Diễm Linh Cơ bộ dáng này, nhất thời có chút thật không tiện. "Xin lỗi, mới vừa từ khúc có phải là có chút thương cảm?" "Không có, cũng không phải vấn đề của ngươi, Lộng Ngọc cô nương quả thực lợi hại, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy rất cảm động từ khúc." Diễm Linh Cơ khẽ lắc đầu, không chút nào keo kiệt chính mình khen. Khi nghe đến Lộng Ngọc đánh đàn trước, Diễm Linh Cơ còn tưởng rằng Bạch Uyên đối với Lộng Ngọc tán thưởng chỉ là nói ngoa. Thế nhưng nghe xong Lộng Ngọc biểu diễn này một khúc, Diễm Linh Cơ không phải không thừa nhận chính mình nông cạn, cho nên nàng cũng là thoải mái điệu tán thưởng lên Lộng Ngọc đến. Lộng Ngọc nghe có người tán thành chính mình cầm kỹ, ngại ngùng cười cợt. Tiếp theo Diễm Linh Cơ rồi cùng Lộng Ngọc Hàn huyên lên, phản phất đem Bạch Uyên quên đi như thế, điều này làm cho Bạch Uyên có chút dở khóc dở cười. Bạch Uyên cũng không có ý định tham gia trong đó, an vị ở một bên lặng lặng mà uống trà. Có điều Lộng Ngọc ở cùng Diễm Linh Cơ tán gẫu thời điểm, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng gặp lén lén liếc một ánh mắt Bạch Uyên. Diễm Linh Cơ nhận biết biết bao nhạy cảm, nàng tự nhiên là đem Lộng Ngọc những này mờ ám thu hết đáy mắt. Diễm Linh Cơ cười cợt, ngồi vào Lộng Ngọc bên người, hạ thấp giọng, nhỏ giọng dò hỏi, "Lộng Ngọc muội muội, không biết ngươi đối với Bạch Uyên có ý kiến gì không?" Lúc này, Diễm Linh Cơ cùng Lộng Ngọc cũng đã bắt đầu lấy tỉ muội tương xứng, quan hệ này rút ngắn tốc độ quả thực có chút làm người không thể tưởng tượng nổi. Lộng Ngọc nghe được Diễm Linh Cơ đột nhiên hỏi như vậy, ngón tay nắm bắt góc quần, lặng lẽ liếc mắt một cái Bạch Uyên, phát hiện hắn tựa hồ không có chú ý tới hai người nói chuyện. Bạch Uyên tiên sinh cũng không phải là người thường, không chỉ có võ công cao cường, còn khiêm tốn ôn hòa, bình dị gần gũi, ở ta nhìn thấy quá người ở trong, Bạch Uyên tiên sinh hẳn là tương đương nhân vật đặc biệt. Diễm Linh Cơ liền đoán được Lộng Ngọc khẳng định đối với hắn là một fan, thử nhẹ một tiếng. "Lộng Ngọc muội muội, ngươi chớ để cho Bạch Uyên cái tên này cho mê hoặc." Lộng Ngọc khẽ che môi đỏ, có chút ngạc nhiên Diễm Linh Cơ tại sao lại nói như vậy. Diễm Linh Cơ còn không ý thức được điểm này, nàng tiếp tục hạ thấp giọng, "Ngươi biết người này có bao nhiêu hoa tâm sao?" "Chuyện này, tiên sinh rất hoa tâm sao?" Lộng Ngọc dừng một chút, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ tò mò. "Đương nhiên, cái tên này người phụ nữ bên cạnh cũng không biết, thỏa thỏa hoa tâm cây củ cải lớn." Lộng Ngọc nghe xong mày liễu cao lại, "Có thể chuyện này, nên cũng không tính quá hoa tâm chứ?" Lộng Ngọc cũng là từ tử nữ nơi đó hiểu rõ quá, Bạch Uyên bên người là có không ít nữ tử, nhưng phần lớn kỳ thực đều là hầu gái, hộ vệ, chân chính có thể xưng tụng là nữ chủ nhân cũng chính là mấy người kia. Hơn nữa từ mới vừa nàng cùng Diễm Linh Cơ trò chuyện bên trong, Lộng Ngọc cũng có thể suy đoán ra Diễm Linh Cơ cùng Ngưng Yên giữa các nàng quan hệ cũng rất hòa hợp, địa vị tương đương, cũng không có ai so với ai khác cao quý lời giải thích. Nói cách khác Bạch Uyên tuy rằng hoa tâm, thế nhưng là không bất công. Cùng đại đa số người lẫn nhau so sánh đã đáng quý. Lại nói, ở thời đại này, nam tử có rất nhiều thê thiếp cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Như là tân chính trong thành quý tộc, cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Nay còn chỉ là phổ thông quý tộc, nếu như đổi làm là các quốc gia quân chủ, vậy thì càng nhiều, phải biết ở thời kỳ Xuân Thu thậm chí còn có chư hầu một sinh chín nữ sự tình. Diễm Linh Cơ suýt chút nữa bị Lộng Ngọc câu này cũng không tính quá hoa tâm cho nghẹn phải nói không ra nói đến. Bạch Uyên ngồi ở một bên, bình tĩnh địa uống trà, khóe miệng không nhịn được hơi làm nổi lên. Diễm Linh Cơ ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình lúng túng, thế nhưng lập tức nàng như là phát hiện cái gì như thế, lộ ra một cái trêu đùa ánh mắt, nhìn chằm chằm Lộng Ngọc. "Lộng Ngọc muội muội, ta cảm thấy cho ngươi đây là đã bị Bạch Uyên cho mê hoặc, ngươi sẽ không phải cũng đúng hắn." "Cái kia, kính xin không muốn mở như vậy chuyện cười." Lộng Ngọc ra mặt so với tương đối mỏng, bị Diễm Linh Cơ hỏi lên như vậy, ánh mắt có chút né tránh. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Lộng Ngọc một bộ ngượng ngùng không chịu nổi dáng vẻ, cũng không tốt tiếp tục chọc nàng. "Vậy cũng tốt, ta liền không hỏi, có điều ta cảm thấy thôi, có lúc vẫn là cần dũng cảm một điểm, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng có nói." Diễm Linh Cơ quay về Lộng Ngọc nháy mắt một cái, sau đó đứng dậy trở lại Bạch Uyên bên người. Lộng Ngọc không nghĩ đến Diễm Linh Cơ lại gặp cổ vũ chính mình, không khỏi cảm giác thấy hơi quái lạ, lén lút liếc mắt một cái Bạch Uyên, Lộng Ngọc không khỏi rơi vào trầm tư. Diễm Linh Cơ trở lại Bạch Uyên bên người, nhìn thấy Bạch Uyên đối diện chính mình cười. "Ta là hoa tâm cây củ cải lớn." Bạch đối với Diễm Linh Cơ Uyên sử dụng tiên lại truyền âm. Diễm Linh Cơ một bộ ta liền biết vẻ mặt, thử nhẹ một tiếng. "Ngươi người xấu này, mới vừa ta cùng Lộng Ngọc tán gẫu, ngươi nên tất cả đều nghe thấy chứ?" "Hết cách rồi, đối với ta mà nói, các ngươi nói lặng lẽ nói cùng bình thường nói chuyện không khác nhau gì cả." Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, có vẻ hơi đắc ý Diễm Linh Cơ không thể không biết điểm này, cho nên nàng mới vừa đều là cố ý ta nói ngươi là hoa tâm cây củ cải lớn cũng không sai chứ. Ngươi hiện tại còn dám nói mình cùng Lộng Ngọc chỉ là thuần khiết hữu nghị quan hệ sao? Bạch Uyên không nghĩ đến Diễm Linh Cơ lại ở chỗ này chờ hắn. "Cái kia, đều do ta này chết tiệt bị lực." Diễm Linh Cơ trợn to hai mắt, nhìn Bạch Uyên ở cái kia lắc đầu cảm thán dáng vẻ, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Cái tên này ra mặt thật dày. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền đến cơm điểm. Tử nữ dẫn vài tên hầu gái, đem chuẩn bị kỹ càng cơm nước lên tới. "Để cho các ngươi đợi lâu." Bạch Uyên khoát tay áo một cái, "Này thức ăn ngon không sợ các loại, đúng là tử nữ cô nương, vì bữa cơm này nhưng là cực khổ rồi." Tử nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, "Biết là tốt rồi." Nàng vừa nói, một bên cầm bầu rượu lên, giúp Bạch Uyên rót chén rượu. Bạch Uyên sau khi tạ ơn, tiếp nhận bình rượu. Bữa cơm này tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Tử nữ tay nghề tuy rằng không sánh được Bạch Uyên, thế nhưng ở người bình thường ở trong nhưng cũng là đỉnh cấp. Bạch Uyên đang ăn qua sau cũng là khen không dứt miệng. Mà vì chiêu đãi Bạch Uyên, tử nữ sáng sớm trời còn chưa sáng liền rời giường, bận điệu một buổi sáng. Bây giờ có thể có được Bạch Uyên tán thành, cũng không hưởng công nàng khổ cực như thế. Cơm nước xong, mọi người ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Tử nữ lúc này đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Bạch Uyên tiên sinh, ngươi rời đi Tân Trịnh sau khi gặp đi Hàm Dương sao?" Bạch Uyên hơi nghi hoặc một chút. "Vì sao hỏi như vậy?" Tử nữ dừng một chút, hơi thở dài. "Tối ngày hôm qua Hàn Phi thương lượng với chúng ta một hồi lưu xa tương lai kế hoạch. Hắn bảo Tần đã thành chắc chắn, tự nhiên là không có gì để nói nhiều, vệ trang dự định ở Hàn Phi vào Tần sau khi về một chuyến quý quốc, tìm kiếm trở nên mạnh mẽ phương pháp. Mà Trương Lương lựa chọn lui ra lưu xa, nhà hắn ở Hàn Quốc năm đời vì là tướng, có thể nói hắn căn cơ ngay ở Hàn Quốc, bởi vậy sẽ làm ra lựa chọn như vậy chúng ta cũng đều có thể lý giải. Cuối cùng bọn họ đều đi rồi, ta này Tử Lan Hiên không còn chỗ dựa, tiếp tục mở xuống e sợ sẽ rất nguy hiểm, vì lẽ đó ta cũng dự định đóng Tử Lan Hiên." Tử nữ nói tới chuyện này, trong ánh mắt còn có một chút không cam lòng. Dù sao Tử Lan Hiên là nàng phấn đấu nhiều năm như vậy tâm huyết, bây giờ không thể không đóng kín, nàng đương nhiên sẽ không cao hứng bao nhiêu. Ta trước đã nói gặp che chở Tử Lan Hiên, kỳ thực ngươi không cần lo lắng sẽ có người nhằm vào các ngươi. Bạch Uyên có chút bất ngờ tử nữ quyết định, liền nhắc lại một lần chính mình hứa hẹn. Tử nữ cười lắc lắc đầu, ta tự nhiên tin tưởng tiên sinh, có điều tiên sinh cách xa ở Tần Quốc, nếu là Tân Trịnh phát sinh biến cố gì, cái kia e sợ cũng không kịp trợ giúp. Vì lẽ đó ta nghĩ đi Tần Quốc mở một tòa Tân Tử Lan Hiên, làm như vậy tuy rằng từ bỏ ta ở Tân Trịnh tích lũy giao thiệp, nhưng chỉ cần đến thời điểm tiên sinh đồng ý giúp chút ít bận bịu lời nói, vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Chương 404, Hàn Phi, cái này nhà không ta đến tán. Chương 404, Hàn Phi, cái này nhà không ta đến tán. Nhã gian bên trong, mọi người nghe tử nữ giải thích, không một không cảm thấy bất ngờ. Liền ngay cả Lộng Ngọc cũng không khỏi mở to hai mắt, che miệng nhỏ. Rất hiển nhiên, liền ngay cả Lộng Ngọc cũng không biết tử nữ lại làm ra quyết định như vậy. Nhìn thấy Lộng Ngọc kinh ngạc cùng nghi hoặc vẻ mặt, tử nữ trên mặt mang theo một tia áy náy, xin lỗi, chuyện này cũng là ta tối hôm qua trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi mới quyết định, còn chưa kịp nói cho các ngươi. Lộng Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Tử nữ tỷ tỷ không cần xin lỗi, ta biết tỷ tỷ ngươi vì chúng ta đã rất cực khổ rồi, có điều thành tựu Tử Lan Hiên một phần tử, Lộng Ngọc cũng muốn vì tỷ tỷ phân ưu. Tử nữ nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Lộng Ngọc tay. Kỳ thực Lộng Ngọc ngươi đã giúp ta đại ân, phải biết Bạch Uyên tiên sinh nhưng là xem ở Lộng Ngọc ngươi mức, mới đáp ứng rồi gặp che chở Tử Lan Hiên, không có Bạch Uyên tiên sinh này điều hứa hẹn, ta như thế nào dám nói đi Tần Quốc mở một tòa Tân Tử Lan Hiên đây? Tử nữ nói, đưa mắt tìm đến phía ngồi ở một bên Bạch Uyên. Bởi vì ta. Lộng Ngọc nghe nói như thế, nhất thời liền sửng sốt, khuôn mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, cúi đầu có chút không dám xem Bạch Uyên. Bạch Uyên thấy thế, ngay lập tức sẽ rõ ràng tử nữ khẳng định chưa hề đem ngày hôm qua hai người nói chuyện nói cho Lộng Ngọc, vì lẽ đó Lộng Ngọc cũng không biết Hỏa Vũ bảo tàng sự tình, giờ khắc này hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, vốn định giải thích một chút, nhưng nhìn đến tử nữ cho hắn nháy mắt, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Nếu là tử nữ cô nương thật sự dự định dẫn các nàng đi Tần Quốc lời nói, ta sẽ cho các ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Nhìn thấy Bạch Uyên nói như vậy, tử nữ lúc này mới lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn. Có Bạch Uyên tiên sinh câu nói này đã đủ rồi, chờ chúng ta đi tới Hàn Dương, thiếu không được muốn phiền phức tiên sinh. Bạch Uyên nhẹ nhàng xua tay, biểu thị không sao. Ở Tử Lan Hiên lại ngồi một lúc, Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ liền đứng dậy cáo từ rời đi. Tử nữ tự mình đưa hai người tới cửa. Ở Bạch Uyên hai người sau khi rời đi, tử nữ liền triệu tập Tử Lan Hiên bên trong các tỷ muội, đưa nàng chuẩn bị đóng kín Tử Lan Hiên quyết định nói cho mọi người. Vốn là cho rằng ngày hôm nay các nàng chỉ là tạm dừng doanh nghiệp, không nghĩ đến chỉ chớp mắt liền biến thành vĩnh cửu ngừng kinh doanh. Trong lúc nhất thời những này các cô gái nhỏ đều có chút không biết làm sao, đều đội vã cuống cuồng mà nhìn tử nữ. Tử nữ tay phải hư ép, ra hiệu mọi người im lặng nghe nàng nói, đóng kín Tử Lan Hiên, đi đến Tần Quốc là ta cân nhắc rất lâu quyết định, từ hôm nay trở đi Tử Lan Hiên liền không nữa doanh nghiệp, khoảng thời gian này mọi người liền nghỉ ngơi thật tốt, dọn dẹp một chút đồ vật, qua một thời gian ngắn chúng ta liền rời đi Tân Trịnh. Tử nữ tỷ tỷ, chúng ta ở Tân Trịnh kinh doanh lâu như vậy, liền từ bỏ như vậy nơi này tất cả đi đến Tần Quốc, có phải là quá mạo hiểm? Có một ít trong lòng người vẫn là hết sức nghi hoặc. Tử nữ nghiêm mặt, lưu lại mới càng thêm mạo hiểm, căn cứ tin tức về ta, Dạ Mạc đã đem Tử Lan Hiên thành tiểu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ có điều giai đoạn hiện tại có những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, vì lẽ đó còn chưa đối với chúng ta động thủ. Nếu là đợi đến Dạ Mạc để chống tay chân, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha Tử Lan Hiên. Nếu không là thật sự hết cách rồi, tử nữ đương nhiên sẽ không làm ra quyết định như vậy, dù sao như thế vừa đi, vậy thì mang ý nghĩa nàng nhiều năm nỗ lực trôi theo dòng nước, đổi làm bất luận người nào đều sẽ cảm thấy không cam lòng. Mọi người cũng rõ ràng tình huống cũng không có các nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy, đều đồng ý tử nữ quyết định. Các nàng vốn là chỉ là một ít khổ sở sai người, nếu là không có tử nữ, các nàng kia khả năng đã sớm chết, bởi vậy các nàng cũng quen rồi nghe theo tử nữ ý kiến, không có cái gì chủ kiến. Tử nữ đem sự tình nói rõ ràng sau khi, liền để các nàng ai đi đường đấy. Sau đó tử nữ đơn độc lưu lại Lộng Ngọc. Ở sở hữu tỷ muội ở trong, tử nữ thương yêu nhất Lộng Ngọc, cùng Lộng Ngọc quan hệ có thể nói là so với chị em ruột đều muốn hôn. Bởi vậy tử nữ cũng rất quan tâm Lộng Ngọc tâm tình. Lần này ta như vậy đột ngột liền làm quyết định như vậy, rõ ràng ngươi mới cùng hồ phu nhân quen biết nhau không bao lâu. Trong phòng, tử nữ lôi kéo Lộng Ngọc tay, trên mặt vẫn như cũ tràn ngập áy náy. Tử nữ tỷ tỷ ngươi đây là nói gì vậy, bây giờ mẫu thân có gì hỗ trợ chăm sóc, ta cũng rất yên tâm, hơn nữa chính ta cũng là đồng ý đi Tần Quốc. Lộng Ngọc nói, trong đầu liền không khỏi hiện lên Bạch Uyên khuôn mặt. Vốn tưởng rằng Bạch Uyên rời đi Tân Trịnh, cái kia nàng muốn gặp lại Bạch Uyên một mặt chỉ sợ cũng rất không dễ dàng, ai biết tử nữ lại làm ra quyết định như vậy. Nếu là các nàng đi tới Hàm Dương, không nói có thể mỗi ngày nhìn thấy Bạch Uyên, vậy ít nhất cách Bạch Uyên muốn gần gũi nhiều, nhìn thấy hắn cơ hội cũng sẽ càng to lớn hơn. Bởi vậy Lộng Ngọc trong lòng kỳ thực còn có chút mừng trộn. Tử nữ nhìn Lộng Ngọc biểu cảm trên gương mặt, liền biết trong lòng nàng nghĩ gì. Từ nhỏ đến lớn, hai người ở chung nhiều năm như vậy, tử nữ đối với Lộng Ngọc nhưng là lại hiểu rõ có điều. Người nhà, chính mình sẽ không hối hận là tốt rồi. Tử nữ cũng rõ ràng, Lộng Ngọc xem như là rơi vào đi tới, thành tựu tỷ tỷ, nàng cũng chỉ có thể chúc phúc Lộng Ngọc có thể thu được hạnh phúc. Lộng Ngọc sắc mặt từng đỏ, gật gật đầu. Một bên khác, Bạch Uyên từ Tử Lan Hiên sau khi trở về không bao lâu liền lại đi ra cửa tìm Hồng Liên. Ngày hôm qua ở Hàn Phi cùng hắn nói rồi Hồng Liên sự tình sau khi, Bạch Uyên cũng biết mình không thể giả bộ làm không biết dáng vẻ, cũng nên tự mình đi cùng Hồng Liên nói chuyện. Xe nhẹ chạy đường quen địa lẻn vào trong vương cung, Bạch Uyên rất nhanh sẽ đi đến Hồng Liên tẩm cung. Lúc này Hồng Liên đang ngồi ở trong sân trong lương đình, chống cằm đờ ra. Nàng bộ dáng này, dù là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy đến không đúng. Đứng ở một bên cung nữ cũng đều ở trong lòng nói thầm. Mấy ngày gần đây công chúa đều không thế nào luyện kiếm, đều là ngồi ở chỗ đó đờ ra, mất ăn mất ngủ, sẽ không là sinh bệnh chứ? Bạch Tuyên sử dụng Hòa Quang Đồng Trần biến mất thân hình, nhìn có điều là mấy ngày không gặp, Hồng Liên lại mắt trần có thể thấy tiểu tụy rất nhiều, trong lúc nhất thời Bạch Tuyên cũng cảm giác thấy hơi tự trách. Trong lòng thở dài, Bạch Tuyên cố ý thả ra một tia kiếm ý, dẫn dắt Hồng Liên đặt ở bàn đá bên cạnh kiếm gỗ. Lạch cạch một tiếng, kiếm gỗ ngã xuống đất, gây nên Hồng Liên sự chú ý. Hồng Liên sửng sốt một chút, cúi người chuẩn bị đem kiếm gỗ nhặt lên đến. Kiếm gỗ vừa đến tay, Hồng Liên liền cảm nhận được một luồng vô cùng quen thuộc cảm giác. Kiếm gỗ hơi rung động, gần giống như ở hướng về nàng phát sinh cái gì tín hiệu như thế. Hồng Liên trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ tỉnh. Bổn công chúa muốn luyện một lúc kiếm, các ngươi đều đi xuống trước đi. Không có lệnh của ta, không cho tới quấy rầy ta. Các cung nữ nghe được Hồng Liên đột nhiên hạ lệnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó các nàng liền mau chóng rời đi nơi này. Những cung nữ này vừa đi, Hồng Liên thì có chút không thể chờ đợi được nữa mà nhìn chung quanh lên. Bạch Tuyên tay lên Hỏa Quang Đồng Trần, xuất hiện ở Hồng Liên trước mặt. Hồng Liên ôm kiếm gỗ, nhẹ nhàng cắn cắn môi, làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, quay đầu đi. Ngươi làm sao đến rồi? Bạch Tuyên nhìn thiếu nữ, môi hơi nhu động. Ta tới thăm ngươi một chút, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi đều gầy, mấy ngày nay không có hảo hảo ăn cơm chứ? Hồng Liên cúi đầu, chu mỏ một cái. Chính là mấy ngày nay không cái gì khẩu vị mà thôi. Nhìn Hồng Liên bộ dáng này, Bạch Tuyên thở dài, đi lên phía trước. Hồng Liên, cái kia, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không để cho ngươi phụ vương đem ngươi gả cho những người khác. Hồng Liên theo bản năng gật gật đầu, có thể tiếp theo nàng nhất thời đầy mặt nghi hoặc, khuôn mặt trong nháy mắt dường như lửa đốt bình thường, trở nên đỏ phừng phừng. Hồng Liên một mặt e thẹn dáng vẻ, quay lưng lại đi, ngón tay nắm góc quần, khoe miệng mỉm cười căn bản không che giấu nổi. Ngươi làm gì thế đột nhiên nói câu nói như thế này, ta đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồng Liên chưa bao giờ nghĩ tới, Bạch Tuyên lại đột nhiên chạy tới cùng nàng nói lời nói như vậy. Bạch Tuyên đi lên, đỡ lấy Hồng Liên vai, làm cho nàng nhìn thẳng vào chính mình. Ngày hôm qua Hàn Phi đã cùng ta nói rồi ngươi sự tình, ta biết được ngươi bởi vì ta chạy đi mượn rượu tiêu sầu, đem chính mình uống đến say mềm, khi đó ta liền biết, ta phải làm gì. Ta không nên trở về tránh ngươi đối với ta tâm ý, ta yêu thích ngươi, Hồng Liên. Lạch cạch một tiếng, Hồng Liên trong tay kiếm gỗ rơi xuống trên đất. Hồng Liên nghe được có chút mơ hồ, thế nhưng là cũng nghe rõ ràng Bạch Tuyên cuối cùng câu nói kia. Trong lúc nhất thời đầu óc của nàng trống rỗng, cả người lại như là một con nấu chín tôm hùm, khuôn mặt thanh tú đỏ chót. Ta nên không phải đang nằm mơ chứ? Hồng Liên nhìn Bạch Tuyên, cảm giác thấy hơi không quá chân thực. Bạch Tuyên nhìn thấy Hồng Liên ở cái kia lờ ra, nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Hồng Liên phục hồi tinh thần lại, con mắt hơi tỏa sáng. Ô, ta liền nằm mơ cũng không dám mơ tới cảnh tượng như vậy, ngươi mới vừa sẽ không là ở cùng ta nói đùa sao? Bạch Tuyên cười cợt, tất nhiên là không, ta xưa nay không nắm cảm tình đùa giỡn. Hồng Liên bấm chính mình một hồi, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, lộ ra một nụ cười sáng lạ, đi lên trước chủ động ôm lấy Bạch Tuyên. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta vĩnh viễn không chờ được đến một ngày này. Bạch Tuyên sửng sốt một chút, sau đó nâng lên hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Liên phía sau lưng. Bình tĩnh lại sau khi hai người ngồi ở trong lương đỉnh, Hồng Liên dựa vào Bạch Tuyên trên người, có chút tham lam nghe trên người hắn mùi vị. Đúng rồi, mới vừa ngươi nói cựu ca cùng ngươi nói rồi ta sự tình. Đúng đấy, nếu không là Hàn Phi ta còn không biết ngươi gặp bởi vì ta chạy đi mượn rượu tiêu sầu, thậm chí uống say đều còn đang gọi ta không cần đi. Bạch Tuyên cúi đầu nhìn Hồng Liên, khoe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hồng Liên nhất thời liền cảm thấy thật không tiện, đem đầu chôn ở Bạch Tuyên ngực. Đừng nói, ta đều không biết chính mình lại còn đã nói câu nói như thế này, vốn là ta là nghĩ chuyện này giấu ở trong lòng là tốt rồi, sớm biết ngày đó ta liền không đi tìm cựu ca uống rượu. Bạch Tuyên nghe Hồng Liên lời nói nhưng là cảm giác thấy hơi kỳ quái, thăm dò một câu. Ngươi sẽ không phải cho rằng Hàn Phi còn không biết chuyện này chứ? Hồng Liên ngượng ngùng nở nụ cười, ừm. Ngày đó ta uống say, mặt sau phát sinh cái gì ta kỳ không thái thành, chỉ nhớ rõ cựu ca đem ta đưa trở về. Vậy hắn là làm sao từ ngươi nơi này bắt được ngươi cho ta họa những người họa? Họa? Các loại, ngươi nói ta họa bị cựu ca lấy đi. Hồng Liên nhất thời nhảy lên. Bạch Tuyên, hắn còn tưởng rằng Hàn Phi phát hiện Hồng Liên thích hắn, đã cùng Hồng Liên nói qua, còn từ Hồng Liên lấy đi họa, chính là thế Hồng Liên tới hỏi chính mình là cái gì thái độ. Nhưng hắn biểu xong trắng, lại phát hiện sự tình cũng không giống như là như vậy. Ta rõ ràng là xảy ra chuyện gì, thực sự là giảo hoạt ta. Hàn Phi, Bạch Tuyên đã đoán được Hàn Phi khẳng định là ở Hồng Liên không biết chuyện tình huống chính mình đoán ra được Hồng Liên thích hắn, sau đó gạt Hồng Liên tới hỏi Bạch Tuyên thái độ, vì là nên chính là để Bạch Tuyên sản sinh một điểm hổ thẹn, do đó có thể chủ động một điểm. Có thể nói Hàn Phi đúng là vì là Hồng Liên thao nát tâm. Hồng Liên nghe xong Bạch Tuyên suy đoán, mới ý thức tới Hàn Phi lại đặc biệt vì nàng làm chuyện như vậy, không khỏi có chút cảm động. Không trách ngươi ngày hôm nay sẽ đến nói với ta những thứ này. Bạch Tuyên cũng cười cợt, cũng không còn xoắn xuýt Hàn Phi chơi kế bạc sự tình, bất kể nói thế nào, Hàn Phi vừa không có cái gì ý đồ xấu, tất cả những thứ này đều là Hồng Liên. Như thế xem, Hàn Phi kỳ thực còn có công. Hồng Liên đồng dạng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, tựa ở Bạch Tuyên trong lòng, đầu nhẹ nhàng sửa sượng. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyên gò má. Ngươi dự định lúc nào rời đi Tân Trịnh? Hồng Liên đột nhiên hỏi như thế nói. Bạch Tuyên trầm mặc một chút, liền hai ngày nay. Tuy rằng hai người đều cho thấy tâm ý, thế nhưng hai người cũng đều rõ ràng, bọn họ tạm thời còn không có cách nào vẫn cùng nhau. Hồng Liên thành tựu công chúa, tuy rằng bình thường có chút tùy hứng, nhưng cũng không phải là thật sự không hiểu chuyện. Hồng Liên quay về Bạch Tuyên mỉm cười nở nụ cười. Vậy ta ngay ở Tân Trịnh chờ ngươi. "Hừm, ta bảo đảm sẽ không quá lâu, ta sẽ đến cưới ngươi trở lại."
"Ta tin tưởng ngươi."
Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu. "Ta không ở Tân Trịnh khoảng thời gian này, ta cũng sẽ lưu lại mấy người bảo vệ ngươi, nếu như có khó khăn gì, ngươi cũng có thể thông qua bọn họ liên lạc với ta, ta sẽ ngay lập tức lại đây xử lý." Bạch Tuyên đưa tay giúp Hồng Liên săn, vén trên trán tóc rối. Nghe được Bạch Tuyên phải cho chính mình lưu lại vệ sĩ, Hồng Liên nhất thời hăng hái. "Ngươi muốn để cho ta chính là người nào? Có lợi hại hay không?"
"Cái này mà,
khẳng định không có ta lợi hại, có điều bảo vệ ngươi khẳng định là không thành vấn đề, nếu không ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp gỡ bọn họ." Bạch Tuyên suy nghĩ một chút, cười nói. Hồng Liên vừa nghe, liền vội vàng gật đầu. "Vậy còn chờ gì, ngươi trước tiên đi cùng ở ngoài chờ ta, ta đổi thân quần áo." Nói xong, Hồng Liên vội vã mà chạy về tập cung. Bạch Tuyên nhìn thấy Hồng Liên cái kia hấp tấp dáng vẻ, có chút bật cười lắc lắc đầu. Ở cung ở ngoài đợi Hồng Liên khoảng chừng một phút, Bạch Tuyên liền nhìn thấy nàng chạy ra. Hồng Liên thuận lợi tránh thoát cấm vệ quân tầm mắt, cùng Bạch Tuyên hội hợp. Bạch Tuyên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp ôm lấy Hồng Liên, vận lên hỏa quang đồng trần, mang theo Hồng Liên đi đến sông ngầm ở Tân Trịnh cứ điểm. Lấy Bạch Tuyên tốc độ, không bao lâu liền đến. Hồng Liên có chút lưu luyến không muốn từ trên thân Bạch Tuyên hạ xuống, khuôn mặt còn có chút hường hào. Nhìn mặt trước thường thường không có gì lạ trạch viện, Hồng Liên nhớ tới Bạch Tuyên dẫn nàng mục đích tới nơi này, bình phục một hồi tâm tình. Bạch Tuyên trực tiếp truyền âm cho bên trong sông ngầm thành viên, rất nhanh sẽ có người đến đây mở cửa. Hồng Liên theo Bạch Tuyên đi vào, lúc này mới phát hiện chỗ này nhìn như một tòa phổ thông trạch viện, trên thực tế cơ quan tầng tầng, chỗ sáng, chỗ tối, không biết cất giấu bao nhiêu cơ sở ngầm cùng cao thủ. Bây giờ Hồng Liên cũng không phải nguyên lai cái kia không hiểu võ công tiểu công chúa, bởi vậy nàng có thể cảm giác được những người này đều không đơn giản. Những thứ này đều là người nào a? Bạch Tuyên khẽ miệng hơi làm nổi lên. Bọn họ là ẩn giấu ở trong giang hồ một cái sông ngầm, Tân Trịnh bên này có một tên tiên cấp cao thủ cùng năm tên địa cấp cao thủ, ta sẽ đem bọn họ đều để cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, hắn nói cái kia sáu bóng người liền vội vã chạy tới. Một tên tiên cấp thành viên mang theo năm tên địa cấp thành viên, cung cung kính kính địa chờ đợi Bạch Tuyên dặn dò. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, lôi kéo Hồng Liên tay. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhiệm vụ mới chính là bảo vệ tốt nàng an toàn. Chương 405, tùy Hầu Châu tới tay, cuối cùng bố trí. Chương 405, tùy Hầu Châu tới tay, cuối cùng bố trí. Nghe được Bạch Tuyên lời nói, sáu người liếc mắt nhìn cùng Bạch Tuyên tay trong tay Hồng Liên, nhất thời trong lòng liền rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Bọn họ tự nhiên là nhận ra Hồng Liên, biết nàng là Hàn Vương thương yêu nhất công chúa. Thế nhưng bây giờ nhìn Hồng Liên cùng Bạch Tuyên cái kia phó thân mật dáng vẻ, Hồng Liên e sợ lại nhiều một tầng thân phận, nói không chắc bọn họ nên đổi giọng gọi chủ mẫu. Nghĩ rõ ràng những chuyện này sau khi, sáu người lập tức cung cung kính kính địa hồi đáp, ta chờ nhất định thể sống chết bảo vệ Hồng Liên công chúa an toàn. Được nhiệm vụ mới, quỳ gối trong sân cái kia sáu tên sông ngầm thành viên đều là trong lòng vui vẻ. Từ khi Ly Vũ được Bạch Tuyên ban thưởng Long huyết quả sau khi, thực lực tăng mạnh, sông ngầm bên trong to lớn một số người nhưng là đặc biệt trông mà thèm. Dù sao ở chỉnh hợp sau khi, còn có thể đạt đến địa cấp thậm chí thiên cấp người, đối với thực lực theo đuổi bình thường cũng sẽ so với những người khác càng thêm cuồng nhiệt. Bởi vậy bọn họ không sợ nhiệm vụ nhiều, nhiệm vụ khó, chỉ sợ không có biểu hiện cơ hội. Có thể hướng về có nhiệm vụ gì, Bạch Tuyên đều là trước tiên nói cho Ly Vũ, lại để Ly Vũ đưa cho bọn hắn sắp xếp, giống như vậy sẽ đích thân cho bọn họ truyền đạt nhiệm vụ cơ hội có thể quá hiếm thấy. Điều này cũng vừa vặn giải thích Bạch Tuyên đối với Hồng Liên coi trọng. Vậy bọn họ nếu là đem nhiệm vụ hoàn thành tốt, Bạch Tuyên cũng chắc chắn sẽ không keo kiệt một điểm khen thưởng. Nhìn sáu người này khí thế bất phàm, Hồng Liên quay về Bạch Tuyên nháy mắt một cái, những người này lợi hại bao nhiêu? Bạch Tuyên có chút bật cười, sau đó liền để sáu người này hơi hơi biểu hiện một hồi thực lực của chính mình. Chủ thượng phát lệnh, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ, từng cái sử dụng cả người thế võ, chỉ sợ chờ chút Hồng Liên đến một câu người này quá yếu, ta không cần. Vậy bọn họ nhưng là khóc đều không địa phương khóc. Sáu người ở trong, thực lực mạnh nhất tự nhiên là tên kia thiên cấp thành viên, cũng chính là kế thừa trước Bạch Tuyên ở lại sông ngầm chân cương kiếm tân một đời chân cương. Chân cương kiếm tại trên tay hắn vũ uy thế hùng hực, cương mãnh bất phàm, kiếm khí khuấy động dưới thiết ngọc đồng lòng là điều chắc chắn. Thế nhưng Bạch Tuyên biết, thực lực của hắn kỳ thực so sánh với một đời chết ở hắn dưới kiếm chân cương đều muốn kém hơn một chút, chỉ có thể nói miễn cưỡng mà khi dùng một lát. Cái kia mặt khác năm cái chỉ có địa cấp thành viên chớ nói chi là, đều chỉ là miễn cưỡng bước vào tiên thiên cảnh giới. Chỉ có điều năm người này tinh thông ám sát thuật, phối hợp lại độ nguy hiểm không so với chân cương thấp. Hồng Liên đúng là không nhìn ra nhiều như vậy môn đạo, nàng nhìn sáu người cùng dùng thần thông, có thể nói là lần thứ nhất thấy được chân chính dùng để giết người kiếm thuật. Dĩ vãng nàng ẩn sâu vô cùng, bị bảo vệ tốt như vậy, tự nhiên là không có cơ hội nhìn thấy như vậy sát phạt khí tức nặng như thế kiếm thuật. Cách khoảng cách xa như vậy, Hồng Liên cũng có thể cảm giác được này cỗ phả vào mặt hung liệt khí. Ở sáu người đều biểu diễn sau khi xong, Hồng Liên nhìn qua thập phần hưng phấn, khuôn mặt nhỏ hiện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng đây là thật sự. Sau đó bọn họ liền phụ trách bảo vệ ta. Bạch Tuyên đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa Hồng Liên đầu. Đương nhiên, sau đó bọn họ liền nghe mệnh cho ngươi, nếu là có chuyện gì bọn họ cũng xử lý không được, vậy bọn họ sẽ nghĩ biện pháp thông báo ta. Có điều này có thể không ý nghĩa ngươi liền có thể thư giãn hạ xuống, ta dạy cho ngươi kiếm pháp cũng phải luyện thật giỏi, ta hy vọng tương lai ngươi có thể chính mình bảo vệ mình. Hồng Liên nghe nói như thế, giơ giơ lên phân quyền. Thư hừ, ta sau đó nhất định sẽ làm được điểm này. Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía chân cương mọi người. Bọn họ mới vừa nhìn thấy Bạch Tuyên cùng Hồng Liên tán gẫu, mỗi một người đều cùng điêu khắc như thế đứng bình tĩnh ở một bên. Bạch Tuyên suy nghĩ một chút, từ thần bao hàm trong không gian lấy ra một bình đan dược. Tên gọi: Linh huyết đan, lam, rồng, linh khí quán thể, lam, nhược hiệu quả máu rồng, lam, linh khí quán thể, linh huyết đan có thể làm cho người dùng thu được linh khí dồi dào trạng thái, nội lực trình độ phải nhận được rõ ràng tăng lên, nhưng cùng lúc, ở trong vòng 3 tháng, người dùng tu luyện nội công hiệu quả yếu bất 95, cái khác tăng lên nội lực đan dược hoặc là thiên tài địa bảo hiệu quả yếu bất 95 sau khi lại lần nữa dùng linh huyết đan, nên tác dụng phụ kéo dài thời gian gặp. Theo số lần mà chống chất, nhược hiệu quả máu rồng, linh huyết đan có thể mang cho người dùng một lần máu rồng gột rửa, nên thứ gột rửa quá trình lẫn nhau so sánh trực tiếp dùng long huyết quả gặp càng thêm ôn hòa, nhưng tương ứng hiệu quả cũng sẽ yếu bất 50, đồng thời tuyệt đối không cách nào thu được long chi huyết mạch. Đây là linh nhi lấy long huyết quả dựa vào tụ linh thảo luyện chế ra đến một loại đan dược mới. Ở nắm giữ hiệu quả lớn đồng thời cũng có nhất định tác dụng phụ, thuộc về là sự hạn chế khá lớn một loại đan dược. Thế nhưng dùng để khen thưởng thủ hạ, tăng lên một hồi người thủ hạ thực lực, này linh huyết đan vẫn là rất tốt. Bình đan dược này là dùng long huyết quả luyện chế ra đến, cầm phân đi. Hảo hảo tăng lên một hồi thực lực, hy vọng các ngươi sẽ không phụ lòng ta đối với các ngươi kỳ vọng. Nghe được Bạch Uyên lời nói, chân cương mọi người vội vội vã vã địa tiếp nhận cái kia bình đan dược, nuốt một ngụm nước bọt. Kính xin chủ thượng yên tâm. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, chân cương mọi người hiểu ý, chắp tay liền xin cáo lui. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn dùng đan dược. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Hồng Liên trên mặt lộ ra một tia vẻ tò mò. Mới vừa ngươi cho bọn họ chính là đan dược gì? Là có thể rất lớn bức tăng lên cường độ thân thể linh huyết đan, thế nhưng nó cũng không thích hợp ngươi dùng. Bạch Uyên hơi hơi giải thích một hồi. Hồng Liên nghe được Bạch Uyên lời nói, hơi có chút thất vọng, song vai hàm hơi nô lên. Ngươi hiện tại chỉ cần đem ta đưa cho ngươi cái kia hai quyển bí kíp học giỏi, đan dược cái gì ta sẽ coi tình huống cho ngươi. Bạch Uyên nhìn thấy Hồng Liên vẻ mặt, tức giận vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở trên trán của nàng chỉ trỏ. Bây giờ Hồng Liên mới bắt đầu học tập kiếm thuật không lâu, khắp mọi mặt đều còn chờ mài, đem loại này trực tiếp tăng cao thực lực đan dược cho nàng, đối với nàng mà nói kỳ thực cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì vậy thì như là truy nhai kiếm pháp như thế, đi đường tắt, đốt cháy giai đoạn, đến tiếp sau nhưng là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Phải biết Vân Tịch các nàng ở học truy nhai kiếm pháp sau khi, nhưng là một quãng thời gian rất dài bên trong đều ở thích ứng tự thân cao tốc tăng trưởng thực lực, dẫn đến bọn họ về tâm cảnh, kinh nghiệm chờ mỗi cái phương diện đều còn có rất lớn thiếu khuyết. Bởi vậy Bạch Uyên cũng không hy vọng Hồng Liên giống như các nàng, chỉ có vừa bắt đầu một bước một cái vết chân, chân thật địa tu luyện, Hồng Liên mới có thể được chân chính trưởng thành. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Hồng Liên cũng biết Bạch Uyên đều là chính mình được, cười ôm lấy Bạch Uyên cánh tay. Ta biết rồi, ta cũng sẽ nỗ lực. Bạch Uyên nhẹ nhàng xoa xoa Hồng Liên mái tóc, thừa dịp ta còn ở Tân Trịnh, ta sẽ dạy ngươi được rồi, vừa bạn, mấy ngày nay ngươi nên đều không làm sao luyện kiếm chứ? Hồng Liên nụ cười trên mặt ngưng trệ, cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Tuy rằng ở Bạch Uyên cho nàng cái kia hai bản thuần dương cung bí kíp sau khi, Hồng Liên đáp ứng rồi gặp cố gắng tu luyện. Thế nhưng trên thực tế mấy ngày nay Hồng Liên căn bản là không chạm qua kiếm, bí kíp cũng đều không có xem qua, chỉ lo thương cảm đi tới. Nếu không là ngày hôm nay Bạch Uyên tìm đến nàng cho thấy tâm ý, Hồng Liên e sợ còn phải hoa một quãng thời gian mới có thể từ loại kia trầm thấp vũ trụ trạng thái khôi phục như cũ. Bạch Uyên biết cái này không thể trách Hồng Liên, nhẹ nhàng nắm chặt Hồng Liên tay nhỏ, quay về nàng lộ ra ôn nhu nụ cười. Mấy ngày nay thì thôi, học kiếm cũng là muốn lao dật kết hợp, chỉ có điều ngươi cũng không thể quá thả lỏng. Ta biết rồi. Hồng Liên như gà con mổ thóc như thế gật gật đầu. Sau giờ ngọ gió nhẹ thổi, trong sân lá cây vàng xào xạc. Dưới cây, Hồng Liên cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, ra dáng địa luyện tập kiếm thuật. Bạch Uyên ở một bên nhìn, thỉnh thoảng liền sẽ vạch ra nàng không đủ địa phương. Hồng Liên luyện Bắc Minh kiếm khí cũng là vô cùng hiếm thấy đỉnh cấp kiếm pháp, so với Bạch Uyên trước giao cho nàng Bách Hoa kiếm pháp mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thế nhưng đối lập, muốn hoàn toàn nắm giữ cái môn này kiếm pháp cần thời gian cũng sẽ càng dài. Một cái buổi chiều thời gian, Bạch Uyên cũng có điều là mang theo Hồng Liên quen thuộc một hồi bộ kiếm pháp kia. Hồng Liên dựa vào Bạch Uyên trong lòng, thưởng thụ hiếm thấy an bình. Bạch Uyên một cái tay ôm Hồng Liên vai, một cái tay khác nhưng là đắp Hồng Liên mạch đập, cho nàng độ đi một đạo chân khí, ôn dưỡng kinh mạch, giảm bớt mệt nhọc. Rất nhanh, thiên triệt để tối lại. Mặc dù Hồng Liên như thế nào đi nữa không muốn, cũng nên hồi cung nghỉ ngơi. Bạch Uyên đem đưa trở lại. Trở lại trong tầm cung, Hồng Liên còn cảm giác tất cả những thứ này cũng không quá chân thực. Hồi tưởng lại Bạch Uyên trên người mùi vị, Hồng Liên liền cảm giác mình khuôn mặt như là lửa đốt như thế. Ta như vậy có phải là quá không rụt rè? Hồng Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của chính mình, để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng vàng chạy đi thư phòng, ở bên trong tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng nhảy ra hai tấm họa. Đáng ghét, Cửu ca lại đem ta họa những người họa đều lấy đi, liền còn lại như thế hai tấm. Hồng Liên nện a bữa bàn. Thế nhưng vừa nghĩ tới nếu là không có Hàn Phi hỗ trợ, cái kia nàng cùng Bạch Uyên nói không chắc liền như vậy bỏ qua, Hồng Liên cũng là tha thứ Hàn Phi tự ý bắt nàng đổ vật sự tình. Một lần nữa tìm ra một tấm trống không giấy vẽ, Hồng Liên gọi tới cung nữ vì chính mình mải mực. Sau đó nàng liền bắt đầu một lần nữa vẽ tranh. Hồng Liên muốn ở Bạch Uyên trước khi rời đi đưa hắn một bộ chính mình tự tay họa họa. Mà một bên khác, Bạch Uyên ở đem Hồng Liên đưa đến vương cung sau khi, hắn vẫn chưa trở lại, mà là đi đến Cơ Vô Dạ phủ đại tướng quân. Lúc này Cơ Vô Dạ chính đang quý phủ cùng mình mỹ thiếp uống rượu mua vui. Tuy rằng gần nhất phát sinh rất nhiều để hắn cảm thấy chuyện không vui, thế nhưng hắn đi Nam Dương Bình Định vẫn là mò đến không ít công lao. Mà Hàn Vũ nhưng bởi vì Thiên Trạch một chuyện bị Hàn Vương trách cứ, thêm vào hắn nghĩa tử Hàn Thiên Thừa bị Bạch Diệp Phi lén lút giết chết, không tuyệt vời lực trợ thủ, Hàn Vũ thế lực lập tức bị suy yếu rất nhiều. Bởi vậy đang cùng bọn họ Dạ Mạc hợp tác bên trong, Hàn Vũ đã là ở thế yếu. Cơ Vô Dạ từ cung đình cấm vệ nơi đó đã chiếm được tin cậy tình báo, Hàn Vương gần đây tựa như đang suy nghĩ vì là Hồng Liên công chúa bị một mối hôn sự. Ở tình huống như vậy, Cơ Vô Dạ cho rằng cách mình ôm đến mỹ nhân quy, nhảy một cái trở thành công tộc tháng ngày không xa. Cơ Vô Dạ tại đây đùa giỡn mỹ cơ, uống rượu ngon, nhưng hắn thủ hạ liền không cao hứng như thế. Bách Điểu thống lĩnh Mạc Nha mang theo Bạch Phượng đứng ở phủ tướng quân cao nhất một nơi lầu các bên trên, quan sát tân trịnh phong cảnh. Bạch Phượng nhìn phồn hoa đường phố, không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Ngày đó bọn họ bị Bạch Uyên lặng yên không một tiếng động liền đánh ngất, sau đó Trịnh Quốc Cựu Vương cũng phát sinh sụp xuống, bọn họ suýt chút nữa không có bị chôn sống. Ở Cơ Vô Dạ sau khi trở về, biết được việc này, nhưng là đem sở hữu lửa giận đều phát tiết ở trên người bọn họ. Mạc Nha chủ động đăm trách, bởi vậy nằm trên giường chừng mấy ngày mới có thể xuống giường hành động. Giờ khắc này Bạch Phượng trong mắt tất cả đều là vẻ mê man. Không tốt, cháy. Lúc này, Mạc Nha cùng Bạch Phượng đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu gào. Bọn họ tìm âm thanh nhìn lại, phát hiện xa xa ánh lửa ngút trời, một trận khói đặc bay lên, phủ tướng quân bên trong một gian nhà chẳng biết vì sao đột nhiên cháy. Hai người lập tức vận lên khinh công chạy đi kiểm tra tình huống. Nguyên bản đang uống rượu, nhìn Vũ Cơ biểu diễn, Cơ Vô Dạ cũng nghe được động tĩnh, hơi nhướng mày, đông một hồi đem rượu tôn thả xuống. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Như vậy ồn ào, quay rối đến bổn tướng quân hứng thú. Một trận lông chim bay xuống, Mạc Nha xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Tướng quân, là phía tây một tòa phòng ốc đột nhiên cháy, bên ngoài chính đang dập lửa. Cơ Vô Dạ nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hắn cầm lấy chiến đao, đội va đuổi tới. Hung mãnh ngọn lửa đã đem cái kia gian phòng triệt để thôn vệ, Cơ Vô Dạ rất xa nhìn, mục thử sắp nước. Đang yên đang lành làm sao sẽ cháy? Cơ Vô Dạ kéo qua một tên đang bệ bộn đoan nước dập lửa binh lính, đối với hắn chất vấn. Thuộc hạ không biết. Rát rưởi. Nhanh cho ta dập lửa, nếu là bổn tướng quân đặt ở đồ vật trong phòng bị đốt, bổn tướng quân liền bắt các ngươi là hỏi. Cơ Vô Dạ giờ khắc này dường như một đầu nổi giận sư tử, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt sống người ta. Hắn nhìn cái kia lửa lớn rừng rực, gấp đến độ còn kém phái người vọt thẳng đi vào. Lúc này, Cơ Vô Dạ cảm giác được thật giống có người đang nhòm ngó chính mình, con mắt híp híp, nhìn chung quanh lên, thế nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Xa xa một gian nhà mái hiên bên trên, Bạch Uyên trong tay cầm một cái tinh xảo hộp, nhìn trận này đại hỏa, khóe miệng chậm rãi dương lên. Này Cơ Vô Dạ nhận biết còn rất nhạy cảm, đáng tiếc quá muộn. Trận này đại hỏa tự nhiên là Bạch Uyên thả. Hắn lẻn vào phủ đại tướng quân, bỏ ra chút thời gian liền tìm đến Tùy Hầu Châu. Không thể không nói, Cơ Vô Dạ vẫn là rất cảnh giác. Hắn biết Bạch Uyên nhìn chằm chằm Tùy Hầu Châu, vì lẽ đó đem lẫn vào một ít không đáng chú ý tạp vật bên trong, cùng những này tạp vật đồng thời đặt ở phía tây một gian phòng bên trong, còn ở trong phòng bày xuống không ít cơ quan. Đáng tiếc hắn làm nhiều hơn nữa bảo vệ phương pháp, cũng là uổng công vô ích. Cuối cùng Bạch Uyên lấy đi Tùy Hầu Châu không nói, còn thuận lợi cho Cơ Vô Dạ đưa một làn sóng ấm áp. Tùy Hầu Châu tới tay, Bạch Uyên lần này đến Tân Trịnh chuyện quan trọng nhất cũng là xong xuôi. Hắn thu cẩn thận chứa Tùy Hầu Châu chiếc hộp này, sau đó lại hướng về tứ công tử Hàn Vũ phủ đệ chạy đi, chuẩn bị làm một điểm cuối cùng bố trí. Trước sau như một, Bạch Uyên tới cửa bái phòng rất ít gặp đi chính quy con đường, lặng lẽ liền tiềm tiến vào. Ở hậu viện bên trong, Hàn Vũ chính mình cùng mình rơi xuống kỳ, có lúc còn lẩm bẩm lồ bầu, làm lên phân tích đến rồi. Tứ công tử một người chơi cờ không khỏi quá kẻ nhạt. Bạch Uyên đi tới nơi này, nhìn thấy Hàn Vũ dáng vẻ, trực tiếp lên tiếng dò hỏi. Hàn Vũ bị Bạch Uyên bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, theo bản năng liền muốn gọi người đến đây hộ vệ. Thế nhưng đang nhìn đến người là Bạch Uyên sau khi, Hàn Vũ mạnh mẽ nhịn xuống cái này kích động, nhưng hắn trên mặt biểu hiện vẫn còn có chút kinh hoàng. "Bạch Uyên, ngươi làm sao sẽ tìm đến ta?" Nhìn Hàn Vũ cái kia phó lo lắng sợ hãi dáng vẻ, Bạch Uyên không khỏi lắc lắc đầu. "Ngươi không cần phải lo lắng, ta lần này là đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác." Chương 406, hắn lẽ nào cùng cái Nhiếp có cựu oán sao? Chương 406, hắn lẽ nào cùng cái Nhiếp có cựu oán sao? Hàn Vũ nghe được Bạch Uyên đột nhiên nói muốn cùng hợp tác với mình, ánh mắt hơi đổi. Trầm mặc một hồi, Hàn Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời. "Nguyện nghe rõ." Bạch Uyên ở Hàn Vũ đối diện ngồi xuống, biểu hiện thích ý, ngón tay hắn nhẹ nhàng hơi động, Hàn Vũ liền nhìn thấy trên bàn cờ quân cờ ở nội lực sự khống chế bay lên, sau đó trắng đen rõ ràng địa phân biệt bay trở về trước người hai người kỳ trong hộp. Hàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng dấu ở ống tay áo ở trong ngón tay cũng đã bấm đến trắng bệnh, nội tâm cảm thấy áp lực to lớn. Bạch Uyên này một tay tinh diệu nội lực khống chế, tuyệt không phải người thường có thể với tới, hắn khống chế mỗi một viên quân cờ đều là không giống nội lực. Mới vừa trên bàn cờ có tới mấy chục viên quân cờ, nói cách khác Bạch Uyên ở đồng thời điều khiển mấy chục đạo nội lực, không chỉ có không có ra một điểm sai lầm, hơn nữa nhìn đi đến lại như là uống nước ăn cơm như thế đơn giản. Loại này sức khống chế, có thể nói là Hàn Vũ bình sinh nhìn thấy người số 1. Bạch Uyên nhìn Hàn Vũ giả vờ bình tĩnh dáng vẻ, nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm lấy một con cờ, lệch cạch một tiếng, rơi vào trên bàn cờ. "Ta nghe nói, gần nhất tứ công tử cùng Cơ Vô Dạ tựa hồ đi được có chút gần, các ngươi là đạt thành rồi cái gì hợp tác chứ?" Hàn Vũ hơi sửng sốt một chút, cũng đồng dạng cầm lấy một con cờ, làm ra vẻ trấn định, hạ xuống một con. "Chúng ta có điều là bình thường vắng lai, Cơ tướng quân là phụ vương để trọng nhất trong quân tướng lĩnh, quanh năm phụ trách đô thành phòng ngự, trước Cơ tướng quân xuất chinh bình định, ta liền thay thế Cơ tướng quân phòng vệ đô thành, cũng không định đến nhận việc điểm để phụ vương rơi vào trong nguy hiểm." Hàn Vũ cảm giác sâu sắc xấu hổ, tự nhiên tại đây chút phương diện, còn cần nhiều hướng về Cơ tướng quân tỉnh giáo. Nhìn thấy Hàn Vũ đến hiện tại đều còn đang che giấu chính mình cùng Cơ Vô Dạ hợp tác, Bạch Uyên nội tâm không khỏi cảm thán hắn cẩn thận. Hàn Vương tuy rằng ngu ngốc, nhưng đối với vương quyền vô cùng coi trọng. Hàn Vũ hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Nếu là bị Hàn Vương biết thành tựu công tử Hàn Vũ cùng chấp trưởng quân quyền thực quyền tướng lĩnh đi được quá gần, khó tránh khỏi hiểu ý sinh khúc mắc, thậm chí hoài nghi động cơ của hắn. Vì lẽ đó mặc dù Bạch Uyên vừa đến đã giải thích mục đích của chính mình, Hàn Vũ vẫn như cũ không muốn thừa nhận chính mình hợp tác với Cơ Vô Dạ. Bạch Uyên cười cợt, lạch cạch một tiếng lại lần nữa hạ cờ, "Tứ công tử vẫn là cẩn thận như vậy, có điều ngươi đều có thể đối với ta càng tín nhiệm một ít, bất kể nói thế nào, ta nên đều so với những người sát hại công tử ngươi nghĩa tử kẻ thù càng đáng giá thành tựu hợp tác đồng bọn. Hàn Vũ chỉ một thoáng cả người khẽ run lên, trợn to hai mắt, cái kia chuẩn bị đi bắt quân cờ tay đều cứng lại ở giữa không trung bên trong. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ha ha, công tử còn không biết sao? Bạch Tuyên khỏe miệng hơi dương lên, Hàn Thiên Thừa nhưng là chết ở Bạch Diệp Phi trên tay, là Bạch Diệp Phi tự tay giết hắn. Bạch Diệp Phi, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn khi đó không phải phụng phụ Vương Chi mệnh đi Nam Dương Bình Định sao? Hàn Vũ nội tâm rất không bình tĩnh, cảm giác như là có một đám lửa đang đốt như thế, đây là lửa giận. Ta không có lửa ngươi cần phải, ngày đó phát sinh cái gì ta có thể đều nói cho ngươi. Bạch Tuyên vẫy vẫy tay. Hàn Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy đối với Bạch Tuyên chắp tay, kính xin tiên sinh báo cho. Kỳ thực sự tình rất đơn giản, Bạch Diệp Phi bọn họ đã sớm đoán được đây là Thiên Trạch kế điệu Hồ Lý Sơn, bởi vậy, vì nắm lấy Thiên Trạch, Bạch Diệp Phi trên thực tế cũng không có đi nằm giường, trong bóng tối trở lại Tân Trịnh, Thiên Trạch võ công cao cường, vốn là không phải Mặc Nha mọi người có thể đối phó. Bạch Tuyên đơn giản giải thích một phen. Hàn Vũ cũng lập tức nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Hắn liền nói ngày đó hành động có chút kỳ quái, Cơ Bô Dạ lại chỉ phái một ít bách điều sát thủ ở lãnh cung mai phục. Bạch Tuyên nhìn thấy Hàn Vũ trầm tư dáng dấp, lại bỏ thêm một cái liêu. Kỳ thực vốn là Hàn Thiên Thừa là có cơ hội sống sót, lúc đó bọn họ truy kích khu thì mà, tiến vào trong nước, phát hiện dưới nước lại ẩn giấu một cái lòng đất cung điện, ở nơi đó bọn họ gặp gỡ Trịnh Quốc để lại cơ quan thú, tổn thất nặng nề. Hàn Thiên Thừa mắt thấy không địch lại, liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng bị Bạch Diệp Phi ngăn chặn, từ vừa mới bắt đầu, hắn nên liền không nghĩ tới để Hàn Thiên Thừa sống sót. Hàn Vũ nghe đến đó, cũng rõ ràng từ đầu tới cuối Dạ Mạc không có ý định cùng hắn hảo hảo hợp tác. Hàn Thiên Thừa là hắn nghĩa tử, hay là hắn vẫn chưa đối với hắn chút xuống quá nhiều cảm tình. Thế nhưng nhiều năm như vậy, Hàn Vũ tại trên người Hàn Thiên Thừa cũng tiêu tốn rất lớn tâm huyết, đây là hắn thật vất vả mới bồi dưỡng được đến tâm phúc thủ hạ. Bây giờ không còn Hàn Thiên Thừa như vậy trợ thủ đắc lực, hắn làm rất nhiều chuyện đều trở nên khó khăn rất nhiều. Ở cung Dạ Mạc hợp tác ở trong càng là trực tiếp ở thế yếu địa vị. Trong lúc nhất thời, Hàn Vũ cũng nghĩ thông suốt Dạ Mạc làm như vậy mục đích, đơn giản chính là vì càng tốt hơn khống chế hắn, muốn đem hắn biến thành cái trước thái tử. Có thể Hàn Vũ cũng không phải ngồi chờ chết người. Hắn nhìn về phía Bạch Tuyên, nói rồi nhiều như vậy, còn không biết tiên sinh nói hợp tác là cái gì. Giờ khắc này, Bạch Tuyên dĩ nhiên trở thành Hàn Vũ phá cục hy vọng. Nhìn Hàn Vũ biểu cảm trên gương mặt, Bạch Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai ngày nay ta liền muốn rời đi Tân Trịnh, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc một chút Hồng Liên. Hàn Vũ nghe được Bạch Tuyên yêu cầu, nhất thời sửng sốt. Hắn có nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng bạn không nghĩ đến Bạch Tuyên lại chính là Hồng Liên mà đến. Hơi suy tư một chút, Hàn Vũ trong lòng cũng đã có quyết định. Vậy không biết ta có thể được cái gì? Bạch Tuyên nghe vậy cười cợt. Này tứ công tử quả nhiên là một cái vô cùng hiện từ người, Hồng Liên ở trong mắt hắn e sợ cũng không tính là muội muội. Có điều này cũng không muốn hẹp, Bạch Tuyên cũng chỉ là lợi dụng một chút hắn thôi. Hắn lấy ra một cây bông lúa, đưa cho Hàn Vũ. Hàn Vũ tiếp nhận cây này bông lúa, nhìn kỹ một chút, phát hiện nó chính là một cái đặc thù bông lúa, cũng không bất kỳ đặc biệt địa phương, bởi vậy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là ý gì? Nam Dương bên kia bởi vì trước Thiên Trạch làm loạn, đến hiện tại loạn tượng đều không có lắng lại, trong đó vấn đề mấu chốt nhất chính là năm nay thu hoạch bộ thu, Nam Dương các nơi hầu như đều tuyệt thu rồi, đã bạo phát nạn đói, nói vậy gần nhất Hàn Vương đối với này khẳng định rất đau đầu chứ. Nếu là lúc này ngươi có thể giải quyết Nam Dương hai tỉnh, nói vậy Hàn Vương chắc chắn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch Tuyên bình tĩnh địa nói ra trước mắt Hàn Quốc quan trọng nhất vấn đề. Phản loạn là lắng lại, có thể Thiên Trạch mang đến ảnh hưởng nhưng không có biến mất. Mà Hàn Quốc tích bần suy yếu lâu ngày, vào lúc này bạo phát nghiêm trọng như vậy nạn đói, quốc khố căn bản là không có cách mở kho phát thóc, cứu trợ hai hỏa dân. Hàn Vũ nhìn trong tay bông lúa, dĩ nhiên rõ ràng Bạch Tuyên ý tứ. Nếu là tiên sinh có thể giúp ta giải quyết Nam Dương việc, cái kia Hàn Vũ chắc chắn đem hết toàn lực bảo vệ Hồng Liên. Chuyện này nếu là làm tốt, Hàn Vũ ở Hàn Vương nơi đó thất lạc điểm đều sẽ bù đắp lại, vậy hắn ngồi trên thái tử vị trí độ khả thi liền sẽ càng to lớn hơn. Cho tới Dạ Mạc, đã có thể chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi tới. Đã như vậy, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Tuyên cười cợt, hắn biết Hàn Vũ là không cách nào từ chối như vậy công lao. Đặt thành hợp tác, Hàn Vũ tâm tình tự nhiên là rất tốt. Có điều ở cuối cùng, Hàn Vũ vẫn là tò mò hỏi một vấn đề. Tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cùng cựu đệ quan hệ tựa hồ càng thêm thân thiết, mà cựu đệ cùng Hồng Liên quan hệ càng tốt hơn, vì sao tiên sinh sẽ nghĩ tới tìm ta hợp tác mà không phải đi tìm cựu đệ? Bạch Tuyên nghe được vấn đề này, đúng là có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Vũ một ánh mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi không phát hiện điểm này đây. Nếu ngươi hỏi, vậy ta cũng không ngại trực tiếp nói cho ngươi, ta không tìm Hàn Phi hỗ trợ nguyên nhân rất đơn giản, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hàn Quốc, đến thời điểm hắn muốn giúp ta khó khăn cũng là ngoài tầm tay với, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Hàn Vũ nghe được Hàn Phi muốn rời khỏi Hàn Quốc, lông mày nhất thời cao lên đến. Cựu đệ muốn rời khỏi Hàn Quốc, hắn muốn đi đâu? Cái khác tin tức ta liền bất tiện nhiều lời, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sắp thiếu một cái thái tử vị trí mạnh mẽ người cạnh tranh liền được rồi. Bạch Tuyên khẽ lắc đầu, không ở nhiều lời. Hàn Vũ trầm mặc một hồi. Hàn Phi đột nhiên lui ra cạnh tranh, đối với hắn mà nói xác thực là một tin tức tốt. Chuyện này ý nghĩa là, chờ hắn giải quyết Nam Dương hai tỉnh, vậy cái này thái tử vị trí cơ bản liền chạy không thoát. Chứ hắn không tiếc mạo hiểm cũng phải cùng Dạ Mạc hợp tác, vì không phải là cái này thái tử vị trí sao? Bạch Tuyên không có ở Hàn Vũ quý phủ dừng lại lâu, đặt thành hợp tác sau khi rất nhanh sẽ rời đi. Chính như khi hắn đến như thế, hắn lúc đi cũng là lặng yên không một tiếng động. Ngoại trừ Bạch Tuyên cùng Hàn Vũ hai người ở ngoài, sẽ không có người biết Bạch Tuyên đã từng tới nơi này, vẫn cùng Hàn Vũ nói chuyện một bút hợp tác. Về đến nhà, Ngưng Yên mấy người cũng đều còn chưa ngủ. Nhìn thấy Bạch Uyên trở về, các nàng cũng biết hắn buổi chiều là làm cái gì đi tới, vì lẽ đó vẫn chưa hỏi nhiều. Chỉ là xem Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, các nàng liền biết cái tên này khẳng định là quyết định Hồng Liên. Diễm Linh Cơ mấy người cũng chỉ có thể cảm thán chính mình lại thêm một người tỉ muội. Bạch Uyên không có đi để Hồng Liên sự tình, mà là ngay ở trước mặt chúng nữ lấy ra một cái vô cùng tinh xảo hộp. Ta đã đem Tùy Hầu Châu nắm tới tay, bất cứ lúc nào đều có thể khởi hành trở lại. Nghe nói như thế, chúng nữ dồn dập tiến tới góc mặt, tò mò nhìn chằm chằm Bạch Uyên trong tay hộp. Tùy Hầu Châu bảo bối như vậy, các nàng đều chỉ là nghe qua, thế nhưng chưa từng gặp nó hình dáng. Coi như là đã từng cùng Bách Độc Vương cộng sự quá Diễm Linh Cơ cũng chưa từng nhìn thấy này viên bảo châu. Bạch Uyên mở hộp ra, một viên tròn trịa chân bóng, nhìn qua hoàn mỹ không một tì vết bảo châu hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong đêm tối, này viên bảo châu dĩ nhiên tỏa ra hào quang màu trắng bạc, rọi sáng chu vi một vòng, kỳ dị vô cùng. Tên gọi: Tùy Hầu Châu Rồng, Long Vương Bảo Châu, Tử, Xuân Thu Hai Bảo, Lam, Long Vương Bảo Châu. Vật ấy chính là Long Vương tặng cho nó Tử Long tộc Bảo Châu, bên trong ẩn chứa có khổng lồ thần long chi lực, có thể trợ lân trùng phát sinh đột xác, đối với nắm giữ long chi huyết mạch sinh vật có hiệu quả, đối với người bình thường chỉ có thể đưa đến nhất định kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Xuân Thu Hai Bảo, Hoa Thị Bích, Tùy Hầu Châu, đây là Xuân Thu Hai Bảo, nếu có thể tập hợp hai bảo, làm cho quần anh tụ hội, hay là liền có thể phát hiện hai người sức mạnh chân chính. Đây chính là Tùy Hầu Châu đặc thù địa phương. Trong truyền thuyết này viên Bảo Châu là linh xà ngậm tới báo theo hậu ân cứu mạng, mà này điều linh xà nó tự xưng là Long Vương chi tử. Nếu là đặt ở chính kinh trong lịch sử, truyền thuyết này nghe một chút là tốt rồi, nên chỉ là cái kia theo hầu vì hạt châu này cố ý biên soạn cố sự. Có thể đặt ở thế giới này, cái kia truyền thuyết xác suất cao là thật sự. Bạch Uyên nhưng là biết, thế giới này là thật sự tồn tại thần long. Này viên Bảo Châu hiệu quả đối với Bạch Uyên chờ tới nói cũng không có cỡ nào đặc biệt. Có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật, Bạch Uyên nơi này vẫn đúng là không thiếu. Thế nhưng này viên Bảo Châu đối với người không có tác dụng gì, đối với lân trùng loại hình sinh vật thì có tác dụng cực lớn, như là Bạch Uyên dưỡng tiểu thanh, còn có long chi huyết mạch. Này viên Bảo Châu hầu như chính là vì nó chuẩn bị, có nó, tiểu thanh liền có thể đi vào một bước hướng về thanh long lột xác. Ngưng Yên các nàng biết Tùy Hầu Châu hiệu quả sau khi, vẫn chưa cảm thấy thất vọng, trái lại càng thêm chờ mong tiểu thanh sau khi biến hóa. Chúng nữ đem này viên Tùy Hầu Châu cầm ở trong tay thưởng thức tỉ mỉ một lúc. Ngưng Yên lúc này nhớ tới Tùy Hầu Châu cùng Hòa Thị Bích hai người liên hệ, tốt hơn một chút tò mò hỏi, ta nhớ được ngươi trước nói Tùy Hầu Châu cùng Hòa Thị Bích kết hợp, có thể sẽ sản sinh một ít biến hóa. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là như vậy, có điều ta dự định chờ chúng ta trở lại Thái Ức Sơn lại thí nghiệm. Tùy Hầu Châu ẩn chứa khổng lồ thần long chi lực cùng Hòa Thị Bích ở trong lực lượng tinh thần đều vô cùng khủng bố, vạn nhất hai người kết hợp xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, vậy thì có chút khó có thể đã khống chế. Ngưng Yên lập tức rõ ràng Bạch Uyên kiên kỵ, gật gật đầu. Tân Trịnh xác thực không phải một cái thích hợp dùng tới làm thí nghiệm địa phương. Bạch Uyên thu hồi Tùy Hầu Châu, đem tạm thời đưa cho ở thần bao hàm trong không gian nghỉ ngơi Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hầu như là đang nhìn đến Tùy Hầu Châu ngay lập tức liền nhận biết được này viên Bảo Châu bên trong ẩn chứa khổng lồ thần long chi lực. Khi chiếm được Bạch Uyên cho phép sau khi, Tiểu Thanh liền ngậm lấy Bảo Châu trốn đi tu luyện đi tới. Ngày thứ hai, Bạch Uyên mọi người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi Tân Trịnh. Hồng Liên, Hàn Phi, Tử Nữ, Lộ Ngọc, Vệ Trang đều chạy tới cho bọn họ tạm biệt. Lúc này Hồng Liên viền mắt từng đỏ, lôi kéo Bạch Uyên tay, nội tâm vô cùng không muốn. Không còn dừng lại lâu mấy ngày sao? Ta sợ ta đợi tiếp nữa, ta sẽ không nhịn được đem người cướp đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng xoa xoa Hồng Liên đầu. Nếu là có thể, hắn là thật sự muốn bắt đi Hồng Liên, thế nhưng lý trí nói cho hắn, còn không đến mức đến một bước này. Hồng Liên hương vai hàm bừng đỏ, thâm tình chân thành mà nhìn Bạch Uyên con mắt, không nói một lời, thế nhưng đã vượt qua thiên ngôn bản ngữ. Hàn Phi nhìn tình cảnh này, cũng không khỏi thở dài. Hai người này hiện tại thật sự cùng nhau, trong này còn có công lao của hắn. Chỉ có điều Hàn Phi cũng không biết, chuyện này kết quả là tốt hay xấu. Đơn thuần từ tình huống bây giờ đến xem, hẳn là tốt đẹp. Động viên một hồi Hồng Liên tâm tình, Bạch Uyên lại cùng những người khác nói rồi một phen cáo biệt nói. Hàn Phi, ta sẽ ở Tần Quốc chờ ngươi, ngươi còn nợ ta một bữa cơm, chờ ngươi đến Hàm Dương, ta nhưng là sẽ phải quay về. Tử Nữ cô nương, Lộc Ngọc cô nương, chúng ta Hàm Dương tạm biệt. Tiểu Trang A, nhất thời thất bại không coi là cái gì, ta nghe nói ngươi phải về Quỷ Cốc, vậy thì hảo hảo tu luyện đi. Ta chờ mong tương lai ngươi đem cái nhiếp đánh ngã cảnh tượng. Nghe Bạch Uyên cáo biệt lời nói, Hàn Phi đánh một cái giật mình, cảm nhận được Hồng Liên đưa tới tử vong nhìn chăm chú. Hắn cũng phải rời đi Hàn Quốc sự tình, hắn còn không có cùng Hồng Liên nói về. Tử Nữ cùng Lộc Ngọc nhìn thấy này một hồi cảnh, trên mặt mang nụ cười, một bộ việc không liên quan tới mình, chuyên tâm xem trò vui dáng vẻ. Mà Vệ Trang nghe được Bạch Uyên nói với hắn lời nói, nhưng là sắc mặt một hắc. Người này chẳng lẽ là cùng cái nhiếp có cựu oán sao? Liên như thế muốn nhìn cái nhiếp ăn quả đắng. Chương 407, thời đại thay đổi, chúng ta tần thời cũng có chính mình TV. Chương 407, thời đại thay đổi, chúng ta tần thời cũng có chính mình TV. Đang cùng Hàn Phi mọi người cáo biệt sau khi, Bạch Uyên an vị lên xe ngựa, hướng về nơi cửa thành mà đi. Hàn Phi mọi người nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, cũng không khỏi có chút cảm thán. Lúc này, Vệ Trang đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tối hôm qua Cơ Vô Dạ quý phủ đột nhiên cháy, một căn phòng bị triệt để đốt thành cho bụi, nghe nói Cơ Vô Dạ bởi vậy nổi trận lôi đình, chém không ít thủ vệ. Ngày hôm nay lại mở lớn kỳ cổ ở trong thành sưu tầm cái gì, nói là đêm qua đại hỏa, Cơ Vô Dạ làm mất đi chuẩn bị đưa cho Hàn Vương bà bối, ở cửa thành còn phái trọng binh canh gác, nghiêm tra sở hữu qua đường người. Hàn Phi vừa nghe liền biết trận này đại hỏa không phải bất ngờ, rất khả năng là cùng Bạch Uyên có quan hệ. Phủ tướng quân thủ vệ nghiêm ngặt, cũng chính là hắn mới dám như thế tứ không e dè. mà Cơ Vô Dạ ném đồ vật nên chính là Bạch Uyên trước đã nói cái kia đặc biệt bà bối. Hàn Phi có thể nghĩ tới chỗ này, Cơ Vô Dạ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay làm những này cử động, e sợ đều là nhằm vào Bạch Uyên. Hàn Phi sờ sờ cằm, con mắt hơi híp lại. Cơ Vô Dạ làm như vậy chỉ sợ là nghĩ chính mình không chiếm được, cũng không muốn để cho Bạch Uyên được, dựa vào ta phụ vương tên tuổi, nói là lục soát sở hữu qua đường người, trên thực tế nên chỉ muốn lục soát Bạch Uyên, nếu là bị hắn tìm ra cái gì đến, e sợ gặp mượn cơ hội hướng về hắn làm có dễ. Hồng Liên nghe nói như thế, nhất thời sốt sáng lên đến. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không theo tới nhìn có thể hay không đến giúp gấp cái gì? Tử nữ kéo muốn theo tới Hồng Liên, quay về nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hồng Liên công chúa kính xin bình tĩnh một chút, Bạch Uyên tiên sinh khẳng định cũng nghĩ đến cục diện này, hắn khẳng định đã có ứng đối chi pháp, chỉ bằng Cơ Vô Dạ căn bản không làm gì được hắn. Hàn Phi cũng gật gật đầu, quay về Hồng Liên có chút bất đắc dĩ cười cợt. Tử nữ cô nương nói đúng, hắn chắc chắn sẽ không có việc. Nhưng là, Hồng Liên vẫn là có chút không yên lòng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cổng thành phương hướng. Hàn Phi thở dài, đỡ chán lắc lắc đầu, được rồi, vậy chúng ta liền cùng đi nhìn. Trên xe ngựa, Bạch Uyên một người nhàn nhã uống trà, phản phất cũng không biết Cơ Vô Dạ ở cửa thành bố trí trọng binh canh gác. Sáng sớm hôm nay, Ngưng Yên cùng Diễm Phi mọi người cũng đã đi đầu một bước, rời đi Tân Trịnh, cũng chỉ có hắn bởi vì biết Hồng Liên, Hàn Phi mọi người sẽ đến cho mình tiễn đưa, cho nên mới lưu lại. Rất nhanh, xe ngựa đến cửa thành, bị nơi này binh lính ngăn lại. Hôm qua phủ tướng quân trên làm mất đi một cái muốn tặng cho vương thượng chí bảo, ta chờ rất phụng đại tướng quân chi mệnh, nghiêm điều tra đường xe ngựa. Bạch Uyên nghe được âm thanh, đi xuống xe ngựa. Ngược lại đồ vật đều bị hắn đặt ở thần bao hàm bên trong không gian, trong xe ngựa nhưng mà cái gì đều không có. Lúc này, Cơ Vô Dạ mang theo Mạc Nha cùng Bạch Phượng đứng ở trên thành tường, khi mắt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm Bạch Uyên. Mà ở bên cạnh hắn, còn có rất nhiều cấm vệ mắt nhìn chằm chằm. Cửa thành binh lính vây quanh Bạch Uyên xe ngựa tra xét nửa ngày, còn kém đem ngựa xe cho mở ra. Thế nhưng vài lần lục soát sau khi, bọn họ vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Một tên binh lính chạy lên đi ở Cơ Vô Dạ bên tai nhỏ giọng nói rồi gì đó, Cơ Vô Dạ sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức khó coi. Cái gì đều không có. Cơ Vô Dạ tay trái đặt tại bên hông chiến đao bên trên, trên người bùng nổ ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Bạch Uyên ngẩng đầu nhìn đến Cơ Vô Dạ biểu cảm trên gương mặt, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt. Nếu kiểm tra xong xuôi, có phải là nên cho đi? Bạch Uyên nụ cười ở trong mắt Cơ Vô Dạ chính là đối với hắn trào phúng. Cơ Vô Dạ từ tường thành đi rồi bên trên xuống tới, đi đến Bạch Uyên trước mặt, chừng một ánh mắt mới vừa phụ trách lục soát binh lính. Chỉ là tra xét xe ngựa, trên người bọn họ tìm tới sao? Bạch Uyên nghe vậy, sắc mặt một lạnh, Cơ Vô Dạ, ngươi tốt nhất biết ngươi đang làm gì. Bạch Uyên nhìn chằm chằm Cơ Vô Dạ, một luồng mạnh mẽ uy thế dường như bài sơn đảo hải bình thường dâng tới Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ có thể được gọi là Hàn Quốc trăm năm tới nay mạnh nhất chi tướng, cũng trải qua vô số chiến đấu, là từ núi Thây huyết hải ở trong giết ra đến. Hắn có thể ngồi trên Hàn Quốc đại tướng quân vị trí, dưới chân cũng là đầy dây bạch cốt. Thế nhưng đối mặt Bạch Uyên đột nhiên phóng thích uy thế, Cơ Vô Dạ lại sản sinh một loại chết chìm người nghẹt thở cảm giác. Hắn đối với tất cả xung quanh đều mất đi nhận biết, dường như muốn bị hắc ám thôn vệ như thế. Vẹn vẹn là chốc lát, hắn liền cảm giác mình chiến giáp bên dưới, lót trong đã toàn bộ ướt đẫm. Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng đối với hắn cảm thấy sợ sệt? Cơ Vô Dạ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, lại không được địa lùi về sau hai bước, phản phất thấy ma như thế. Hắn biết Bạch Uyên võ công cao cường, thực lực sâu không lường được. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng Bạch Uyên chênh lệch lại gặp lớn đến liền hắn thả ra ngoài uy thế đều không chịu nổi. Bạch Uyên nhìn Cơ Vô Dạ, có chút khinh bị cười cợt. Cơ Vô Dạ là bên ngoài nhà khổ luyện công phu bước vào tiên thiên cảnh giới cao thủ, mà hắn tu luyện võ công tuyệt đối không so với Ngụy Quốc Phi Giáp môn chí cương ngạnh công kém. Hắn này một thân mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, luận ngoại công trình độ, nên chí ít là cùng Điện Khánh sư phụ, cũng chính là Phi Giáp môn trước một đời môn chủ là đồng nhất cấp bậc, chính là thời kỳ này vệ trang đều không nhất định có thể thương tổn được Cơ Vô Dạ. Có thể tu luyện ngoại gia khổ luyện công phu tuy rằng để hắn luyện thành một bộ mạnh mẽ thân thể, nhưng cũng chỉ là cường thân, không cách nào cường thân. Ở tinh thần phương diện này, hắn trước sau gặp so với nội gia đệ tử càng yếu hơn. Cái này cũng là sở hữu ngoại gia đệ tử cộng đồng khuyết điểm. Có điều Bạch Uyên cũng nhìn ra rồi, Cơ Vô Dạ nên cũng tu luyện qua một ít cường thần định tâm công pháp, vì lẽ đó ý chí của hắn kỳ thực là so với bình thường người càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều hai bên thực lực chênh lệch quá to lớn, mặc dù tu luyện như vậy công pháp, ở Bạch Uyên uy thế bên dưới, Cơ Vô Dạ vẫn như cũ khó có thể chống đối. Mới vừa cũng không chỉ có là Cơ Vô Dạ bị sợ rồi, binh lính chung quanh cũng đồng dạng bị dọa đến không dám lên trước soát người, đều nhìn Cơ Vô Dạ. Mà lúc này, lại là một chiếc xe ngựa hướng bên này lại đây. Một đội Tần Quốc hộ vệ binh vì đó mở đường. Cơ Vô Dạ một ánh mắt liền nhận ra đây là Tần Quốc sứ thần Lý Tư tỏa giá. Xe ngựa ở cửa thành cách đó không xa ngừng lại. Lý Tư vội vã đi xuống xe ngựa, đi lại đây. Cũng còn tốt đổi tới, Bạch Uyên sư thúc, Lý Tư nghe nói sư thúc phải về Tần Quốc, đặc biệt đến đây vì người tiễn đưa. Bạch Uyên quay về Lý Tư chỉ trỏ, có lòng. Lý Tư ha ha cười cợt, sau đó nhìn về phía bốn phía, có chút không hiểu hỏi, đây là làm sao? Cơ tướng quân làm mất đi bảo bối gì, chính đang nghiêm điều tra đường xe ngựa, bây giờ bọn họ cũng điều tra, ta trên xe không có thứ gì, thế nhưng là không cho ta cho đi, còn muốn cho chúng ta soát người. Bạch Uyên vẫy vẫy tay, một bộ rất khó khăn dáng vẻ. Lý Tư tại chỗ liền thay đổi mặt. Cơ tướng quân, ngươi đây là ý gì? Bộ tướng quân chỉ là công bằng làm việc, không dám để cho ta tìm, hẳn là trong lòng có ma. Cơ Vô Dạ có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói rằng. Lý Tư nhất thời cười lạnh một tiếng, cơ tướng quân vừa là công bằng làm việc, cái kia soát người tự nhiên là có thể, có điều có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi, ta vương nghe nói Bạch Uyên tiên sinh sắp về nước, rất hiển vương hạt tướng quân xuất lĩnh 10 vạn đại quân ở biên quan nên tiếp, nếu là không lục soát ngươi nói đồ vật, vậy coi như là nói xấu sư thúc ta danh dự, ngươi chịu đựng được chuyện này mang đến hậu quả sao? Lý Tư lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều có vẻ hơi kinh ngạc. Liền ngay cả Bạch Uyên trong lòng đều một trận nói thầm, Tần Vương điều động vương hạt tới đón tiếp ta. Ta làm sao không nghe nói? Mà Cơ Vô Dạ nghe được Lý Tư này uy hiếp trắng trợn, sắc mặt là một trận lam, một trận hanh. Căn cứ hắn tình báo, lần này Lý Tư đi sứ Hàn Quốc, Tần Vương xác thực là điều động vương hạt Trần binh biên quan, mục đích chẳng biết vì sao. Bởi vậy Cơ Vô Dạ là thật sự không dám mạo hiểm cái này hiểm. Dù sao tùy Hầu Châu bị Bạch Uyên trộm đi, vậy cũng chỉ là hắn suy đoán, không phải hắn tận mắt nhìn thấy. Bạch Uyên là Thiên Tông đệ tử, Thiên Tông cùng Tần Quốc bây giờ hầu như là mặc chung một quần, Tần Vương thật là có khả năng vì việc này khai chiến. Vốn là Tần Quốc lòng mông dạ thú chính là thế nhân đều biết, nếu như có thể bắt Hàn Quốc thổ địa, doanh chính chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vậy Cơ Vô Dạ biết mình tuyệt đối không thể đem khai chiến cớ đưa đến Tần Vương trong tay. Suy nghĩ luôn mãi, Cơ Vô Dạ cắn răng khoát tay áo một cái, ra hiệu binh sĩ cho đi. Hắn thật sâu nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, cảm giác sâu sắc vô lực. Ngày hôm nay cùng Bạch Uyên một phen giao chiến, hắn tự các loại về mặt ý nghĩa thua. Luận thực lực cá nhân, hắn bị Bạch Uyên nghiền ép. Luận quyền thế, phía sau hắn đứng Hàn Quốc là thất quốc bên trong yếu nhất. Bạch Uyên phía sau đứng Tần Quốc nhưng là thất quốc bên trong mạnh nhất. Bạch Uyên không nhìn Cơ Vô Dạ ánh mắt, quay đầu hướng Lý Tư gật gật đầu. Ta trước hết đi rồi, mới vừa đa tạ. Nay đều là Lý Tư phải làm, Lý Tư phục mệnh đi sứ Hàn Quốc, nếu để cho Bạch Uyên sư thúc ở Hàn Quốc chịu đến oan ức, cái kia về nước sau khi vương thượng chỉ sợ cũng phải trách cứ Lý Tư. Lý Tư cười cợt, nhìn Bạch Uyên mọi người lên xe ngựa, quay về Bạch Uyên chắp tay. Sư thúc một đường đi thong thả. Xa xa, Hàn Phi mọi người đem mới vừa phát sinh hết thảy đều thu hết đáy mắt. Nhìn thấy Bạch Uyên thuận lợi rời đi, Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải vì Bạch Uyên cảm thấy lo lắng, mà chính là Cơ Vô Dạ cùng những binh sĩ kia cảm thấy lo lắng. Nguy hiểm thật, mới vừa ta suýt chút nữa liền cho rằng bọn họ muốn đánh tới đến rồi. Hồng Liên cũng vô bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vệ Trang nhìn phía xa đối với Bạch Uyên cung cung kính kính Lý Tư, ánh mắt có chút thâm thúy. Này Lý Tư đến cũng quá khéo, mặc dù hắn không phải Bạch Uyên sắp xếp, e sợ cũng ở Bạch Uyên trong dự liệu. Theo ta được biết, Bạch Uyên sư thúc giúp Lý Tư không ít việc, vì hắn chuyên môn cho Tần Vương viết một phong đề cử tin, phần ân tình này đối với Lý Tư tới nói có thể quá to lớn. Hàn Phi thở dài, trong giọng nói tựa hồ còn đang vì Lý Tư cảm thấy cao hứng. Thành tựu đồng môn sư huynh đệ, bọn họ ở Tang Hải thời điểm quan hệ vẫn là rất tốt. Có điều hắn lời này để Vệ Trang cùng Tử Nữ cảm thấy có chút nghi hoặc không rõ. Chuyện như vậy ngươi là làm sao biết? Ngày hôm qua Lý Tư tới tìm ta, chính hắn cùng ta nói a. Hàn Phi vẫy vẫy tay. Vệ Trang cùng Tử Nữ một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt, sau đó liền đối với Hàn Phi cùng Lý Tư sự tình mất đi hứng thú. Tân Trịnh ngoài thành 30 dặm nơi một cái trên đường lớn, Ngưng Yên cùng Diễm Phi mang theo Vân Tịch chờ hộ vệ chờ đợi ở đây. Ngưng Yên ánh mắt vô cùng tốt, xa xa mà liền nhìn thấy một chiếc không người lái xe ngựa hướng bên này lại đây. Bạch Uyên nhìn thấy Ngưng Yên mọi người, khống chế xe ngựa dừng lại đến, sau đó từ trên xe ngựa đi xuống. Để cho các ngươi đợi lâu. Ngưng Yên khẽ lắc đầu, cũng không có chờ bao lâu. Lên xe trước đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, lôi kéo Ngưng Yên đi tới xe ngựa, sau đó Tức Mặc Hoa Tuyết, Diễm Linh Cơ mấy người cũng đều dồn dập đi theo. Cho tới Vân Tịch mọi người nhưng là cưỡi ngựa, hộ vệ xe ngựa. Đoàn người hướng về Nam Dương Yên Tâm chạy đi. Bọn họ từ Hàn Quốc trở lại Tần Quốc, chuẩn bị từ Tần Hàn biên cảnh vũ tọa nhập cảnh, tiện đường nhìn Nam Dương tình huống. Mà ở trên đường, vì giết thời gian, Tức Mặc Hoa Tuyết liền bắt đầu quấn quýt lấy Bạch Uyên, để hắn cho mình kể chuyện. Ở trong mắt nàng, Bạch Uyên trong đầu tựa hồ cất giấu vô số đặc sắc cố sự. Mà Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người một khi dở thói nũng nịu, Bạch Uyên là hoàn toàn không có bất luận sự chống cự nào lực. Có điều Bạch Uyên cảm thấy đến chỉ là kể chuyện không đủ thú vị, từ thần bao hàm không gian bên trong lấy ra một mặt gương đồng. Không phải muốn kể chuyện sao? Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn Bạch Uyên đặt ở trên bàn gương đồng, cảm thấy một chút nghi hoặc. Chỉ là nói cho các ngươi nghe, tự nhiên không bằng để cho các ngươi tự mình đi xem, cái gương này có thể để cho các ngươi nhìn thấy ta nói cố sự. Bạch Uyên thần bí cười cợt. Cái gương này mặt trên nhưng là loạt hắn sáng sớm hôm nay mới vừa quét mới đi ra tân dòng. Tên gọi, Vấn Tâm Kính Dòng, Quan Tâm, Lam, Quan Tâm, thông qua cái gương này có thể nhìn thấy người sử dụng trong lòng suy nghĩ, thậm chí hiện ra tương ứng hình ảnh, những này hình ảnh có thể ghi chép chứa đựng hạ xuống. Có thể biểu diễn người sử dụng suy nghĩ trong lòng, chính là cái gương này thần kỳ địa phương. Bạch Uyên cầm cái gương này, có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Này không phải tấm gương, này không phải TV sao? Chỉ cần hắn điều khiển thỏa đáng, trong đầu của hắn nhớ tới những người đặc sắc truyền hình tác phẩm tất cả đều có thể hiện ra ở trên mặt này. Cho tới thần thoại truyền thuyết, cho tới thế giới động vật, thậm chí là một ít quý giá tình yêu động tác tàng lớn, cũng hết thể là điều chắc chắn. Có điều vì mình hình tượng suy nghĩ, Bạch Uyên tạm thời chỉ ở chỗ này tấm gương ở trong ghi chép một chút thần thoại truyền thuyết. Chúng nữ trên ở Bạch Uyên bên người, nhìn chằm chằm tấm gương, đều có vẻ hết sức tò mò. Rất nhanh, gương đồng trên bình thường phản xạ hình ảnh biến mất không còn tăm hơi, mặt kính dường như mặt nước như thế nổi lên một tầng gợn sóng. Đặc biệt hình ảnh bắt đầu hiện, để chúng nữ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng chỉ là gương đồng, thế nhưng hiện ra hình ảnh chất lượng hình ảnh nhưng là dị thường tốt. Nếu như dùng một cái từ để diễn tả, vậy thì là độ nét cao 4K. Bạch Uyên thả chính là chính mình nói quá ma đồng na cha cố sự, tuy rằng cùng Ngưng Yên mấy người cũng nói quá nhiều lần cố sự này, thế nhưng hắn như thế nào đi nữa nói, khẳng định cũng là không bằng trực tiếp xem ra thoải mái. Ngưng Yên mọi người nhìn chằm chằm tấm gương, hai mắt không dám nháy một cái. Tại đây thiếu hụt giải trí phương thức thời đại, các nàng nơi nào nhìn thấy như thế thú vị đồ vật. Liền chúng nữ lập tức liền chìm đắm trong đó, nhìn trong hình biển mây cùng cái kia có thể cưỡi mây đạp gió nguyên thủy thiên tôn, mỗi một người đều kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Đây chính là cái gọi là tiên nhân sao? Quả nhiên lợi hại. Trong lúc phất tay liền luyện hóa cái kia cái gì Hỗn Nguyên Châu, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá khủng bố. Bị chúng nữ chen ở chính giữa Bạch Uyên, nghe Ngưng Yên mọi người không ngừng cảm thán, nhưng là không có tâm tư đến xem cái gì địa ảnh. Hắn tay trái ôm Ngưng Yên, tay phải ôm Tức Mặc Hoa Tuyết, trong lòng ngồi diễm linh cơ. Bị cái đám này vây nghiến nghiến vây quanh, Bạch Uyên cảm giác mình lại như là nằm ở một mảnh trong biển hoa. Các loại thấm ruột thấm gan mùi hoa đem bao khỏa, để hắn không khỏi thoải mái nheo lại hai mắt.